Chương 335, ngày mùa thu hoạch sắp tới, Nhiệm Mẫn xuất trình. Chương 335, ngày mùa thu hoạch sắp tới, Nhiệm Mẫn xuất trình. Người tới à? Lý Nho đối với ngoài cửa hô, mời tiên sinh chỉ thị. Thủ ở trước cửa rất hồ lực sĩ đáp, đi chuẩn bị lụa trắng, cứu rượu. Lý Nho dặn dò nói. Nặng. Rất hồ lực sĩ chắp tay rời đi. Nhưng người này còn chưa đi ra bao xa, Lý Nho đông nhiên nói rằng, chậm đã. Trước không cần chuẩn bị, đi xuống đi. Lý Nho phục nói. Nặng. Rất hồ lực sĩ cung kính nói. Trở lại trong phòng sau, Lý Nho lẩm bẩm nói, dưới mắt triều cục bất ổn, vậy liền lại để cho mấy người bọn hắn sống chút thời gian a. Tù Châu, kế huyện. Theo chủ mẫu lần lượt lâm buồn, gần đây Trương Trọng Cảnh cùng một đám bà đỡ nhóm là thật là bận bịu không nhẹ. Tháng 9, Sái Diễm sinh hạ một nữ, Lưu Dục vì đó đặt tên Lưu Dương. Cùng tháng, Cháo Trinh sinh hạ một tử, Lưu Dục vì đó đặt tên Lưu Khảm. Sau đó, Đại Kiều sinh hạ một tử, Lưu Dục vì đó đặt tên Lưu Cấn. Mắt thấy tới gần ngày mùa thu hoạch, khi lấy được Lưu Dục cho phép sau, Nhiệm Mẫn mang theo huấn luyện hoàn tất xin sống doanh thẳng đến Tiên Ti thảo nguyên mà đi. Nhiệm Mẫn đem bạn người xây dựng chế độ xin sống doanh chia 10 cái tiểu đội, hành quân chọn thêm dùng ban ngày nằm đêm ra phương thức, cộng thêm có cẩm y liễu vệ cùng đêm không thu phối hợp điều tra, cho nên Tiên Ti người đối tức sắp đến nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Trải qua mấy ngày hành quân sau, Nhiệm Mẫn một nhóm người đi tới thảo nguyên nội địa. Đến nơi đây sau, Nhiệm Mẫn tập kết các bộ, theo nước kết doanh. Xin sống quân doanh trăm dặm có hơn, chính là một cái hơn bạn người Tiên Ti bộ lạc. Vào lúc ban đêm, mang theo bình rượu, Nhiệm Mẫn đem các bộ doanh quan tụ tại một chỗ. Liên thưa cái này vài hũ, đoàn người phân ra uống a. Nhiệm Mẫn lên tiếng nói, sau này lại nghĩ uống, liền lấy được Tiên Ti người. Nhiệm Mẫn vừa cười vừa nói, tướng quân lời ấy sai rồi, chúng ta đây không phải là mượn a. Điền Dự trêu ghẹo nói, lời nói này không tệ. Muốn ta nói à, chúng ta cũng không phải kia cho mượn không trả người, có thể chúng ta không đợi còn đâu chủ nợ liền chết, coi như chúng ta muốn trả cũng tìm không thấy người a. Từ Thứ nghiêm túc nói. Một bên ngồi trên mặt đất Bàng Đức cười cười không nói chuyện, hắn người này không nói nhiều, tuy nói không có đạt tới Cao Thuận loại kia mặt đơ trình độ, nhưng khẳng định không phải cái gì giỏi về ngôn từ người là được rồi. Mở qua trò đùa sau, Nhiệm Mẫn nghiêm mặt nói, chư vị mong muốn tại năm trước chạy trở về, chúng ta liền phải nắm chắc thời gian. Khôi Đầu, Bộ Độ Can, Phù La Hàn, Kha Bỉ Năng, Làm Lợi, Di Thêm, Khuyết Cơ cái này bảy đại bộ phận đủng binh hơn 10 vạn, nghe lệnh của bảy người này bộ lạc nhỏ càng là không dưới trăm. Như muốn hoàn toàn diệt trừ, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể. Nhiệm Mẫn cũng nói. Văn Luân một cái khúc trưởng đứng dậy, tướng quân, ngài liền nói cuộc chiến này phải đánh thế nào a? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta Ngô Thổ cái thứ nhất xông đi lên. Gọi là Ngô Thổ đồn trưởng vô ngực nói. Nhiệm Mẫn nghe xong không riêng không có khen Ngô Thổ, ngược lại cho hắn một cái lớn cái cổ máng. Ồn ào cái gì? Lao tử liền lượt đều không dám sinh, ngươi xé tiếng nói hô cái gì? Ngươi thế nào không đi Tiên Ti trong doanh địa hô đâu? Nhiệm Mẫn tức giận nói. Hắc hắc, mặt tướng đây không phải kích động a? Chịu đánh Ngô Thổ cũng không giận, bôi cười ngồi trên mặt đất. Trừng Ngô Thổ một cái sau, Nhiệm Mẫn nói tiếp, chúng ta tổng cộng liền một bằng người, hiện tại đi cùng Tiên Ti đại bộ phận cứng đối cứng thuần túy là tự tìm đường chết, loại này thâm hụt tiền mua bán nhiệm mỗi nhưng không làm. Mấy người này đại bộ phận đều đem doanh địa thiết lập tại cây rong màu mỡ chi địa, cho nên chúng ta phụ cận Tiên Ti bộ lạc cơ bản đều là mấy ngàn người, thậm chí là vài trăm người nhỏ bộ, dưới mắt cách quân ta trăm dặm có hơn cái này hơn bạn người Tiên Ti bộ lạc đều tính trong đó người nổi bật. Đánh minh lên, chúng ta trước tiên đem ngoại vi Tiên Ti bộ lạc đều cho thu thập, bắt được thanh niên trai tráng xem như quân ta quân tiên phòng, để bọn hắn cùng cái khác Tiên Ti bộ lạc tự cùng nhau công phạt. Nhiệm Mẫn không nhanh không chậm nói rằng. Văn Luân quân tư Mã Tôn Giai nghi ngờ nói, tướng quân, Tiên Ti người mặc dù không thông minh, nhưng cũng không phải người ngu, bọn hắn thế nào sẽ giúp lấy chúng ta đánh người một nhà? Người đây không cần phải để ý đến, bản tướng tự có biện pháp để bọn hắn nghe lời. Nhiệm Mẫn cười cười, không cho Tôn Giai giải đáp nghi hoặc, đơn giản giảng giải một phen kế hoạch tác chiến sau. Nhiệm Mẫn đứng dậy nói rằng, chư vị, các ngươi đều biết Nhiệm Mộ vốn là chúa công gia tướng, nếu không có chúa công ưu ái cùng tín nhiệm, liền không có hôm nay Nhiệm Mộ. Nói cách khác, Nhiệm Mộ mọi thứ đều là chúa công cho, chư vị trong nhà điển trạch cũng là như thế. Chúa công ân trọng như trời cao tựa như biển sâu, các ngươi muốn làm chính là tận khả năng giết địch kiến công, lấy bao chúa công ơn chi ngộ. Đối đãi chúng ta khải hoàn mà về ngày ấy, cái này thảo nguyên cần đất cần nghìn dặm, sinh cơ đoạn tuyệt. Đều nhớ kỹ a. Nhiệm Mộ đằng đằng sát khí nói. Nặng. Chúng doanh quan cùng nói. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, xin sống doanh đám binh sĩ liền bắt đầu liền suối nước nghẹn lương khô. Bởi vì chôn nồi nấu cơm sẽ bại lộ hành tung, cho nên Nhiệm Mẫn lần này căn bản liền không mang nồi đi ra. Nhét đầy cái bao từ sau, Nhiệm Mẫn lập tức xuất bộ chạy tới ngoài trăm dặm cái kia tên là A Phục tại Tiên Ti bộ lạc. Cùng lúc đó, A Phục tại bộ các tộc nhân vừa cơm nước xong xuôi chuẩn bị ra ngoài chăn thả. Nhưng còn không chờ bọn hắn đem dê bò đuổi ra vòng, đại địa liền bỗng nhiên bắt đầu rung động. A Lộc hoàn bộ tạm toái lại tới. Lên ngựa, nên địch. Một gã dáng người khôi ngô Tiên Ti tráng hán hét to nói. Những này từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên Tiên Ti người tự nhiên biết đại địa rung động là từ chiến mã buôn tập đưa tới, không chỉ có như thế, bọn hắn còn biết không mấy ngàn con chiến mã căn bản làm không ra động tĩnh này. Nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Nói chuyện lúc trước tráng hán gân cổ lên hô. Còn bẩm báo cái rắm. Ta cũng không phải kẻ điếc. Bước nhanh đi lên phía trước A Phục tại nghiêm mặt nói. Đều cầm vũ khí. Cùng ta A Phục tại đối nghịch, hắn A Lộc hoàn có cái này năng lực A. A Phục tại cao giọng nói. Tộc trưởng, là trước thả cự ngựa thủ một đợt vẫn là trực tiếp ra ngoài cùng bọn này tạm phải làm. Chớ nhóm làm, tráng hán, hỏi. Thủ. Hắn A Lộc hoàn cũng xứng. A Phục tại cười nhạo nói. Các minh đệ, theo ta giết sạch bọn này tạp phái. Dứt lời, A Phục tại vung vẩy loan đao, hai chân thúc vào bụng ngựa liền xông ra ngoài. Nhưng A Phục đến nay vóc có thể là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, hắn còn không có lao ra bao xa liền đụng phải chạm mặt tới Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn dưới hông chu long ngựa, cầm trong tay song nhận mâu, chớp câu kích, người mặc trọng giáp, sát cơ trên mặt rất là nồng đậm. Xét ngược răng cưa phi liêm đao bàng đức ở vào Nhiễm Mẫn xuất lĩnh chủ soái chi cánh trái, cánh phải là mang theo trường thương điền dự, tay cầm trường thương, lưng đeo bội kiếm từ thứ xuất lĩnh bộ tốt kéo hậu sẽ đứng. Hai ngựa tương giao, A Phục tại dẫn đầu làm khó dễ, vung lấy loan đao mạnh mẽ bổ về phía Nhiễm Mẫn. Kỳ thật công phu này A Phục tại đã ý thức được không được bình thường, bởi vì A Lộc hoàn bộ căn bản góp không ra nhiều như vậy chiến giáp đến. Nhưng dưới mắt những này đã không trọng yếu, lúc này coi như A Phục tại muốn ngừng tay địch nhân cũng không chịu a. Đối mặt Hàn mang lấp lóe loan đao, Nhiễm Mẫn không tránh không né, chớp câu kích phát sau mà đến trước, không trở ngại chút nào phá vỡ A Phục tại khôi giáp. Đương theo lấy loan đao rơi xuống đất vang, A Phục tại bị Nhiễm Mẫn một kích theo cổ vạch đến phần bụng, tạng khí đổ đầy đất. Chương 336, dũng mãnh Nhiễm Mẫn, trong nháy mắt phá trận chương 336, dũng mãnh Nhiễm Mẫn, trong nháy mắt phá trận thấy A Phục tại chết thảm, chớ nhóm làm đỏ hồng mắt thúc ngựa thẳng hướng Nhiễm Mẫn. Xuống ngựa. Chỉ nghe Nhiễm Mẫn quát khẽ một tiếng, chớ nhóm làm vừa đi tới gần liền bị song nhận mâu đâm xuyên qua cái cổ. Chớ nhóm làm trừng lớn hai mắt, dãi dầu xương gió trên gương mặt viết đầy mê mang cùng hoảng sợ. Chết cho ta. Chớ nhóm làm tốt bạn Tiêu Mã Lư giơ lên lang nha bổng đánh tới hướng Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn đem chấp câu kích tùy ý đi lên vừa nhấc, lang nha bổng liền cùng chấp câu kích rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Keng. Nương theo lấy sắt thép va chạm vang, Tiêu Mã Lư bị trần khí huyết cuộn, miệng bên trong phát ngọn. Ngược còn có mấy phần khí lực. Nhiễm Mẫn nhếch miệng cười nói. Vừa dứt lời, song nhận mâu mang theo lôi đỉnh chi uy quét xuống, Tiêu Mã Lư vội vàng giơ lên lang nha bổng đón đỡ. Keng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tiêu Mã Lư đưa ngang trước người lang nha bổng trực tiếp bị Nhiễm Mẫn cho chấn cong. Tại Tiêu Mã Lư muốn rách cả mí mắt vẻ mặt, hắn đúng là bị Nhiễm Mẫn một kích này trực tiếp rơi đập trên mã. Ngửa mặt ngã xuống đất, Tiêu Mã Lư không được phun máu ra ngoài, hiển nhiên là Nhiễm Mẫn đem nội tạng của hắn cho chấn hỏng. Phun máu phè phè, Tiêu Mã Lư trước mắt càng ngày càng đen, không cần một lát liền phục trên đất không nhúc nhích. Giải quyết hết Tiêu Mã Lư, Nhiễm Mẫn giục ngựa tiếp tục trùng sát, chỗ ở đây toàn không ai đỡ nổi một hiệp. Lúc này Nhiễm Mẫn bật hết hỏa lực, có thần binh bảo mã gia trì, Nhiễm Mẫn lên tay liền có 100 điểm võ lực trị. Cộng thêm võ điệu cùng long tượng hai cái kỹ năng, giờ phút này Nhiễm Mẫn võ lực trị cao đến 105 điểm, xông pha chiến đấu như là chém dưa thái rau giống như dễ dàng. Cho dù là thân ở loạn quân ở trong, Nhiễm Mẫn vẫn là tới lui tự nhiên, tựa như tại nhà mình trong hoa viên tản bộ đồng dạng. Nhiễm Mẫn giết địch cơ bản khai thác lấy như sau nguyên tắc, cản đường giết, võ nghệ cao giết, cùng hắn động thủ giết, thấy ngứa mắt giết. Kể trên đều không có điều kiện phù hợp vậy thì chọn mặc giáp giết. Trước mắt Nhiễm Mẫn còn không thấy được điều kiện phù hợp mục tiêu, cho nên Nhiễm Mẫn phóng ngựa qua lại chủ sát, chuyên chọn mặc giáp tiên ti người hạ thủ. Đang lúc Nhiễm Mẫn giết hưng khởi lúc, một cái tiên ti người lén lén lút lút đi vào Nhiễm Mẫn sau lưng, vung đao đâm thẳng Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn hai nghe lục lộ mắt thấy bắt phương, cũng không quay đầu lại dùng chấp câu kích giữ lấy người này trường đao. Lập tức Nhiễm Mẫn đột nhiên quay người, song nhận mâu mang theo phong thanh đâm vào phần bụng. Phía sau đả thương người bọn chuột nhắt. Nhiễm Mẫn lạnh hừ một tiếng, trên tay phát lực vận động song nhận mâu dạo qua một vòng. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Nhiễm Mẫn nhíu nhíu mày, chấp câu kích trực tiếp đâm vào miệng của người này bên trong. Ngậm miệng. Nhiễm Mẫn âm thanh lạnh lùng nói, chiêu này quả nhiên dùng tốt, một kích xuống dưới đánh lén tiên ti người rốt cuộc không có phát ra nửa cái âm tiếng đến. Tại Nhiễm Mẫn khắp nơi tản bộ đồng thời, Bàng Đức ngay tại mang theo rằng cơ phi liêm đao đại sát tứ phương. Bàng Đức không bị qua cái gì danh gia chỉ đạo, một thân võ nghệ cơ bản đều là theo chém giết ở trong mài luyện ra được. Bởi vậy Bàng Đức đao pháp cũng không quá dùng nhiều chạm canh gác, có chỉ là đơn giản thực dụng cùng ngoan lệ hiệu suất cao. Thúc ngựa múa đao tiên ti dũng sĩ chạy tiến lên đây, Bàng Đức có chút túi người lập tức một đao bung ra. Chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên, nhiệt huyết tung tóe Bàng Đức đầy người, trên mặt đất nhiều có đủ chặn ngang đoạn làm hai đoạn thi thể. Nương theo lấy A Phục tại, chớ nhóm làm đám người trước sau bỏ mình, tiên ti người hoàn toàn trở thành năm bè bảy mảng. Trái lại xin sống doanh bên này, Nhiễm Mẫn cùng Bàng Đức dẫn đầu công kích, các bộ tướng sĩ cũng không phải hạng người bình thường. Cho nên đánh lấy, xin sống doanh liền đối với nhóm này tàn binh bại tướng tạo thành vây kín chi thế. Truyền lệnh xuống, người đầu hàng không giết. Gặp tình hình này, Nhiễm Mẫn hạ lệnh. Biết được đầu hàng liền có thể miễn tử, A Phục tại bộ tộc nhân tranh nhau chen lấn ném xuống binh khí. Hai tay giơ cao tiên ti người nhảy xuống chiến mã, dựa theo xin sống doanh tướng sĩ mệnh lệnh ngồi xổm trên mặt đất. Khiến Minh, ngươi đi đem bộ này còn lại tộc nhân tất cả đều đưa đến bên ngoài đến. Hoàn thành tức vũ khí sau, Nhiễm Mẫn dặn dò nói. Nặng. Bàng Đức đáp. Theo thành quần kết đội người già trẻ em bị mang ra, ngồi xổm trên mặt đất tiên ti người xấu hổ cúi đầu. Đều trói lại. Nhiễm Mẫn hạ lệnh. Văn Luân xin sống doanh binh sĩ lập tức móc ra sớm chuẩn bị tốt dây thừng, đem người già trẻ em xuyên thành một chuỗi. Ngươi muốn làm gì? Gặp tình hình này, một cái độc nhãn tiên ti người mạnh mẽ đứng dậy đến. Hắn nói cái gì đó? Nhiễm Mẫn xông theo quân phiên dịch chúc nhận hỏi. Chúc nhận vốn là buôn ngựa, bởi vì tinh thông tiên ti, hung nô, ô hoàng tam tộc ngôn ngữ bị cầm ý địa vệ nhìn chúng, cũng đem nó thu nhập trong đó. Lần này Nhiễm Mẫn đến trinh phạt tiên ti, Lưu Dục cố ý phái chúc nhận theo Nhiễm Mẫn cùng nhau đến đây, bằng không ngôn ngữ không thông thật sự là muốn mạng. Nhiễm Mẫn cũng là có thể nghe hiểu điểm tiên ti lời nói, nhưng hắn sẽ không nói, điều này sẽ đưa đến Nhiễm Mẫn không có cách nào cùng tiên ti người giao lưu. Tướng quân, hắn hỏi ngài muốn làm gì? Chúc nhận đáp. Làm gì? Hắn đang dạy ta làm việc. Nhiễm Mẫn nghe xong cười lạnh nói. Dứt lời, Nhiễm Mẫn thúc ngựa hướng về phía trước, gọn gàng mà linh hoạt chém xuống người nói chuyện thủ cấp. Không đầu thi thể ngã xuống đất, chung quanh tiên ti người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bản tướng nói, ngươi giảng cho bọn họ nghe. Nhiễm Mẫn đối Trúc Nhận nói rằng, sau văn đối thoại ngầm thừa nhận bị Trúc Nhận phiên dịch qua, không lắm lời, các ngươi muốn sống, muốn cứ gọi tộc nhân mạng sống, sau này liền đến nghe bản tướng. Không nên hỏi bản tướng vì cái gì, các ngươi chỉ cần chấp hành bản tướng mệnh lệnh liền có thể. Bản tướng để các ngươi làm cái gì, các ngươi liền đến làm cái gì, dù là bản tướng gọi các ngươi tự vận, các ngươi cũng phải không chút do dự lập tức chấp hành. Nói cách khác, từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi liền có thể đem chính mình nhìn thành là người chết, bởi vì các ngươi mệnh đều là bản tướng lúc nào thời điểm muốn lấy đi liền có thể lấy đi. Đừng có gấp mở miệng phản bác bản tướng, cái nào lại dám mở miệng hồ rồi, tên kia chính là kết quả. Nói đến chỗ này, Nhiễm Mẫn chỉ cố kia không đầu thi thể. Nói xong, ngao ngoe muốn động tiên ti mọi người lập tức tiêu ngừng lại. Có sao nói vậy, Nhiễm Mẫn yêu cầu hoàn toàn chính xác rất ép buộc, nhưng gia hỏa này căn bản liền không nói đạo lý, động một tí liền giết người, ai cũng không muốn uổng phí vứt bỏ tính mạng của mình. Lời nói cùng các ngươi làm do nói, bản tướng muốn để các ngươi làm, chính là thay bản tướng đi tiến đánh còn lại tiên ti bộ lạc. Không nguyện ý tự giết lẫn nhau có thể đứng ra, ta người này theo không ép buộc người khác. Đương nhiên, như thế có phẩm hạnh người, bản tướng sẽ tiện hắn cùng hắn vợ hắn nhi lão tiểu một khối lên đường. Nhiễm Mẫn tranh cười nói. Lời vừa nói ra, vừa muốn đứng dậy tiên ti người phần lớn đều lựa chọn tiếp tục ngồi xổm, nhưng cũng có 10 cái đầu sắt giá hỏa đứng dậy giận mắng Nhiễm Mẫn. Tốt tốt tốt, bản tướng liền thưởng thức như vậy có chí khí người. Nhiễm Mẫn tán thưởng nói. Chư vị, trùng hạch tự do thời điểm tới, chỉ cần có thể xác nhận ra một người trong đó người nhà, ngươi liền có thể mang theo vợ con lão tiểu rời đi, bản tướng tuyệt không ngăn trở. Có thể xác nhận ra hai người, bản tướng lại thưởng cho ngươi một khoản tiền lương thực, miễn cho ngươi trên đường đói bụng. Nhiễm Mẫn vừa cười vừa nói. Nghe thấy lời ấy, đứng lên tiên ti người đều là mặt lộ vẻ khinh thường, bởi vì bọn hắn căn bản không tin tộc nhân lại bán đứng bọn hắn. Không ai bằng lòng xác nhận đúng không? Tốt tốt tốt, không sao cả. Nhiễm Mẫn lơ đến nói. Bất luận thanh niên trai tráng già yếu, nam rút một, giết chi. Nhiễm Mẫn hét to nói. Chương 337, thủ đoạn tiết huyết, Nhiễm thị chiến pháp. Chương 337, thủ đoạn tiết huyết, Nhiễm thị chiến pháp. Tại Trúc Nhận phiên dịch qua đi, tiên ti mọi người lập tức luống cuống, bởi vì xin sống doanh đám binh sĩ đã đang chuẩn bị thảo cán. Thảo cán có làm được cái gì? Mỗi năm cái thảo cán bên trong đều có cái dáng dấp hoặc ngắn, rút chúng cái này cũng không giống bình thường. Vậy người này chính là trong thôn nhất tịnh tử. Nhất tịnh tử có ban thưởng gì? Ban thưởng chặt đầu gói phục vụ, rơi đầu cái chủng loại kia. Đừng giết, ta bằng lòng xác nhận. Thấy Nhiễm Mẫn đùa thật, tiên ti người vội vàng nói. Chỉ một mình ngươi a? Nhiễm Mẫn hỏi. Chúng ta cũng bằng lòng. Tính ra hàng trăm tiên ti người cùng nói. Ngươi nhìn, sớm dạng này không phải. Nhiễm Mẫn cười nhạo nói. Cậu tặc, ngươi chết không yên lành. Bị xác nhận tiên ti người đối Nhiễm Mẫn phát ra hoán độc mùi rùa. Cái gì? Chúc ta sống lâu trăm tuổi. Vậy ta cảm ơn ngươi. Nhiễm Mẫn cố ý nói rằng. Xác nhận qua đi, Nhiễm Mẫn chỉ trước đám người phương, ngay ở chỗ này, đem bọn hắn toàn chặt. Nhiễm Mẫn ra lệnh một tiếng, cầm trong tay đại đao xin sống doanh binh sĩ lập tức vung đao chạm quỷ xuống tiên ti người thủ cấp. Nương theo lấy vẩy ra nhiệt huyết, ngồi xổm trên mặt đất tiên ti thanh niên trai tráng tất cả đều cúi đầu, một bên người già trẻ em thì là bị sợ hãi đến run lẩy bẩy. Mấy người các ngươi, có thể mang theo người nhà rời đi. Nhiễm Mẫn đối mấy tên ra mặt xác nhận tiên ti người nói. Tướng quân, chúng ta thật có thể rời đi a? Một người trong đó cả gan hỏi. Ngươi là đang chất vấn bản tướng nói không giữ lời. Cút nhanh lên. Nhiễm Mẫn khinh thường nói. Đa tạ tướng quân. Vừa mới nói tiên ti người vội vàng nói. Thấy Nhiễm Mẫn cũng không nói một đằng làm một nẻo, phái người ngăn cản, ngồi xổm trên mặt đất tù binh hối hận bạc phần. Vừa mới ta làm sao lại không có đứng ra xác nhận đâu? Bây giờ còn có người phản đối a? Lúc này Nhiễm Mẫn khẽ cười nói. Vừa dứt tiếng, mọi người tại đây lặng ngắt như tờ, trầm mặc im lặng chính là tốt nhất phương thức biểu đạt. Đã không ai phản đối, vậy bản tướng liền cho các ngươi nói một chút quy củ của ta. Nhiễm Mẫn cất cao giọng nói. Năm người thiết một ngũ, hai ngũ là một thập, năm thập là một đội, hai đội là một đồn. Các bộ doanh quan, các ngươi tự hành đề cử. Phàm sợ chiến cùng đầu hàng địch người mỗi có một người, một ngũ toàn trảm. Mỗi có ba người, một thập chém tất cả. Mỗi có năm người, trảm đội suất. Mỗi có 10 người, trảm đội trưởng. Vượt qua 10 người, ngũ trưởng trở lên doanh quan một tên cũng không để lại. Kể trên công việc áp dụng liên đối chế, một người phạm cấm, cả nhà toàn bộ tru sát. Tự chém phản người, có thể miễn tại xử phạt. Nói đến chỗ này, Nhiễm Mẫn khoe miệng lộ ra một vẻ có chút nụ cười nghiền ngẫm đến. Đến tiếp sau chiến đấu, bản tướng dưới trướng binh mã sẽ không tham dự trong đó, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là tạm giam các ngươi người nhà. Cho nên tại phản bội chạy trốn trước đó, bản tướng khuyên các ngươi nhiều suy nghĩ một chút làm như vậy có đáng giá hay không. Dứt lời, Nhiễm Mẫn bắt hỏi, đều nhớ kỹ a. Văn Luân tiên ti thanh niên trai trắng đều là mặt như màu đất, sau một lúc lâu mới phát ra yếu ớt bằng lòng âm thanh. Các ngươi đều là đàn bà sao? Cho láo tử lớn tiếng chút. Nhiễm Mẫn mặt nạ xương lạnh nói. Nặng. Tiên ti thanh niên trai trắng gân cổ lên hô. Nhiễm Mẫn nghe xong nhẹ gật đầu, cái này còn tạm được. Giết địch lời cuối sách đến cắt lấy thai trái, bởi vì chư vị cùng người nhà khẩu phần lương thực đều cần dùng thứ này đến đổi. Hai ngày này trước hết dạng này, nhưng theo chính thức đánh trận vào cái ngày đó bắt đầu, bạn sẽ không lại cho các ngươi cung cấp miễn phí khẩu phần lương thực, tất cả chi phí đều cần chư vị dùng lỗ thai đến đổi. Một cái lỗ thai có thể đổi lấy người cả nhà một ngày khẩu phần lương thực, cái giá tiền này coi như công đạo à? Nếu là không có lỗ thai tiền trướng, kia thật không tiện, vợ con của ngươi lão tiểu đều phải đi theo ngươi một khối đói bụng. Chư vị đều còn trẻ, đói hai bữa vấn đề không lớn, nhưng già yếu có thể đói bao lâu bản tướng cũng không rõ ràng. Nói đến chỗ này, Nhiễm Mẫn có chút dừng lại, người nào có thể tích lũy đủ 5 cái lỗ thai, vậy hắn liền tự do. Nếu là muốn mang lấy người nhà cùng nhau rời đi, thì cần muốn góp đủ 2 tay số lượng, cũng chính là 10 cái lỗ thai. Đến lúc đó không muốn rời đi cũng không sao cả, chỉ cần có thể chém đầu 10 người, bản tướng liền sẽ để bạn hắn làm gốc đem dưới trướng ngũ trưởng. Lại nhiều 10 cái có thể làm thập trưởng, giết địch 30 là đội xuất, chém đầu 50 liền có thể làm đội trưởng. Trở thành xin sống doanh ngũ trưởng sau, bản tướng liền sẽ không lại hạn chế chư vị tự do, tới lúc đó các ngươi liền sẽ theo tù binh chuyển thành ta nhiệm mất binh. Sau đó, người nhà của các ngươi sẽ có được tỉ mỉ chăm sóc, khác không dám nói, áo cơm không lo vẫn là không thành vấn đề. Đi con đường nào, ngươi chờ mình quyết định chính là. Nhiễm Mẫn nuốt dâu nói. Vừa dứt tiếng, tiên ti thanh niên trai trắng nhóm trên mặt biểu lộ phá lệ đặc sắc. Nhiễm Mẫn nói xong lời nói này, đại đa số người đều đã động giết địch kiến công tâm tư, thậm chí có một bộ phận người cho rằng sau này cho Nhiễm Mẫn bán mạng dường như cũng là lựa chọn tốt. Đương nhiên, đây là nói sau, dưới mắt giết địch cắt thai mới là việc cấp bách, nếu không người cả nhà không phải bị chết đói không thể. A Phục tại bộ vốn có thanh niên trai tráng hơn 5000, chiến dịch này chiến tử hơn 2000 người, ngoài ra còn có hơn 300 trọng thương. Nhiễm Mẫn người này từ trước đến nay mềm lòng, nhận không ra người chịu khổ, liền hạ lệnh đem trọng thương người tất cả đều bí mật xử lý xong. Nghỉ dưỡng sức một ngày sau, 3000 A Phục tại bộ thanh niên trai tráng đằng đằng sát khí đối túc địch A Lộc Hoàn bộ phát khởi thế công. Nghe hỏi sau, bộ lạc thủ lĩnh A Lộc Hoàn đội vàng khoác lên ngựa, mang theo thanh niên trai tráng đi tới doanh địa bên ngoài. Nương theo lấy Mạn Thiên Phi vũ bụi mù, A Phục tại bộ thanh niên trai trắng như là một cây sắc bén đao nhọn giống như mạnh mẽ đâm vào A Lộc Hoàn bộ tán loạn trong trận hình. Giao thủ không lâu sau, A Lộc Hoàn bỗng nhiên là không ngừng tiêu khổ, A Phục tại đến cùng làm cái gì? Đám người này vì sao toàn cũng không thành được muốn mạng tên điên? Có võ nghệ trong người A Lộc Hoàn còn như vậy chật vật, thì càng đừng đề cập những người khác. Đỏ hứng mắt A Phục tại bộ thanh niên trai trắng rất nhanh liền đem A Lộc Hoàn bộ trận hình cho đục xuyên thấu, lập tức đem chiến trường chia cắt ra qua lại chủ sát. 4-5 tên A Phục tại bộ dũng sĩ hợp công A Lộc Hoàn, bị vây đánh A Lộc Hoàn mệt mỏi chống đỡ, nguy cơ trùng trùng. A Lộc Hoàn thân vệ cũng có lòng tiến lên hỗ trợ, nhưng A Phục tại bộ người giống như sói đói đồng dạng đem bọn hắn ngăn lại, dù là thân chúng vài đao cũng không chịu nhường mở con đường. Đang lúc A Lộc Hoàn vung vẩy chiến đao lúc, một mũi tên nhọn lặng yên theo nó hậu tâm xuyên vào, tự trước ngực lộ ra, bị bắn xuyên thấu A Lộc Hoàn miệng mũi bọt máu, lắc lắc ung dung tắm rơi xuống chiến mã. Vây công người lập tức tiến lên vung đao dừng lại chém lung tung, cái này thông thao tác qua đi, A Lộc Hoàn đã là chết không thể chết lại. Tuyệt đối đừng đem lỗ thai cho chặt hỏng. Một người trong đó hậu chi hậu giận nói. A Lộc Hoàn bỏ mình đối dưới trướng hắn thanh niên trai trắng mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, rất nhanh liền có người ném đi trong tay binh khí quỳ xuống đất xin hàng. Đương nhiên, làm việc này cần tìm người thiếu điểm địa phương, bằng không không phải bị chiến mã đạp cho chết không thể. Có cái thứ nhất đầu hàng, những người còn lại lập tức không có gánh nặng trong lòng, nhao nhao ném đi binh khí từ bỏ chống cự. Trận chiến đấu này theo đánh tới kết thúc tổng cộng kéo dài không đến nửa canh giờ, nhân số ở thế yếu A Phục tại bộ dễ như trở bàn tay đánh tan túc địch, loại sự tình này thả trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm qua canh hai thẻ xét duyệt, sáng nay mới đổi mới đi ra, thật không tiện, cầu sóng ngũ tinh khen ngợi, cảm tạ chư vị nghĩa phụ, chương 338, nhiễm mận mới doanh, tên là chuột chết chương 338, nhiễm mận mới doanh, tên là chuột chết thế nào? Đám người kia chiến lực cũng không tệ lắm phải không? Thấy thế nhiễm mận cười nói, nào chỉ là không tệ a, đây quả thực là đột nhiên đáng sợ. Từ thứ thổn thức không thôi. Trên đời này vốn cũng không có 10 phần phế nhân, bất quá là không có bước đến phân thượng mà thôi. Nhiễm mận ý vị thâm trường nói, tướng quân cao kiến. Từ thứ kính nể nói, mới đầu Từ Thứ cảm thấy Nhiễm Mẫn là mãng phu, nhưng tiếp xúc không có mấy ngày Từ Thứ liền cải biến ý nghĩ. Nhiễm Mẫn có đôi khi hoàn toàn chính xác rất mãng, cá biệt thời điểm còn không nói đạo lý, nhưng đa số thời điểm Nhiễm Mẫn đều là thô bên trong có mảnh, hắn người quân sư này đất dụng võ cũng không nhiều. Dẹp xong A Lộc Hoàn bộ sau, Nhiễm Mẫn lại được thanh niên trai tráng hơn 3000, người già trẻ em gần bạn. Tại đem hai bộ tù binh hợp tại một chỗ sau, Nhiễm Mẫn dưới trướng liền có 6000 tiên ti thanh niên trai tráng. Nhiễm Mẫn lại đem quy củ cho mới gia nhập A Lộc Hoàn bộ tù binh nói một lần, Nhiễm Mẫn vừa giảng không có vài câu liền có đầu sắt mở miệng cắt ngang Nhiễm Mẫn diễn thuyết. Người cầm đầu là Mặt Thẹo, tướng mạo rất là hung ác, nhưng là cùng Nhiễm Mẫn so sánh rõ ràng có chút không đáng chú ý, ngươi là kẻ điếc vẫn là không có giải tay. Nhiễm Mẫn lạnh lùng nhìn về phía một cái giữ lại râu quai nón tiên ti chẳng hán. Người này gọi là Xe Hỗn, chính là bị đề cử ra đồn trưởng một trong, võ lực tại A Phục tại bộ có thể xếp 5 vị trí đầu. Không chờ Xe Hỗn tiến lên, một cái khác đồn trưởng Y Lìa Lâu cảm thấy cơ hội biểu hiện tới, mang theo đao liền xuống tới. Một giây trước Mặt Thẹo còn tại nước miếng văng tung tóe giận mắng Nhiễm Mẫn, một giây sau Y Lìa Lâu cũng đã đem đoạn làm hai đoạn. Cao lớn bạm vỡ Y Lìa Lâu ra sức vung đao. Đao này là nghiêng theo bả vai chặt, trực tiếp chém đứt Mặt Thẹo nửa người. Y Lìa Lâu bị tung tóe máu me đầy mặt, trên thân còn mang theo một chút tạp khí, bộ dáng kia rất là dọa người. Khi phản ứng Xe Hỗn không cam lòng là hậu, xách ngược côn sắt ba chân bốn cẳng tiến lên. Đi tới gần Xe Hỗn nhảy lên thật cao, mang theo gạo thép phong thanh côn sắt tùy tiện mà nâng đập vỡ một cái thằng xui xẻo đầu. Thời gian kế tiếp Xe Hỗn cùng Y Lìa Lâu thế mà bắt đầu đua tốc độ, tranh nhau chen lấn đổ sắt lấy nói lời phản đối người. Gặp một màn này, Nhiễm Mẫn không khỏi lộ ra nụ cười giễu cợt. Chờ hai người đổ sắt hoàn tất, Nhiễm Mẫn cất cao giọng nói, còn có không muốn mạng không có. Không có ta có thể nói tiếp. Dứt lời, Nhiễm Mẫn kia như chim ưng ánh mắt đảo mắt một đám tù binh, ánh mắt trô đến không một người dám cùng Nhiễm Mẫn đối mặt. Ngồi xổm trên mặt đất A Lộc Hoàn bộ tù binh lặng ngắt như tờ, nhưng cơ bản đều tại dùng cừu hận lại ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Nhiễm Mẫn. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Nhiễm Mẫn lúc này đoán chừng đã thủng trăm ngàn lỗ. Nhiễm Mẫn lơ đễnh, ngược lại bị nhìn hai mắt lại sẽ không rơi khối thịt, muốn chừng liền để bọn hắn chừng đi thôi. từ giờ phút này bắt đầu, ta chính là quy củ, đều nhớ không? Nhiễm Mẫn quát hỏi. Tại Nhiễm Mẫn cho bọn này tù binh nói qua quy củ về sau, A Lộc hoàn bộ tù binh có lòng phản đối, nhưng lại không ai dám làm cái này chim đầu đàn. Xe hôn cùng Ilya lâu ở một bên nhìn chằm chằm, chiếu cái này xu thế phát triển, đoán chừng hai người bọn họ không bao lâu liền có thể trở thành Nhiễm Mẫn tấn công. Ta chủ đang hỏi ngươi nhóm lời nói đâu, nghe không được a? Thấy không một người nói chuyện, đối giáo cho giặc Ilya lâu ngón tay tù binh, nổi giận đùng đùng nói. Nặng. Một đám tù binh đáp. Nghĩ nghĩ, Nhiễm Mẫn chỉ vào tiên ti thanh niên trai tráng nhóm nói, sau này các ngươi liền cứ gọi là chuột chết doanh. Chỉ có cắt lấy đủ nhiều lỗ thai đền mạng, các ngươi khả năng miễn ở vừa chết. Nhiễm Mẫn ánh mắt như câu, cao giọng quát. Xử trí xong tù binh, Nhiễm Mẫn mệnh chuột chết doanh tướng A Lộc hoàn bộ xúc vật tất cả đều tụ tại một chỗ. Hôm qua A Phục tại bộ xúc vật tạm thời còn có địa phương an trí, cho nên Nhiễm Mẫn cũng không để cho người tiến hành đổ tệ. Nhưng nếu là lại thêm A Lộc hoàn bộ những này, coi như thật không buông được. Sau đó, Nhiễm Mẫn gọi chuột chết doanh phân loại đem hai bộ xúc vật chỉnh lý tốt, mãng lưu dê bị quy quy củ củ chia làm ba chồng. Dưới mắt không có chiến mã, còn có muốn đổi ngựa, chính mình đi chọn, một người ba. Trước hai thất a, mẹ nó ba thất giống như không đủ phân. Nhiễm Mẫn đối xin sống doanh các tướng sĩ nói rằng. Ha ha ha. Văn Luân xin sống doanh các tướng sĩ cười vang. Nhìn xem Nhiễm Mẫn đối xin sống doanh tướng sĩ thái độ, A Phục tại bộ tù binh hâm mộ vô cùng, hận không thể cùng xin sống doanh người đến cái vai trò trao đổi. Chờ một vạn xin sống quân chọn lựa xong chiến mã sau, còn lại chiến mã phẩm tướng là thật có chút một lời khó nói hết, không có đạt tới khó coi trình độ nhưng cũng không sai biệt nhiều. Chuột chết doanh người thấy sau đều là sắc mặt phát khổ, bởi vì bọn họ cũng đều biết những này ngựa chạy chậm chính là lần sau đánh trận bọn hắn muốn cưỡi ngựa. Đem thụ thương chiến mã cùng không rời nổi bước chân lao mã toàn làm thịt. Nhiễm Mẫn dặn dò nói: "Tướng quân, toàn giết khẳng định ngăn không hết, không phải thả hỏng không thể." Nô Thổ nghe xong đội la lên: "Đức Hạnh, việc này ta có thể không biết rõ." Nhiễm Mẫn đưa tay cho Nô Thổ một cái lớn cái của máng, đau Nô Thổ nhè răng trợn mắt: "Ăn không hết sẽ không phơi thành thịt khô. Người chết đầu óc." Nhiễm Mẫn tức giận nói: "Đúng a, thuộc hạ thế nào không nghĩ tới việc này?" Nô Thổ vỗ đầu một cái, lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ đến: "Mau mau cút, đừng tại đây mất mặt xấu hổ." Nhiễm Mẫn cười mắng: "Được rồi." Nô Thổ gọn gàng mà linh hoạt nói: "Chờ đem tổn thương ngựa cùng lão mã giết hoàn tất sau." Nhiễm Mẫn lại gọi chuột chết doanh đổ tể lên dây bò. Theo xúc vật nhóm tiêu rên, phun ra ngoài huyết dịch đem bãi cỏ nhuộm thành màu đỏ sậm. Năm sau mảnh đất này cây rong chắc chắn dáng dấp màu mỡ vô cùng. Nhiễm Mẫn đối một bên Từ Thứ nói rằng: "Tướng quân nói cực phải." Từ Thứ phụ hòa nói: "Chờ dê bò giết không sai biệt lắm." Nhiễm Mẫn cất cao giọng nói: "Các minh đệ, giá nồi nấu lửa, đêm nay chúng ta ăn thịt bò." "A, xin sống doanh tướng sĩ gieo họ nói." Trái lại chuột chết doanh người lại là không có quá lớn phản ứng, bởi vì bọn hắn biết loại chuyện tốt này căn bản không tới phiên bọn hắn. Hôm qua chính là xin sống doanh ăn thịt, bọn hắn nghẹn lương khô, bây giờ không có lô thai tiến trướng chuột chết doanh càng là liền cơm đều không kịp ăn. Không ngờ Nhiễm Mẫn bỗng nhiên nói rằng, bản tướng cũng không phải kêu bất thông tình lý người, muốn ăn thịt có thể, thêm một cái lô thai liền thành. Hai cái thai đóa, ngươi cùng người nhà của ngươi đều có thể ăn vào thịt, bao no. Nhiễm Mẫn nói tiếp. Vừa dứt tiếng, Ilya Lâu lập tức từ trong ngực móc ra một cái lô thai, "Tướng quân, ta muốn ăn thịt bò." "Chuẩn." Nhiễm Mẫn nuốt cảm nói. Một lát sau, phụ trách thống kê phụ binh lập tức tiến lên nhận lấy Ilya Lâu đưa tới lô thai. "Cái này nổi thịt với ngươi, không đủ ăn chính mình đi đến thêm." Nhiễm Mẫn chỉ vào cách đó không xa nổi lớn nói rằng. "Đa tạ tướng quân." Ilya Lâu cung kính nói. "Tướng quân, ta cũng muốn ăn thịt." Xe hôn cao giọng nói. "Ăn thì ăn thôi, hô cái gì? Chính mình cầm lô thai đổi đi." Nhiễm Mẫn tức giận nói. Theo thịt bò phiêu hương, không ít A Phục tại bộ thanh niên trai trắng đều cắn răng từ trong ngực móc ra lấy mạng đổi lấy lô thai, giao cho phụ trách thống kê xin sống doanh phụ binh. Nhìn xem một màn này, mới hàng A Lộc hoàn bộ rất là mắc khí, bộ phận thanh niên trai trắng đúng là sinh ra hy vọng có thể nhanh chóng bắt đầu trận chiến đấu tiếp theo suy nghĩ đến. Ăn uống no đủ sau, Nhiễm Mẫn mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngày kế tiếp Nhiễm Mẫn tỉnh ngủ thời điểm, chuột chết doanh người đã tại tự giác phơi chế thịt khô. Nhìn xem đầy khắp núi đồi thịt khô, Nhiễm Mẫn lẩm bẩm nói: "Tiên ti chư bộ, lục xúc không thôi, gả phụ không mặt mũi nào thời gian cũng nhanh đi tới, các ngươi chờ mong à?" "Đúng rồi các minh đệ, lão thương muốn hỏi một chút Hà Hậu có thu hay không?" Trực tiếp tại cái này bình luận là được. Chương 339, tiếp tục chinh phạt, thấy chết không sờn. Chương 339, tiếp tục chinh phạt, thấy chết không sờn. Tuy nói phơi tạo thịt khô cần một chút thời gian, nhưng việc này cùng chuột chết doanh đối kế tiếp tiên ti bộ lạc khởi xướng tiến công cũng không xung đột. Đô tề loại này việc nặng thanh niên trai tráng đã hoàn thành, còn lại giao cho người già trẻ em đi làm liền có thể, chuột chết doanh chuyên tâm đánh trận là được rồi. Xin sống doanh binh sĩ làm cái gì? Đợi, nghỉ ngơi dưỡng sức, giữ lại sức mạnh quay đầu làm khôi đầu bọn hắn. Cái thứ ba bị Nhiễm Mẫn chọn chúng kẻ may mắn là Đạt Hề Bộ. Đạt Hề Bộ là kẻ bên này lớn nhất bộ lạc, tổng nhân khẩu so A Phục tại bộ cùng A Lộc hoàn bộ cộng lại còn nhiều hơn. Lúc này Nhiễm Mẫn tâm tình dùng một câu liền có thể khái quát, đến, để chúng ta cho mời vị kế tiếp người bị hại. Theo Cẩm Y Liễu vệ do tình báo, Đạt Hề Bộ tổng cộng có 9000 thanh niên trai tráng, người già trẻ em 2 vạn, chung vào một chỗ mắt thấy liền muốn đột phá 3 vạn chi số. Trừ bỏ khôi hạng nhất đại bộ phận, Đạt Hề Bộ tại còn lại tiên ti trong thế lực có thể nói là bá chủ giống như tồn tại, trong phạm vi mấy trăm dặm hoàn toàn không ai dám trêu chọc. Nhưng Nhiễm Mẫn đối với cái này lơ đễnh, chuột chết doanh tổng cộng có 6000 có thể chiến chi binh, 6000 đối 9000, cuộc chiến này tùy tiện đánh. Chút nào nói không khoa trương, cái này 6000 chuột chết doanh đánh gấp đôi thậm chí gấp 3 tiên ti người hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì bất luận chuột chết doanh người có nguyện ý hay không, chống trận một bang bọn hắn liền từng cái đều phải liều mạng, mà liều mạng cùng tự vệ khác nhau rõ ràng. Bố trí hoàn tất sau, 6000 chuột chết doanh chi binh vung vẩy luôn nào, cưỡi chiến mã thẳng đến Đạt Hề bộ mà đi. Ta theo trên mặt bọn họ thấy được thấy chết không sờn mấy chữ này. Điền Dự cảm khái nói, thấy chết không sờn. Công phu này chết cũng là bất việc, có thể ngươi hỏi bọn họ một chút ai dám chết.
A.
Nhiễm Mẫn cười nhạo nói, trừ phi là cha không thương nương không yêu, nếu không chỉ cần là mang nhà mang người, cái nào đều chết không dậy nổi. Dừng một chút, Nhiễm Mẫn nói tiếp, tướng quân đối với người tâm đem không thật sự là tinh diệu, từ mỗi thủ giáo. Từ Thư như có điều suy nghĩ nói, Nguyên Trực nói quá lời, Nhiễm Mộ không dám nhận. Nhiễm Mẫn khiêm tốn nói, cách Đạt Hề bộ 10 dặm có hơn, chuột chết doanh chi binh bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc. 6000 tiên ti thanh niên trai tráng nắm chặt luân đao, thần sắc kiên định phát khởi công kích. U u tiếng vó ngựa truyền đến, Đạt Hề bộ Tiếu Tham liền tranh thủ việc này bẩm báo cho tộc trưởng Đạt Hề. Nghe nói địch tập tin tức, Đạt Hề không chút nghĩ ngợi nói, không có khả năng. Đạt Hề như thế chắc chắn là có nguyên nhân, hắn an gia địa phương tương đối vắng vẻ, mấy cái đại bộ phận đối loại này cằn cỗi đồng cỏ không có chút nào hứng thú, bởi vậy căn bản cũng sẽ không vào xem nơi đây. Kỳ thật Đạt Hề bản năng cầm tới càng thêm phì nhiêu đồng cỏ, nhưng hắn trời sinh nhát gan, là bo bo giữ mình trực tiếp tuyển như thế phá địa. Mà trừ bỏ mấy cái đại bộ phận bên ngoài, trung quanh tiên ti bộ tộc căn bản không có thực lực cùng Đạt Hề bộ là địch, cho nên Đạt Hề mới một mực chắc chắn không có khả năng. Nhưng rất nhanh Đạt Hề trên mặt thông dong liền biến mất không thấy, bởi vì hắn dưới chân thổ địa đã bắt đầu rung động, cái này đạp ngựa rõ ràng là có người đến, hơn nữa nhân số còn không ít. Tranh thủ thời gian gọi các huynh đệ ra ngoài nên địch. Đạt Hề vội la lên. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, mặc dù Đạt Hề lòng nóng như lửa đốt, nhưng còn không có rối tung lên. Làm sao mà biết? Ai không có việc gì tại nhà mình cùng người đánh trận a? Nếu như điều kiện cho phép, đánh trận cái đồ chơi này tốt nhất là tận khả năng chủ động xuất kích, dạng này mới có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Nếu là chủ động xuất kích, bất luận thắng bại bị hủy chính là đều là địch nhân đồng ruộng thành trì, thương vong đều là địch nhân quân dân bách tính. Đối với phe tấn công mà nói, đánh cuộc chiến này cần trả ra đại giới bất quá là tham chiến binh sĩ tính mệnh cùng một chút lương thảo đồ quân nu, mà phòng thủ vừa mới sáng bị phá thành vậy liền thua thiệt tới nhà bà ngoại. Ngăn địch tại biên giới bên ngoài chính là đạo lý này, bằng không cuộc chiến này thế nào đánh đều là thủ phương bệnh thiếu máu. Tại Đạt Hề điều hành hạ, rất nhanh trong tộc thanh niên trai tráng liền đã tập kết hoàn tất, thúc ngựa múa đao đi vào doanh địa bên ngoài bảy trận. Theo đại địa chấn chiến càng thêm mạnh mẽ, chuột chết doanh 6000 chiến binh thân ảnh từ xa mà đến gần ánh vào Đạt Hề trong mắt. Đây là cái nào bộ người? Thế nào đều là gương mặt lạ? Đạt Hề kinh ngạc nói. Đạt Hề không biết là A Phục tại bộ cùng A Lộc hoàn bộ bên trong người hắn quen biết cơ bản đều chết hết, cho nên mới người hắn khẳng định không biết. Thủ lĩnh, nếu là không nhìn lầm, tên kia là A Lộc hoàn bộ. Có mắt sắc người nhận ra ngày xưa bằng hữu. Lời ấy coi là thật. Đạt Hề mở lời hỏi nói. Hơn phân nửa không sai được. Người nói chuyện đáp. Thủ lĩnh, người kia là A Phục tại bộ. Tên kia cũng là A Phục tại bộ. Đạt Hề bộ người lần lượt nói rằng. Nghe thấy lời ấy, Đạt Hề nổi giận nói, thật can đảm. Bản thủ lĩnh cùng bọn hắn không cựu không đoán, hai người bọn họ lớn mấy cái đầu dám đến trêu cho ta. Các huynh đệ, giết cho ta. Đạt Hề trong tay loan đao đột nhiên hạ lạc, thấy sau Đạt Hề bộ thanh niên trai tráng cấp tốc phát khởi công kích. Bán tên. Ngừng bọn hắn công kích tình thế. Đạt Hề bộ thứ nhất dũng sĩ nghi qua lãng hạ lệnh. Hiu hiu hiu. Nương theo lấy cung huyền rung động, đến hàng vạn mà tính mưa tên vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Mũi tên tùy ý vẩy xuống, rất nhiều chuột chết doanh binh sĩ chúng tên sau rơi xuống chiến mã, nhưng những người còn lại là sắc mặt không thay đổi tiếp tục tiến lên. Nhóm người này còn đạp ngựa rất tà môn. Thấy sau Ni Qua Lãng nói lẩm bẩm, ngươi dẫn người theo cánh trái bao đi qua, ngươi công cánh phải, ta đi đủ xuyên bọn hắn. Ni Qua Lãng đối hai người thủ hạ dặn dò nói. Tuân lệnh. Ni Qua Lãng tâm phúc thủ hạ đáp. Nhưng không đợi Ni Qua Lãng kế hoạch áp dụng, song phương liền đã bắt đầu đánh giáp lá cả vật lộn. U tiếng vó ngựa tựa như đất bằng lên kinh lôi đồng dạng đinh thai nhức óc, càng làm cho Ni Qua Lãng kinh hãi là địch nhân trên mặt biểu lộ. Ni Qua Lãng xưa nay trên mặt người không nhìn thấy nửa điểm khẩn trương cùng sợ hãi, đám người kia trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng khát vọng. Thật đạp ngựa tà môn. Bọn nhóc con này đem chúng ta làm thành cô nương. Ni Qua Lãng hổ nghi nói. Đang lúc Ni Qua Lãng nở buồn bực thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên thật cao bắt hắn cho nhào tới trên mặt đất. Bị ngã choáng đầu hoa mắt Ni Qua Lãng còn không có lấy lại tinh thần, nằm sấp trên người hắn chuột chết doanh binh sĩ nắm chặt dao găm chính là dừng lại mãnh liệt đâm. Bởi vì Ni Qua Lãng mặc thiết giáp, bởi vậy cái này một trận loạn đao tất cả đều đâm vào trên cổ của hắn. Ách Ni Qua Lãng hai mắt trừng trừng, không đợi cái này thông loạn đao kết thúc liền không có hô hấp. Đáng thương Ni Qua Lãng liền chuyện gì xảy ra đều không có làm rõ ràng, liền mơ mơ hồ hồ bị mất mạng. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Cắt lấy Ni Qua Lãng lỗ tai sau, cái này chuột chết doanh binh sĩ nết miệng cười láo linh nói. Thế nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì vừa rồi cái kia bay nào giống như đem xương sườn của hắn cho té gãy. Thật sự là suối quẩy. Người binh sĩ này chật vật cưỡi lên Ni Qua Lãng chiến mã, chịu đựng kịch liệt đau nhức bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Song phương giao chiến dị thường kịch liệt, nơi xa quan chiến Đạt Hề bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Nóng hổi huyết dịch tùy ý vẩy ra, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đám điên này đến cùng kinh nghiệm cái gì? Bọn hắn không có việc gì vì sao muốn đến đánh ta? Ta đạp ngựa trêu ai gẹo ai? Đạt Hề không hiểu ra sao, gần như sắp muốn điên. Chương 340, 10 liên rút thưởng, lớn rút đặc biệt rút chương 340, 10 liên rút thưởng, lớn rút đặc biệt rút như là Nhiệm Mẫn dự liệu như vậy, mặc dù Đạt Hề bộ nhân số chiếm ưu, nhưng song phương chiến lược chênh lệch cũng không phải chỉ dựa vào nhân số liền có thể bù đắp. Chiến đấu khai hỏa không lâu sau, chiến cuộc liền lâm vào thiên về một bên trạng thái. Đạt Hề nhất tộc có mặt mũi dũng sĩ cơ bản đều chết tại loạn dưới đao. Đạt Hề thấy tình thế không tốt, vội vàng mang theo vệ đội cùng vợ con đường chạy. Thủ lĩnh chẳng biết đi đâu, mấy cái thống lĩnh tuần tự bỏ mình, bởi vậy trận chiến đấu này tới dưới mắt đã là sắp đến hồi kết thúc. Cũng không lâu lắm, trên mặt đất liền bị đẩy cao giơ hai tay Đạt Hề bộ thanh niên trai tráng. Thấy Đạt Hề bộ đám người lần lượt đầu hàng, chục chết doanh binh sĩ đều là lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Cá biệt không có mò được lỗ thai người càng là tức giận không thôi, hận không thể xông đi lên cắt hai cái thai đóa trở về phục mệnh, nhưng bọn hắn lại không dám làm như thế. Nhiễm Mẫn lúc trước liền giao hẹn qua, phàm là có dám cắt tù binh lỗ thai hoặc là chiến tử đồng đội lỗ thai, một khi phát hiện cả nhà tru sát. Nhiễm Mẫn thủ đoạn bọn hắn đều đã từng gặp qua, cho nên căn bản không ai dám vi phạm Nhiễm Mẫn quyết định quy củ. Đói bụng không sao, đói một ngày hai ngày sẽ không chết người, nhưng đầu không có vậy coi như thật chơi xong. Chiến dịch này chuột chết doanh giết địch hơn 3.000, tù binh gần 6.000 thanh niên trai tráng, người già trẻ em gần 2 vạn. Chuột chết doanh thương vong hơn 2.000, trong đó có một nửa đều là bị vừa mới bắt đầu kia sóng loạn tiễn cho bắn chết. Tại Đạt Hề bộ thanh niên trai tráng gia nhập sau, Nhiễm Mẫn dưới trướng chuột chết doanh liền có 1 vạn chiến binh. Nhiễm Mẫn lập hạ quy củ đã không cần hắn lãng phí nước miếng, chó săn ý lìa lâu thay chuyển đạt liền có thể. Đương nhiên, mỗi lần đều sẽ có đầu sắt đi ra soát sóng tồn tại cảm, chờ những này ngu xuẩn đầu người sau khi hạ xuống, còn lại liền đều trung thực. Lần này tịch thu được xúc vật, Nhiễm Mẫn không có lại tiếp tục làm thịt khô, bởi vì lúc trước phơi chế đã đủ ăn một đoạn thời gian rất dài, cho nên Nhiễm Mẫn liền phái xin sống doanh binh sĩ đem những này xúc vật đưa về U Châu. Ngược lại trong thời gian ngắn xin sống doanh đều không có nhiệm vụ tác chiến, vừa vặn trở về chuyển xúc vật. Vì phòng ngừa xúc vật chạy loạn, Nhiễm Mẫn liền tìm một nhóm kinh nghiệm phong phú dân chăn nuôi tùy hành, xin sống doanh binh sĩ chỉ phải chịu trách nhiệm nhìn chằm chằm những này dân chăn nuôi liền có thể. Tịch thu được chiến mã, Nhiễm Mẫn không có vội vã trở về bận, bởi vì hắn dự định lại tích lũy, sau đó một lần nhiều vận chút trở về. Mới gia nhập chuột chết doanh tiên ti người phân đến đều là thuần một sắc ngựa chạy chậm, cùng bọn hắn nguyên bản ngồi cưỡi chiến mã chênh lệch rất xa, hoàn toàn không có gì có thể so tính. Nhiễm Mẫn tiếp tục tuân theo làm nhiều có nhiều nguyên tắc, muốn cưỡi ngựa tốt không có vấn đề, nhưng ta cái này không có miễn phí đồ vật, muốn các ngươi liền phải cầm lỗ hai đến đổi. Dưới mắt xin sống doanh binh sĩ một người xong ngựa, một vạn chuột chết doanh chi binh cũng đều có chiến mã, chỉ có điều phẩm tướng độ chênh lệch, đây cũng là 3 vạn con chiến mã. Ngoại trừ cái này 3 vạn con ngựa, trước mắt Nhiệm Mẫn trong tay còn có 1 vạn da mặt chiến mã, cái này mấy cầm đánh có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chỉnh đốn 2 ngày sau, một vạn chuột chết doanh binh sĩ lấy thế xét đánh lôi đỉnh xử lý chung quanh mấy cái cỡ nhỏ tiên ti bộ lạc, một thân số tăng đến 2 vạn người. Chiến hậu xin sống doanh binh sĩ lại đi U Châu đưa một nhóm dê bò, mà lúc này Nhiệm Mẫn trong tay dư thừa chiến mã đã đạt đến 3 vạn chi số, trong bất chi bất giác Nhiệm Mẫn liền trở thành thổ tài chủ. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, đoán chừng không đợi Nhiệm Mẫn đánh giặc xong, Lưu Dục nông trường liền đến tiến hành xây dựng thêm. U Châu, kế huyện. Tại tháng 9 cái cuối cùng ban đêm, Lưu Dục chút nào không buồn ngủ, ánh mắt chừng giống chuông đồng dạng. Tháng 10 đối Lưu Dục mà nói là đáng giá ăn mừng tháng, bởi vì hắn toàn thật lâu 10 liên rút ngay tại hướng hắn gấp. Tại Lưu Dục tha thiết chờ đợi bên trong, để loạt khắc rốt cục dọn kết thúc. Chó hệ thống, rút thưởng. Lao tử muốn 10 liên rút. Lưu Dục từ trên giường nhảy lên một cái, rất là ngang tàng cùng hệ thống khai thông nói. Túc chủ trước mắt tổng cộng có 9 lần rút thưởng cơ hội, xin hỏi túc chủ phải chăng tiến hành rút thưởng? 10 liên rút 9 lần rút thưởng cơ hội, không phải 10 lần tặng một lần, mở rút. Lưu Dục đội bằng nói. Ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Rút ra kết quả chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh thất tinh vảy rồng thương này, binh khí có thể làm người sử dụng cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh kim bối khảm sơn đao này, binh khí có thể làm người sử dụng cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bảo mã hát tông đỏ thấm ngựa bảo vật này, mát cô là ngồi cưỡi người cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bảo mã đạp đất lăn gió truy bảo vật này, mát cô là ngồi cưỡi người cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cải tiến bản bắp ngô hạt giống 100 cân. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tinh nhuệ binh chủng loại nhân tài rút ra thẻ 2. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù nhân tài rút ra thẻ 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đan dược thất tinh tục mệnh đan 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bí tịch cách nhập sách trung quyển 1. Cách nhập sách trung quyển bí tịch giới thiệu, tung hành ra tác phẩm tiêu biểu, biến động âm dương. Lấy nu thắng bừa. Cách nhập sách trung quyền sử dụng hiệu quả, sử dụng sau thu hoạch được 2 điểm cơ sở nội chính trị tăng lên, không thích hợp tại cơ sở nội chính mát trị số người. Kể trên phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra. Mở ra tinh nhuệ binh chủng loại nhân tài rút ra thẻ. Rút thưởng kết thúc sau, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Tinh nhuệ binh chủng loại nhân tài rút ra thẻ sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đời nhà thanh niêm can sử giọt máu bách hộ 1, đại tống hoàng thành tư thiên hộ 1. Giọt máu bách hộ diệp giật, võ lực 85, thống ngự 75, trí lực 76, nội chính 75. Hoàng thành tư thiên hộ đặc hàng, võ lực 72, thống ngự 77, trí lực 77, nội chính 78. Diệp Dật, đặc hàng cắm vào thân phận như sau: Diệp Dật, nguyên do giang hồ du hiệp, sau bị tuyển nhập cẩm y liề vệ, đương nhiệm cẩm y liề vệ thiên hộ trước. Đặc hàng, nguyên do 3.000 doanh bách hộ, sau bị ban bình nhìn chúng, đề bạt làm cẩm y liề vệ thiên hộ. Diệp Dật, đặc hàng tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Mở ra đặc thù nhân tài rút ra thẻ. Đặc thù nhân tài rút ra thẻ sử dụng thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại tống danh ý tiên ất. Tiên ất, võ lực 66, thống ngự 55. Trí lực 78, nội chính 62. Thuộc tính đặc biệt, y lý thuật 90, khoa nhi y thuật 97. Tiên ất cắm vào thân phận, chữ Trọng Dương, giang hồ lang trung, bởi vì y thuật cao siêu bị túc chủ thu đến dưới trướng, hiện là trường trọng cánh phụ tá.
Tiên Ất tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Suy tư một chút sau, Lưu Dục đem thất tinh vảy rồng thương cho Trần Áo, kim bối khảm sơn đao cho Chu Thái, hắc tông đỏ thâm ngựa cho Lạc Tiến, đạp đất lăn gió truy thì là cho tới Cam Linh. Sau đó Lưu Dục đem Tiên Ất bổ nhiệm làm y quán bộ quán chủ, Diệp Dật đảm nhiệm cẩm y liệt vệ phó thống lĩnh, Đặng Khang đảm nhiệm đêm không thu phó thống lĩnh. Tách nhập sách trung quyền Lưu Dục cho tới Vũ Khiêm, bởi vì lấy Lưu Dục trước mắt nội chính trị, tạm thời còn không thiếu hai điểm này tăng thêm. Phân phối qua đi, Vũ Khiêm nội chính trị đã đạt đến 97 điểm, tạm làm Lưu Dục dưới trướng văn thần đệ nhất nhân. Chương 341, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, khẩn cấp nghị sự. Chương 341, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, khẩn cấp nghị sự. Lần này mới liên rút nói tóm lại bất quá không mất, không tính rất tốt nhưng cũng chưa nói tới chênh lệch. Nhưng Lưu Dục vui mừng chính là hắn thế mà đem bắp ngô hạt giống cho rút ra, cái đồ chơi này tại nhất định trên ý nghĩa so mãnh tướng Lưu Sĩ hơi trọng yếu hơn. Lúc đầu bắp ngô tại năm gia tỉnh ở giữa mới có thể truyền bảo, Lưu Dục cái này sóng rút thưởng trực tiếp nhường bắp ngô trước thời hạn hơn 1.4005 xuất hiện ở hán thổ, nó ý nghĩa không thể bảo là không trọng đại. Những này bắp ngô hạt giống Lưu Dục sẽ sai người tại hắn mang trong ruộng tiến hành bồi dưỡng, cái này mang ruộng cơ bản có thể coi như Minh Thanh thời kỳ hoàng trang, ở bên trong lao động đều là đáng tin người, nông kỹ cũng không tệ, Lưu Dục có thể yên tâm đem hạt giống giao cho bọn hắn. Dưới mắt đại quy mô trồng trọt dám chắc được không thông, bởi vì hạt giống hết thể cứ như vậy nhiều, thế nào cũng phải chờ nhiều bồi dưỡng ra đến một chút mới được mở rộng trồng trọt. Nhưng việc này thế nào đều phải chờ đến năm đầu xuân đang tiến hành, bởi vì mắt thấy cũng nhanh ngày mùa thu hoạch, cho dù là có chút đơn giản giữ ấm công trình mang ruộng cũng không cách nào vào lúc này bồi dưỡng bắp ngô hạt giống. Lưu Dục trong tay lại không có vài tờ lạt tiệp, coi như nhường hắn chụp lều lớn hắn cũng chụp không thành a. Thu phân qua đi, vạn vật thành thục, trông về phía xa vàng óng ánh đồng ruộng, ý vui mừng tự nhiên sinh ra. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ lợi dụng làm nông lập quốc, ngày mùa thu hoạch đối với Hoa Hạ người tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, ngày qua ngày, năm qua năm gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch sớm đã cùng thời gian lâu gì mới, bắt nguồn xa, dòng chảy dài Hoa Hạ văn minh hòa làm một thể. Tại Lương Hán thời kỳ, thông qua làm nông đến sáng tạo ra huy hoàng văn hóa đồng dạng là người Hán sở trường cho hay. Đánh không rõ cầm đều tình có thể hiểu, nhưng nếu là loại không rõ, kia không phải gọi người chê cười chết không thể. Nhập gia tùy tục Lưu Dục mang theo giới chướng văn võ tiến hành một hệ liệt dường ra ngày mùa thu hoạch tế bái, trình độ phức tạp không thua kém một chút nào thành thần. Tại vũ châu các nơi lần lượt hoàn thành tế bái sau, trận này ngày mùa thu hoạch vở kịch mới xem như chính thức kéo ra màn che. Theo ngày mùa thu hoạch duy trì liên tục thúc đẩy, Lưu Dục lúc này mới ý thức được Tảo Chi đồn điền đến tột cùng có nhiều đỉnh. Không đợi dân chúng thuế ruộng thu đi lên, Tảo Chi vận tới lương thực liền đem kế huyện mấy cái lớn kho đưa hết cho trận đấy. Lúc đầu Lưu Dục cảm thấy cái này liền đã đủ ngạc nhiên, không nghĩ tới Tảo Chi vợ xẻo lẹt trực tiếp bắt hắn cho làm sẽ không, chúa công, lúc này mới vừa dẹp xong gần một nửa, đầu to đều tại phía sau đâu. Thời gian kế tiếp bên trong, Tảo Chi giống là muốn xác minh hắn đồng dạng, sắp xếp thành hàng dài vận lương xe thậm chí ngăn chặn kế huyện cửa thành. Lưu Dục mới sai người chế tạo gấp gáp mấy cái nhà kho một ngày không đến liền bị lấp đầy, tại Vũ Khiêm theo đề nghị, Lưu Dục phái người cho năm nay gặp tai họa Liêu Tây đưa một nhóm lớn lương thực, đoán chừng nhóm này lương thực Liêu Tây bách tính ăn vào năm sau ngày mùa thu hoạch đều quá sức có thể ăn xong. Trong khoảng thời gian này Vũ Khiêm bọn người cơ hồ bận bịu chân không chạm đất, bởi vì Lưu Dục chỉ phụ trách ra lệnh, còn lại kiểm tra số lượng, xác minh nhập kho cùng chuyển vận các bộ các loại công việc đều là Vũ Khiêm cùng Giả Hủ bọn hắn sống. Việc này cũng không khó làm, nhưng lại rườm rà vô cùng, thẳng bận bịu Vũ Khiêm bọn người đầu góc quay cuồng. Sơ bình nguyên niên cuối tháng 10, điêu thuyền sinh hạ một tử, Lưu Dục vì đó đặt tên là Lưu Khôn. Lưu Khôn là Lưu Dục con trai thứ 5, dưới mắt Lưu Dục đã có ngũ tử tứ nữ, năm sau liền có thể góp thành hai tay số lượng. Nhìn qua tiểu gia hòa sau, Lưu Dục không có lại nói con của mình xấu. Tốt xấu Lưu Dục cũng làm nhiều như vậy về cha, hắn biết vừa ra đời hài tử đều là cái này hùng dạng, chờ mấy ngày nữa lại nhìn liền thuận mắt. Lạc Dương, Vĩnh Yên Cung. Bị cầm tù ở đây Hà Hậu bị đói choáng đầu hoa mắt, lại không một chút phong thái của ngày xưa. Lưu Biện, Đường Cơ hơi hơi có thể so sánh Hà Hậu mạnh một chút, nhưng cũng không mạnh tới đâu. Hoạn quan mỗi ngày đưa tới cơm canh cơ bản đều là ăn không đủ no nhưng cũng không đói chết cái chủng loại kia, không nói ba ngày đói chín bữa ăn, nhưng Hà Hậu mẹ con ít ra cũng phải đói tám bông nhiên. Lý Nho ôm mèo vờn chuột tâm thái, tùy ý trêu đùa ngày xưa thiên tử cùng thái hậu. Hà Hậu từng mấy lần mong muốn tự vận, nhưng bởi vì khuyết thiếu dũng khí cùng quyết tâm, mỗi tới tối hậu quan đầu Hà Hậu đều lựa chọn từ bỏ. Sớm biết như thế, ta lúc đầu liền không nên vào cung. Hà Hậu thầm nghĩ, bị tuyển nhập dịch đình sau, ta cả ngày nơm nớp lo sợ, cùng phi tần khác lục đục với nhau, bây giờ càng là thân hãm lồng giam. Tại Nam Dương tùy tiện chọn một người thành thật giúp chồng dạy con, đều tốt hơn qua loại ngày này. Hà Hậu thở dài nói, Tù Châu, kế huyện. Tại ngày mùa thu hoạch chuẩn bị kết thúc thời điểm, Lưu Dục nhận được Lạc Dương cẩm y liễu vệ đưa tới khẩn cấp mật báo. Sau khi xem, Lưu Dục lập tức triệu Vũ Khiêm, Giả Hủ, quét ra bọn người đến đây nghị sự. Tại một đám lưu sĩ đến phòng nghị sự sau, Lưu Dục lên tiếng nói, ta có một chuyện cần chư vị giúp đỡ tham mưu một chút. Chúa công tỉnh giảng. Trình Dục chắp tay nói, theo cẩm y liễu vệ truyền về mật báo, Lý Nho gần đây liền sẽ diệt trừ hôm trước tử cùng trước thái hậu chấm dứt hậu hoạn, ta không biết nên không phái này người cứu ra mẹ con bọn hắn hai người. Lưu Dục Phúc nói. Văn Luân Tuân Du đứng lên nói, chúa công, thuộc hạ coi là làm cứu. Thuộc hạ tán thành. Vừa dứt tiếng, Quách Gia lập tức nói, thuộc hạ tán thành. Thí Trung cũng là nói rằng, chúa công cho bẩm, hôm trước tử chính là tiên đế trưởng tử, ngoại thần đồng chắc căn bản không có quyền đi phế lập sự tình. Vu Kiêm nghiêm mặt nói, Đình Lịch Minh nói cực phải, theo lễ pháp phương diện đến xem, hôm trước tử mới là Hán Thất Vương triều người thừa kế duy nhất. Trình Dục vuốt râu nói. Lúc này Giả Hủ bỗng nhiên tới một câu, nếu như chúa công đón về hôm trước tử, có lẽ có thể gọi hắn tại kế huyện đăng cơ, như thế liền không cần chịu Lạc Dương vị kia kiềm chế. Trong đó chỗ tốt xa không chỉ như thế. Quách Gia cười nhận lấy lời nói gốc dạng. Nếu là hôm trước tử có thể ở kế huyện đăng cơ, Lạc Dương vị kia liền không có chính thống tính, nói hắn là bài trí cũng không đủ. Bây giờ hắn thất suy bi, đại hạ tư binh, tay cầm binh quyền chư hầu đều là ngao ngoe muốn động. Nhưng nếu là chính quy thiên tử tại kế huyện, chúng ta chúa công liền có thể phụng thiên tử lấy khiến không phù hợp quy tắc. Cái nào dám cùng chúa công đối nghịch, không dùng gia binh không cần lên án, trực tiếp một đạo chiếu thư đi qua, nhìn hắn phụng không phụng chỉ. Quách Gia cười xấu xa nói. Văn Luân Tử Thụ mở miệng nói, Phùng Hiếu, thế này sao lại là cái gì phụng thiên tử lấy khiến không phù hợp quy tắc, rõ ràng là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Quách Gia lại là lắc đầu nói, lời ấy sai rồi. Chúa công thật là phát ra từ nội tâm tôn phụng thiên tử, thế nào bức hiếp nói chuyện. Dứt lời, Quách Gia lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Lưu Dục nghe xong theo bản năng muốn bỏ đầu, cái này đạp ngựa liền cho cọng lông dài sống cho đoạn. Mạnh Đức Minh, ta có lỗi với ngươi. Sau đó đám người như vậy sự tình triển khai kịch liệt thảo luận, nhưng tất cả mọi người tán thành Lưu Dục cứu ra Lưu Biện nên tại kế huyện, hoàn toàn không ai đưa ra ý kiến phản đối. Kể từ đó, việc này coi như chính thức quyết định, kế tiếp Lưu Dục muốn làm chính là tổ chức nhân thủ nghị cách cứu viện Hà hậu mẹ con cùng Đường Cơ. Vừa nghĩ tới thành thục vũ mị hoàng tẩu, Lưu Dục cái này trong lòng còn có chút nhỏ kích động. Giờ này phút này, Lưu Dục trong đầu đống nhiên hiện lên một câu nói như vậy, người vợ còn ta nuôi dưỡng. Chương 342, nhiệm mẫn tình hình gần đây, Công Tôn trở về. Chương 342, nhiệm mẫn tình hình gần đây, Công Tôn trở về. Tại cùng người khác mưu sĩ thương nghị qua đi, Lưu Dục đối nghị cách cứu viện Hà thị mẹ con tiến hành một hệ liệt bố trí. Nương theo lấy Lưu Dục ra lệnh, hơn 10 tên cẩm y liễu vệ cưỡi khoái mã rời đi kế huyện. Cẩm y liễu vệ nhóm cũng không cần đem mật tín đưa đến Lạc Dương, bọn hắn chỉ cần trong thời gian ngắn nhất đem Lưu Dục chỉ lệnh đưa đến trạm tiếp theo liền có thể. Loại mô thức này kỳ thật không khó lý giải, bởi vì coi nó là thành tiếp sức là được rồi. Bây giờ Lưu Dục binh cường mã tráng, chỉ là một cái đông sưởng liền có trên vạn người, ngày xưa thay ngựa không thay người đưa tin hình thức sớm đã trở thành lịch sử. Vũ Châu phía bắc, Thiên Ti thảo nguyên. Nhiễm Mẫn tay trái thịt bò khô, tay phải rượu xương ngựa, ngồi trên sườn núi vẻ mặt lạnh nhạt nhìn phía xa chém giết. Gần nhất Nhiễm Mẫn lại nhiều ba tên chó săn, phân biệt gọi là Xin Đỡ, Hề Đấu Lư cùng Phổ Lậu Như, ba người nguyên bản đều là riêng phần mình bộ lạc bên trong sắp xếp bên trên đếm được dũng sĩ. Nhưng xe hôn mấy người bọn hắn kém xa Y Y Lâu Cơ Linh, cho nên Nhiễm Mẫn có cái gì công việc bận thịu mệt nhọc cơ bản đều sẽ giao cho Y Y Lâu đi làm. Không thể không nói ra hỏa này là một nhân tài, dù là Nhiễm Mẫn cũng bị hắn cho liếm thư thư phục phục. Có thiên tử thứ thậm chí cảm thán, nếu là cái này Y Y Lâu tiến cung đi làm hòa quan, thì thành liền chưa chắc sẽ yếu tại thập thường thị. Dưới mắt chuột chết doanh đã có 3 vạn binh mã, Y Y Lâu thống lĩnh 1 vạn, còn lại 2 vạn xe hôn 4 người các lính 5000. Là hiển lộ rõ ràng đối Y Y Lâu coi trọng, cũng là đối với hắn chịu mệt nhọc ban thưởng, Nhiễm Mẫn cố ý phái Bàng Đức thiếp thân bảo hộ hắn. Bàng Đức dũng mãnh, Y Y Lâu rất sớm trước đó liền kiến thức qua, có như thế manh tướng làm bảo tiêu, Y Y Lâu bị cảm động khóc ròng ròng. Xe hôn bọn người bảo tiêu chất lượng không bằng Y Y Lâu, cho nên Nhiệm Mẫn liền từ về số lượng cho bọn họ tìm đủ. Bất luận người ở chỗ nào, bảo hộ xe hôn đám người xin sống doanh hãn tốt đều sẽ không ít hơn 50, ngay cả như sĩ cũng không ngoại lệ. Có như thế bảo vệ nghiêm mật, xe hôn bọn người cảm động vô cùng, nhao nhao lấy cẩn thận chặt chẽ, vùi đầu gian khổ làm ra thái độ tới hồi báo Nhiệm Mẫn đại ân đại đức. Chục chết doanh binh lực gia tăng, Nhiệm Mẫn dưới trướng người già trẻ em cùng chiến mã số lượng khẳng định sẽ tùy theo gia tăng. Tại đánh hạ cái này tên là Khắc Dịp Lai bộ là sau, Nhiệm Mẫn tay cầm 5 vạn ngựa tốt, nắm trong tay 8 vạn tiền ti bách tính. Tại Nhiệm Mẫn bốn phía chinh phạt đồng thời, đang tại tiên ti nội địa phát tài Công Tôn Toàn lặng yên xuất bộ quay trở về hán thổ. Gần nhất Công Tôn Toàn dựa vào chuyển chiến mã kiếm không ít tiền, dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng cũng là gia tăng tới 5000 số lượng. Phát tài sau, chán ghét trời làm chăn làm giường, cả ngày màn trời chiếu đất Công Tôn Toàn liền dự định trở về quên thái thú đương đương. Không nghĩ tới nhập cảnh thời điểm, Công Tôn Toàn một đoàn người lại bị U Châu quân cho ngăn ở quan ngoại. Ta chính là Liêu Tây Công Tôn Toàn, chứ bị cái này là ý gì? Công Tôn Toàn cao mày nói. Công Tôn Toàn, chưa nghe nói qua. Đang trực U Châu quân khúc trưởng nghĩ, lập tức nói rằng, làm càn. Không chờ Công Tôn Toàn mở miệng, Công Tôn Việt dẫn đầu làm có dễ. Ngươi đạp ngựa thế nào cùng chúng ta khúc trưởng nói chuyện đâu? Ngụy Hổ, U Châu quân khúc trưởng, thân binh dùng đao chỉ vào Công Tôn Việt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Huynh trưởng ta uy trấn Liêu Tây, ngươi một cái nho nhỏ khúc trưởng cũng dám cản đường. Công Tôn Phạm mắt liếc ngang con ngươi nói, ngươi có thể dẹp đi a. Ta chính là Liêu Tây người, thế nào chưa từng nghe qua Công Tôn Toàn tên này? Thân binh kinh thường nói, lắm miệng. Cút về. Ngụy Hổ trừng thân binh một cái, thân binh chê cười thối lui đến trong đội ngũ. Dứt lời Ngụy Hổ hướng về phía Công Tôn Toàn chắp tay, chư vị, không có quan phủ ghi mục thông hành lộ dẫn, bây giờ coi như nói toạc tiền ta cũng không cách nào thả các ngươi đi qua. Làm phiền, ngài vẫn là chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó a. Ngụy Hổ không tiêu ngạo không tự tin nói, còn mời tạo thuận lợi. Thấy Công Tôn Toàn sắp phát tác, lưu sĩ quan tính vội vàng tung người xuống ngựa, từ trong ngực móc ra túi tiền đưa tới. Ai, đừng dùng bài này, ngươi đây là tại hại ta. Không ngờ Ngụy Hổ không chút do dự từ chối chịu nặng túi tiền. Vừa nghĩ tới vô cùng bất nhập cẩm y liề vệ, Ngụy Hổ lập tức trong lòng phát run. Trước đó không lâu cẩm y liề vệ vừa bắt đi một cái việc xấu loang lổ doanh quan, ngày kế tiếp người kia liền bị định rồi tội, chặt đầu xét nhà nhỏ gói phục vụ trực tiếp cho an xếp lên trên. Các hạ đây là có chủ tâm cùng ta đối nghịch. Mất kiên trì Công Tôn Toàn lạnh mặt nói, ta theo lẽ công bằng làm việc, sao là đối nghịch nói chuyện. Ngụy Hổ cất cao giọng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn lại ta? Công Tôn Toản nắm thật chặt trong tay mã sóc, thần sắc bất thiện nhìn xem Ngụy Hổ. Ngươi có thể thử xem. Ngụy Hổ không sợ hãi chút nào nói. Mười hơi bên trong, ngươi nếu là lại không tránh ra con đường, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Công Tôn Toản trầm giọng quát. Vừa dứt tiếng, một đạo chói tai thanh âm truyền đến. Ai đạp ngựa ở đằng kia đánh giám đâu? Quả thực là thối không ngửi được. Thất phu chỗ này dám đụng ta? Vốn là ở vào bộ phát biên giới, Công Tôn Toản nghe xong tại chỗ liền bị tức nổ tung. Ta mắng, ngươi muốn thế nào? Nương theo lấy trận trận tiếng vó ngựa, khiên xà mâu, cưới mây đen đạp tuyết Trương Phi xuất bộ đã tìm đến. Thấy đối diện chừng hơn nghìn người, Trương Phi bên cạnh ngựa Lý Điển đánh mấy thủ thế, U Châu quân lập tức giơ lên cung nỏ nhắm ngay Bạch Mã Nghĩa Tòng. Bạch Mã Nghĩa Tòng không cam lòng yếu thế, cũng là dương cung cải tên liếc về U Châu quân, song phương dương cung bạc kiếm không ai nhường ai, bầu không khí mười phần nóng nảy. Thế nào? Liền ngươi cái này tạp mao muốn không khách khí a? Tới tới tới, cho ta biểu hiện ra ngươi thế nào không khách khí. Trương Phi cười lạnh nói, thất phu có dám đánh với ta một trận? Công Tôn Toản quát hỏi. Chờ chính là ngươi câu nói này. Trương Phi nghe xong lập tức thúc ngựa chạy về phía trước. Song phương mặc dù lên xung đột, nhưng Trương Phi cùng Công Tôn Toản ai cũng không muốn làm to chuyện. Hai bên cộng lại chừng bằng người, cộng thêm cách cách gần như thế, một đợt mưa tên xuống dưới ít nhất phải chết vài trăm người. Hai nhóm người tuy nói không tính là bằng hữu, nhưng cũng khẳng định không là địch nhân, đều là người Hán không có tất nhiên muốn ra tay đánh nhau. Cho nên đấu tướng liền trở thành giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất, bất luận đối Trương Phi vẫn là Công Tôn Toản đều là như thế. Thấy Trương Phi thúc ngựa tiến lên, xách ngược mã sóc Công Tôn Toản hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa, thẳng đến Trương Phi mà đi. Hai ngựa tương giao, Trương Phi xuất thủ trước, trượng bát xà mâu lấy một cái quỷ dị góc độ đâm hướng Công Tôn Toản bên hông. Ngoa tạo. Công Tôn Toản bị kinh hãi nhau mắt, thầm mắng kẻ này hảo hảo ác độc. Loại tình huống này Công Tôn Toản không phải quá tốt chống đỡ, ngăn trở còn thì thôi, vạn nhất không có ngăn trở vậy coi như hoàn toàn hủy. Rơi vào đường cùng, Công Tôn Toản đành phải biệt khuất từ bỏ chống cự, nghiêng người tránh thoát Trương Phi tiến công. Đắc thế không tha người, Trương Phi xoay chuyển xà mâu lại lần nữa đâm về phía Công Tôn Toản, thứ hai mâu Trương Phi vẫn như cũ đâm về phía Công Tôn Toản bên hông, tựa hồ là đối thận tình hữu độc chung. Công Tôn Toản thấy sau mặt đều tái rồi, chinh chiến nhiều năm hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế ác độc người. Thất phu vì sao làm nhục ta như vậy? Chật vật tránh thoát Trương Phi xà mâu sau, Công Tôn Toản nổi giận đùng đùng nói. Đừng hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi, ta với ai đánh trận đều như vậy. Trương Phi chăm chú giải thích nói. Ai đạp ngựa đánh với ngươi cầm, thật sự là gặp vận đen tám đời. Công Tôn Toản xấu hổ giận dữ đan sen, bị Trương Phi chọc tức oa oa gọi bậy. Chương 343, vô lại Trương Phi, Công Tôn chịu thua. Chương 343, vô lại Trương Phi, Công Tôn chịu thua. Trương Phi thao tác nhìn Công Tôn Tục bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này lỗ pháp, bây giờ Trương Phi xem như để bọn hắn tiểu đao cắt cái mông, mở con mắt. Nếu là Trương Phi biết được Công Tôn Tục tiếng lòng, chắc chắn khinh thường cười một tiếng, cái này tính là gì, đợi lát nữa ta cho ngươi thêm đến cửa sổ có rèm mở cái mông, nhỏ bộc lộ tài năng. Tại Trương Phi xảo trá lại ác độc tiến công hạ, Công Tôn Toản mệt mỏi chống đỡ, hoàn toàn bất lực phản kháng. Tuy nói Trương Phi mỗi một mâu đều không phải là chạy theo yếu hại đi, nhưng lúc này Công Tôn Toản lại tình nguyện Trương Phi hướng yếu hại bên trên chào hỏi. Trương Phi kia chuyên tới eo lưng trên mắt đâm đấu pháp thật sự là quá ác độc, Công Tôn Toản cũng đã gần bị Trương Phi cho trà tấn điên rồi. Ta thương lượng một chút, ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác đâm? Năm hợp qua đi, thở hồng hộc Công Tôn Toản bất đắc dĩ nói, khó mà làm được. Đây là ta mâu pháp bên trong tinh túy. Trương Phi nghiêm túc nói, lại chiến ba hợp, Trương Phi bắt lấy Công Tôn Toản lộ ra sơ hở, dùng cán mâu đem nó đánh rơi chiến mã. Nằm dưới đất Công Tôn Toản không có chút nào chiến bại vẻ bại cảm giác, thậm chí còn có chút may mắn rốt cục không cần lại cùng cái này hắc đánh lẫn nhau. Công Tôn Toản lạc bại sau, Nghiêm Cương lập tức thúc ngựa xuất trận, muốn theo Trương Phi trong tay đoạt lại Công Tôn Toản. Trương Phi tay mắt lanh lẹ đem xà mâu chống đỡ tại Công Tôn Toản cổ trước, giống như cười mà không phải cười đánh giá dục ngựa đi nhanh Nghiêm Cương. Nhìn xem một màn này, Nghiêm Cương đành phải siết cương dừng ngựa, đối Trương Phi trợn mắt nhìn. Gặp Nghiêm Cương bộ dáng này, Trương Phi lập tức liền không vui, cùng ta so con mắt to đúng không? Không phải ta khoác lác, nhiều năm như vậy so chừng mắt ta liền không có phục qua ai. Nghĩ xong Trương Phi dùng sức nhìn hắn chằm chằm kia đối nhu nhãn, cái này sóng vô hình giao phong Nghiêm Cương bại hoàn toàn. Trói lại, dẫn hắn đi dạo phố. Trương Phi bỗng nhiên nói rằng, "Chấm đã." Văn Luân Công Tôn Toản vội la lên, "Cái này nếu là thật bị trói đi dạo phố, vậy hắn Công Tôn Toản về sau tại vũ châu còn lăn lộn không lăn lộn?" "Ân." Trương Phi đem ánh mắt rời về phía Công Tôn Toản, "Tướng quân, hôm nay ta Công Tôn Toản nhận thua, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ." Công Tôn Toản biệt khuất nói, "Nói trắng ra là ta chính là qua đường, trước đó ta vẫn luôn đang đánh tiên ti người, chưa hề đã làm gì chuyện xấu. Ta nguyện tặng cho tướng quân trăm thất ngựa tốt bồi tội, không biết tướng quân có thể nguyện bỏ qua việc này." Công Tôn Toản nói tiếp. Thấy Công Tôn Toản nhận sai, Trương Phi liền cũng không lại không buông tha. Sớm dạng này không phải. Động não ngâm lại, không có đường dẫn ai có thể thả các ngươi cái này mấy số ngàn người nhập quan. Trương Phi nói lầm bầm. Tướng quân dạy phải, là ta càn rỡ. Công Tôn Toản cười làm lành nói. Nhận lỗi liền không cần, mang theo ngươi người đi thôi. Trương Phi rất là rộng lượng nói. Dứt lời, Trương Phi thu hồi sa mâu, khoát tay áo ra hiệu Công Tôn Toản có thể khoai tây dọn nhà, lan cầu tử. Đa tạ. Công Tôn Toản cũng không ra mồm, đứng dậy hướng về phía Trương Phi chắp tay, lập tức liền dẫn Bạch Mã Nghĩa Tòng rời đi. Đi vài dặm sau, Vương Môn hỏi, "Chúa công, vì sao ngài sau khi thoát hiểm không hạ lệnh tiến công? Ngươi nói lời kia không thuần đánh giám a?" Công Tôn Toản nghe xong giận tím mặt, "Người ta bắt sống ta, sau đó lại thả ta, quay đầu ta nhân lúc người ta không để ý đi tập kích bất ngờ. Cái này đạp ngựa là người làm sự tình. Công Tôn Toàn càng nói càng tức, giơ lên roi quất vào Vương Môn trên thân. Ta bình thường chính là như thế dạy ngươi, ngươi còn biết hay không lễ nghĩa liêm sỉ. Công Tôn Toàn trong tay roi ngựa vung dậy, Vương Môn liên tục cầu xin tha thứ. Chúa công bất giận, Quan Tĩnh khuyên nhủ, huynh trưởng bất giận, phụ thân bất giận. Tại Quan Tĩnh đám người khuyên bảo, Công Tôn Toàn lúc này mới hùng hùng hổ hổ ngừng tay. Cái này một trận roi xuống dưới, Vương Môn quần áo trực tiếp bị rút thành tên ăn mày phục, trên thân đều là vết roi. Vì sao Vương Môn không mặc giáp? Đây là đi đường không phải đánh trận, trung quanh lại không có địch nhân, kia áo giáp chết chậm, không có việc gì Vương Môn xuyên nó làm gì? Còn đạp dưới ngựa khiến tiến công, kia hắc hán là quán quân hầu thuộc cấp, nếu là hắn có nguy hiểm, chúng ta chỗ nào còn sống được thành? Công Tôn Toàn nổi giận đùng đùng nói. Chúa công bất giận, thuộc hạ thất ngôn, xin ngài thứ tội. Vương Môn vội vàng nói. Nếu có lần sau nữa, lao tử hút trên người. Công Tôn Toàn chỉ vào Vương Môn mắng. Thay đổi tuyến đường, chúng ta theo Tịnh Châu nhập quan. Lập tức Công Tôn Toàn hạ lệnh. Nặng. Quan Tĩnh bọn người cùng nói. Thiên Ti, Khôi Đầu. Thủ lĩnh. Khôi Đầu hộ vệ hành lễ nói. Văn Môn Khôi Đầu đưa tay liền cho hộ vệ một bàn tay, nói bao nhiêu lần, gọi ta Thiên Vu. Thiên Vu, theo thám tử đến báo, gần nhất có băng không rõ lai lịch người Hán đi tới Thảo Nguyên, đã có gần hơn 10 cái nhỏ bộ bị nhóm người này cho tiêu diệt. Hộ vệ bẩm báo nói. Cưới ngựa trắng nhóm người kia. Bản Thiên Vu nhớ lấy bọn hắn chỉ giật đồ a, thế nào đông nhiên đổi lộ số? Khôi Đầu nghi ngờ nói. Cưới ngựa trắng đám người kia đã đi, đây là khác một nhóm người. Hộ vệ thấp giọng nói. Không xong a, thật coi chúng ta dễ khi dễ đúng không? Khôi Đầu nghe xong giận không kìm được. Bọn hắn có bao nhiêu người? Bản Thiên Vu cái này liền xuất binh diệt bọn hắn. Khôi Đầu phục nói. Nghe nói phải có 4, 5 vạn, không ít chúng ta tộc nhân đều đầu nhập vào bọn này người Hán. Hộ vệ đáp. 4, 5 vạn. Kia đạp ngựa còn gọi cái rắm. Cùng bọn hắn liều bản hoàn tất Thiên Vu lấy cái gì diệt đi chứ bộ. Biết được nhân số sau, Khôi Đầu lập tức bỏ đi xuất binh suy nghĩ. Đi, đi xuống đi. Ít đến cho bản Thiên Vu một nạn. Khôi Đầu sụ mặt nói rằng. Ôm lấy như thế ý nghĩ cũng không chỉ Khôi Đầu chính mình, bộ độ can, Phù La Hàn bọn người giống nhau không nguyện ý bởi vì đối phó nhóm này người Hán mà hao tổn thực lực. Dưới mắt Thiên Vu tranh đoạt chiến đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn, so với cùng người ngoài tác chiến, bọn hắn càng muốn đem tinh lực thả tại nội chiến bên trên. Tiên Ti các đại bộ phận thủ lĩnh không phải không nhìn thấy nhóm này người Hán uy hiếp, nhưng bây giờ hiện trạng của bọn họ chính là 3 tên hòa thượng không có nước uống. Hợp binh một chỗ diệt đi nhóm này người Hán ngược vẫn có thể xem là một ý kiến hay, nhưng Khôi hạng nhất người cũng tin không nổi lẫn nhau, cho nên việc này căn bản không làm được. Hơn nữa muốn thật làm như vậy, ngay trong bọn họ khẳng định có người sẽ ở sau lưng đâm đao. Phải biết Khôi Đầu, Phù La Hàn cùng bộ độ căn bọn hắn ba thật là thân huynh đệ, nhưng dù vậy mấy người bọn hắn động thủ cũng một chút cũng không có khách khí. Thân huynh đệ còn như vậy, thì càng đừng đề cập những người còn lại. Nếu như Khôi hạng nhất người có thể hợp binh một chỗ vây quét Nhiệm Mẫn, kia Nhiệm Mẫn cho dù là có thể đánh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, xuất bộ đi đường. Nhưng trước mắt Tiên Ti hiện trạng lại là cho Nhiệm Mẫn thời cơ lợi dụng, Nhiệm Mẫn có bó lớn thời gian chậm chậm lưu toan, đem nó từng cái đánh tan. Lạc Dương, Vĩnh Yên Cung. Theo triều cục dần dần ổn định, Lý Nho diệt trừ Hà thị mẹ con tâm tư càng thêm mạnh mẽ. Đối với Lý Nho mà nói, mất đi tác dụng người liền không xứng sống ở trên đời này. Về phần nhường Lưu Biện tiến về Hoàng Nông Liên Phong, Lý Nho cũng chưa hề nghĩ tới việc này. Hắn người này tâm ngoan thủ lạn, trước sau như một thờ phụng trạm thảo trừ căn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã như thế Hà thị mẹ con kết cục liền đã định trước. Tại bẩm báo qua đồng chắc sau, Lý Nho mang theo một đội Tây Lương võ sĩ đi tới Vĩnh Yên Cung. Chương 344, binh đi nước cờ hiểm, ám tử ra tay. Chương 344, binh đi nước cờ hiểm, ám tử ra tay. Gần đây đồng chắc tại Lý Nho theo đề nghị cất nhắc danh Lưu, lấy thu nhân vọng quần thần không còn lúc trước lòng người bàng hoàng. Như thế Lưu Biện cái này phế thiên tử cuối cùng một tia giá trị liền cũng bị ép khô, cho nên Lý Nho quyết định đưa Lưu Biện lên đường. Nhưng Lý Nho chưa từng chú ý tới là phía sau hắn tùy tùng bên trong có một người từ đầu đến cuối cúi đầu, tay trái giấu tại trong tay áo. Đang lúc Hà thị mẹ con cùng Đường Cơ bị đói choáng đầu hoa mắt thời điểm, Vĩnh Yên Cung cửa đông nhiên bị đẩy ra. Ngây thơ Lưu Biện còn tưởng rằng là người tới đưa cơm, nhảy cất vô cùng từ trên giường bỏ lên. Nhìn xem hoạn quan trong tay khay, Lưu Biện ra sức mở ra nhỏ chân ngắn, nhưng không đợi chạy đến mục đích liền chật vật ném xuống đất. Việc này ngược cũng không trách Lưu Biện, liên tiếp đói bụng nhiều ngày như vậy, dù ai đều phải đói mơ hồ. Hà hậu mới đầu cũng rất là vui vẻ, nhưng khi nàng nhìn thấy khay bên trong vật thời điểm, lập tức bị sợ hãi đến lảo đảo lùi lại. Đây là cái gì uống? Dễ uống sao? Từ dưới đất bò dậy Lưu Biện tò mò nhìn rót đầy cưu rượu bình sứ nhỏ. Dễ uống cực kỳ. Mấy giọt vào trong bụng liền sẽ ruột xuyên bụng nát. Đi lên phía trước Lý Nho âm hiểm cười nói. Gặp Lý Nho, Lưu Biện cực sợ, vội vàng nuốt ở Đường Cơ sau lưng. Đồng chắc nhất định phải bức tử mẹ con chúng ta a. Hà hậu mắt đỏ vành mắt nói. Lớn mật. Chỉ là nữ lưu hạng người, chỗ này dám gọi thẳng tướng quốc tục danh. Mượn gió bẻ mang hoạn quan cao giọng nói. Làm sao nói đâu. Đây chính là phế thái hậu a. Lý Nho vừa cười vừa nói. Nhìn xem khay bên trong cưu rượu cùng lụa trắng, Hà hậu lệ rơi đầy mặt, Lưu Biện toàn thân run rẩy, Đường Cơ không được chấn an Lưu Biện, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thấy Hà thị mẹ con sững sờ tại nguyên chỗ, Lý Nho cao mày nói, mời đi. Chẳng lẽ loại sự tình này còn muốn ta phái người hầu hạ? Nếu là còn không chịu động thủ, kia các ngươi liền ngay cả sau cùng thể diện cũng bị mất. Lý Nho cười lạnh nói. Lúc này trong mắt tràn đầy nước mắt Đường Cơ đứng ra nói, thiếp thân nguyện đại hoàng nông vương lĩnh chết. A, cái này phu thê tình thâm tiết mục vẫn là cảm động a. Ta đều sắp bị cảm động đâu. Lý Nho nghiền ngẫm cười nói. Ngươi xem như cái thứ gì? Đại chết. Ngươi cũng xứng. Lý Nho lời nói xoay chuyển, trầm giọng quát. Văn Luân Đường Cơ trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, bi thương hô, "Bệ hạ, mẫu hậu, thần thiếp đi đầu một bước." Dứt lời Đường Cơ đoạt lấy khay bên trong tiêu rượu, lập tức liền muốn dỡ xuống đóng kín. Mắt đỏ vành mắt Lưu Biện muốn nói lại thôi, Hà Hậu tuyệt vọng nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thấy kế tiếp phát sinh một màn. Không ngờ Lý Nho bay lên một cước đá vào Đường Cơ trên bụng, Đường Cơ bị đá bay ngược mà ra, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Có thể cho dù là Đường Cơ đau đến đầu đầy là mồ hôi, trong tay nàng vẫn gắt gao nắm chặt tiêu rượu. Tại Lý Nho ánh mắt ra hiệu hạ, một cái tây lương võ sĩ bay người lên trước một cước đá vào Đường Cơ trên cổ tay. A! Đường Cơ kêu đau một tiếng, tiêu rượu rời khỏi tay lăn ra thật xa. Nhìn xem bị tây lương võ sĩ giẫm ở cổ tay trắng non Đường Cơ, Lưu Biện nắm chặt song quyền, có lòng đi lên hỗ trợ lại không dám. Lúc này Lưu Biện vô cùng khát vọng lực lượng cường đại, đây là Lưu Biện lần đầu tiên đầu một lần sinh ra như thế ý nghĩ đến. Đây là thiên, Hoàng Đông Vương chi phi, các ngươi loạn thần tặc tử chỗ này dám như thế. Hà Hậu gầm thét lên chớ có lại trì hoãn thời gian. Ta không có nhiều như vậy thời gian dỗi bồi hai mẹ con nhà ngươi tại cái này hao tổn. Lý Nho trên mặt điểm ai, rất là khinh thường nói. Động tác nhanh nhẹn chút, nếu không liền đừng trách ta không khách khí. Lý Nho phục nói. Tại Lý Nho nói chuyện đồng thời, phía sau hắn có một người đang dùng dư quang cảnh giác quan sát đến bốn phía, giống như một đầu tùy thời mà động báo săn. Người này gọi là Trúc Trương, là một gã đêm không thu đội xuất, chui vào Tây Lương tập đoàn đã có mấy tháng quan cảnh. Nương tựa theo nhạy cảm đầu não cùng hơn người bản lĩnh, gia thế thanh bạch Trúc Trương rất thụ Lý Nho coi trọng, nếu không lần này hành động Lý Nho cũng sẽ không mang Trúc Trương nhất đồng đến đây. Như tiếp tục gần nút xuống dưới, qua một năm nửa năm Trúc Trương tỷ lệ lớn sẽ trở thành Lý Nho tâm phúc, nhưng vì nghĩ cách cứu viện Lưu Biện, Lưu Dục không thể không sớm bại lộ viên này ám tử. Lưu Dục cho Trúc Trương mệnh lệnh là phải tất yếu cứu Lưu Biện, Hà Hậu xem tình huống mà định ra, có thể cứu liền thuận tay cứu đi, cứu không được không cần cưỡng cầu, an toàn đem Lưu Biện mang rời khỏi liền có thể. Về phần Đường Cơ, Lưu Dục căn bản liền không có nâng lên nàng, bởi vì sống chết của nàng cùng Lưu Dục không hề quan hệ. Bản thân đây chính là nhổ răng cuộc sống, Lưu Dục không lại bởi vì một cái chưa từng thấy qua người xa lạ mà đem tâm phúc thủ hạ đưa vào hiểm địa. Nhìn xem ôm đầu khóc giống Hà Thị cùng Lưu Biện, Lý Nho kiên nhẫn dần dần bị hao hết. Cái này mẫu tử tình thâm tiết mục thật đúng là cảm động a. Lý Nho cười lạnh nói. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khổ đại cựu thâm Đường Cơ, Lý Nho hỏi, chỉ cần ngươi viết phong nhận tội sách, đem độc hại Hoàng Đông Vương cùng phế Thái hậu sự tình ôm ở trên người, ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Si nhân vọng tưởng, các ngươi loạn thần tặc tử, chỉ hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi máu, ngủ ngươi da, gối ngươi xương. Đường Cơ nghiến răng nghiến lợi nói, chật chật, thật là chí khí. Lý Nho cười cười, từ trong ngực móc ra trước đó chuẩn bị xong nhận tội sách, đưa Hoàng Đông Vương mẫu tử lên đường đi. Sau đó bảo nàng đem cái này ký. Lý Nho chỉ Đường Cơ. Thấy sau mấy tên tây lương võ sĩ bước nhanh hướng về phía trước, cảm thụ được gần trong gang tấc khí tức tử vong, Lưu Biện trong nháy mắt liền hỏng mất, nước mắt rơi như mưa nói, mẫu hậu, chấm không muốn chết. Ai phi, chấm không nỡ bỏ ngươi. Ngồi xổm trên mặt đất Lưu Biện gào khóc nói, ồn ào. Lý Nho cao mày nói. Dứt lời Lý Nho đi ra phía trước ngồi xổm ở Lưu Biện trước người, dùng tay vuốt Lưu Biện khuôn mặt, liền ngươi cũng xứng làm thiên tử. Phế vật. Vừa dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại Lý Nho sau lưng, ngay sau đó một thành tử sắc dao găm lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai nằm ngang ở Lý Nho trên cổ. Túi đầu nhìn thoáng qua màu tím sậm dao găm, Lý Nho khỏe miệng giật một cái này đạp ngựa là bôi nhiều ít độc. Người đem đồ chơi kia cách ta cổ xa một chút. Có gì tố cầu cứ việc nói đi, có thể làm được ta tuyệt không hai lời. Lý Nho lập tức tỏ thái độ nói. Lý Nho căn bản liền không có hỏi Trúc Trương tại sao lại cưỡng ép hắn, bởi vì dưới mắt hỏi những vật này đã không có ý nghĩa, bảo trụ mạng nhỏ mới là việc cấp bách. Dưới mắt Lý Nho mặc dù có chút hoảng nhưng cũng không sợ, đã đối phương không có trực tiếp giết chết hắn, vậy thì chứng minh việc này liền còn có đến đàm luận. Theo lý mà nói, chỉ cần có thể hài lòng đối phương tố cầu, vậy hắn liền có thể bình an vô sự. Bởi vậy Lý Nho dự định hết sức của nhau, dù sao không có cái gì tính mệnh trọng yếu. Văn Luân Trúc Trương nói rằng, yên tâm, thứ này thấy máu mới có thể phong hầu, nếu không dán ngươi trên cổ cũng không sự tình. Ta cũng vô hại ngươi chi ý, việc này chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng. Ta cũng không làm có ngươi, dù sao trong khoảng thời gian này ngươi không tệ với ta. Ngươi tìm giá xe ngựa chở chúng ta bốn người ra khỏi thành, tới địa phương an toàn ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Ngươi nếu là không tin sau đó ta sẽ thả ngươi, vậy chúng ta liền không có nói tiếp cần thiết, ta giết ngươi sau đó lại tự vận chính là. Còn có, đừng động ý đồ xấu, coi như Lữ Bố ở đây, ta cũng có thể đuổi tại hắn trước khi động thủ trước làm thì ngươi. Trúc Trương tự tin nói. Chương 345, cưỡng ép Lý Nho, Ngọc tỷ chuyển quốc chương 345, cưỡng ép Lý Nho, Ngọc tỷ chuyển quốc nghe xong Trúc Trương lời nói, Lý Nho cười lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng sẽ không cầm mạng của mình đi cược. Mấy người bọn hắn mệnh chung vào một chỗ cũng không mệnh của ta quý giá, ta không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Lý Nho nói tiếp. Văn Luân Trúc Trương lặng lẽ nói, chỉ hy vọng như thế. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi chuẩn bị xe. Lý Nho đối một đám không biết làm sao Tây Lương võ sĩ quát. Nặc. Tây Lương võ sĩ chắp tay rời đi. Các hạ là? Chưa tỉnh hồn Hà Hậu thấp giọng hỏi. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chớ có hỏi nhiều như vậy. Trúc Trương hồi nói. Ngược lại ta là tới cứu ngươi mà không phải hại ngươi, không phải sao? Trúc Trương phục nói. Văn Luân Hà Hậu đầu tiên là sững sờ, lập tức nặng nề gật đầu. Không chờ xa giá chuẩn bị tốt, Đồng Trác liền biết Lý Nho bị cưỡng ép tin tức. Được nghe việc này, ngay tại mở buổi hòa nhạc Đồng Trác trực tiếp đơn phương tuyên bố tan cuộc, vội vội vàng vàng hướng phía Bình Yên cùng tiến đến. Trên đường Đồng Trác hướng Tả Hữu nói, nhanh đi triệu Phụng Tiên tới đây. Mệnh Lý Giác, Quách Tỷ phong tỏa các nơi cửa thành, nghiêm phòng này tặc chạy thoát. Đồng Trác nuốt một cái trên đầu mồ hôi, lập tức nói rằng:
"Nặng."
Thân vệ đáp: "Đến Cam Tuyển cung sau." Đồng Trác gân cổ lên hô: "Có việc dễ thương lượng, ngươi muốn cái gì bản tướng quốc đô có thể hứa cho ngươi. Nhưng ngươi như dám làm tổn thương Văn Ưu, bản tướng quốc chắc chắn đưa ngươi ngàn đao bầm thây." Nói đến chỗ này, Đồng Trác sắc mặt quyết tâm: "Ta đã nói qua, tới địa phương an toàn ta liền sẽ đem hắn thả." Ẩn thân tại Lý Nho sau lưng Trúc Trương mặt không đổi sắc nói: "Có đe dọa công phu của ta, ngươi còn không bằng nhanh tìm giá xe ngựa đến, như thế ngươi hiển tế mới có thể nhanh chóng thoát hiểm." Trúc Trương phục nói. Một lát sau, nam kích con cung Lữ Bố đội vàng chạy đến. Gặp Lữ Bố, Đồng Trác liền đội vàng hỏi: "Con ta, khả năng tại bảo đảm Văn Ưu an toàn điều kiện tiên quyết bắn giết thích khách." Nghĩa phụ cho bẩm: "Tiểu tắc kia dao găm bên trên tôi động, hài nhi không dám bạo động." Nhìn xem cái kia thanh tử tỏa sáng dao găm, Lữ Bố như nói thật nói: "Kia con ta cũng không có nắm chắc, xem ra chỉ có thể thả hắn rời đi." Đồng Trác bất đắc dĩ nói: "Liên sợ này tặc không tuân thủ hứa hẹn, thoát hiểm sau sát hại Văn Ưu." Đồng Trác lo lắng nói. Đồng Trác cho dù lại không có thể cũng biết Lý Nho đối tầm quan trọng của hắn, chút nào nói không khoa trương, Đồng Trác quật khởi có ít nhất Lý Nho 1/3 công lao. Tại Đồng Trác cùng Lữ Bố nói chuyện lúc, Trúc Trương cất cao giọng nói: "Chư vị không cần làm ta không biết số, lâu như vậy xe ngựa đã sớm nên chuẩn bị tốt. Nửa nén hương bên trong, nếu là ta vẫn như cũ không có gặp xe ngựa, kia Lý Thái Thường liền đến đi trước một bước." Dứt lời, Trúc Trương đem dao găm dán thật chặt tại Lý Nho trên cổ. "Xa giá đã chuẩn bị tốt, đang trên đường tới, ngươi tuyệt đối đừng loạn động." Gặp tình hình này, Đồng Trác vội la lên: "Chớ có ra vẻ, nếu không Lý Thái Thường định sẽ chết tại đằng trước." Trúc Trương trầm giọng quát. Lý Nho bị bắt cóc tin tức truyền ra, toàn bộ Lạc Dương đều loạn làm một đoàn, mặc giáp cầm thương Tây Lương tinh binh khắp nơi có thể thấy được. Phong tỏa các nơi cửa thành sau, Lý Giác xuất bộ đã tìm đến hoàng cung, phái binh đem trong cung mỗi một lối ra vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhưng việc này đối Trúc Trương cũng không ảnh hưởng, có Lý Nho nơi tay, coi như Đồng Trác đem 20 vạn tướng sĩ toàn phái đến cũng không làm nên chuyện gì. Đối với Trúc Trương mà nói, Lý Nho là hắn tốt nhất bảo mệnh phụ, chỉ cần Lý Nho không có tắc thở, Đồng Trác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại Tây Lương quân các bộ bận bịu túi bụi thời điểm, một đạo mạnh mẽ thân ảnh lại trong hoàng cung tùy ý xuyên qua. Mỗi khi gặp phải cản đường người lúc, người này liền sẽ móc ra Đồng Trác lệnh bài, mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói: "Người không có phận sự nhanh chóng tránh ra." Người này gọi là Trương Đái, đồng dạng là một gã đêm không thu đội xuất, tiềm phục tại Đồng Trác dưới trướng đã có nửa năm nhiều. Nhưng Trương Đái lẫn vào không bằng Trúc Trương, Đồng Trác cũng không đem nó coi là tâm phúc, lệnh bài này không phải Đồng Trác ban thưởng cho hắn, mà là có thiên hắn thừa dịp Đồng Trác không sẵn sàng trùng ra. Trước đó không lâu Trương Đái nhận được Lưu Dục chỉ lệnh, nhưng hắn cùng Trúc Trương nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt. Trúc Trương phụ trách áp dụng nghĩ cách cứu viện, mà Trương Đái nhiệm vụ là thừa dịp loạn đánh cắp Ngọc Tỷ truyền quốc. Lúc đầu Lưu Dục muốn dùng Lý Nho đổi Ngọc Tỷ truyền quốc lưu biện, nhưng việc này Đồng Trác chưa hẳn chịu bằng lòng, cho nên Lưu Dục liền phái người chia binh hai đường hành sự. Biết được trong hoàng thành bên ngoài hỗn loạn tương bừng sau, Trương Đái lập tức khai triển hành động. Có Đồng Trác lệnh bài bản thân, Trương Đái ven đường tất nhiên là thông suốt. Nhìn xem Tây Lương binh nhóm một mực cung kính bộ dáng, Trương Đái một chút cao hứng cũng không có, ngược lại cảm giác thiệt thòi. Bởi vì dọc theo con đường này đều không ai kiểm tra thực hư lệnh bài thật giả, Trương Đái không khỏi thầm nghĩ, sớm biết như thế, ta còn không bằng trực tiếp tạo khối giả lệnh bài, cần gì phải bốc lên rơi đầu phong hiểm đi trộm. Cầm trong tay lệnh bài, Trương Đái thẳng đến Lý Nho phê duyệt công văn cung điện mà đi. Trước cửa Tây Lương binh giống nhau không có kiểm tra thực hư lệnh bài, trực tiếp liền để Trương Đái tiến vào. Nhưng nhường Trương Đái có chút thất vọng là, hắn ở bên trong tìm một vòng đều không thể tìm tới Ngọc Tỷ truyền quốc. Chẳng lẽ lại nơi đây có cái gì hốt tối? Trương Đái nói lẩm bẩm. Tại Trúc Trương uy hiếp hạ, Đồng Trác không dám lại kéo dài thời gian, bất đắc dĩ phái người đưa tới sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa. Nhìn xem kéo xe ba thất ngựa cao to, Trúc Trương lên tiếng nói: "Ba các ngươi lên xe trước, chờ Hà thị mẹ con cùng Đường Cơ lên xe ngựa." Trúc Trương dùng tuổi trò đối đôi Lý Nho: "Nếu là muốn sống, vậy liền đừng dở trò." Văn Ngôn Lý Nho mỉm cười: "Yên tâm đi, ta còn không có ngu như vậy." Lập tức, Trúc Trương đem làm thân thể đều dán tại Lý Nho trên thân, hai người mười phần đồng bộ lên xe ngựa. "Đem các ngươi người đều rút đi, ven đường phạm là có người cản đường, gia hỏa này liền không sống nổi." Trúc Trương hét to nói. Dứt lời, Lý Nho đầu bị ép theo cửa xe ngựa hộ dò ra, một thanh tử phát sáng dao găm kề sát tại trên cổ của hắn. "Chúa công, chiếu hắn nói làm a?" Lý Nho mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Kỳ thật Lý Nho cũng không rõ ràng được chuyện sau hắn đến cùng có thể hay không thoát hiểm, nhưng giờ phút này người là giao thất hắn là thịt cá, Lý Nho chỉ có thể gửi hy vọng ở thích khách này có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cùng lúc đó, bận rộn một đầu mồ hôi, Trương Đái vẫn đang toàn lực tìm kiếm Ngọc Tỷ. Lý Nho thư phòng cùng trụ sở bị hắn cho lật cả đáy lên trời, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Không được, phải nắm chắc thời gian. Trương Đái thầm nghĩ. Trương Đái khắp nơi tán loạn cùng lục tung hành vi đã khiến cho vệ binh cảnh giác, một chốc lát này không chừng đã có người đi bẩm báo Đồng Trác. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng tìm tới Ngọc Tỷ cũng thoát đi hoàng cung, nếu không liền người mang đồ vật toàn đến khoác lên cái này. Đang lúc Trương Đái hết đường xoay sở lúc, hắn không cẩn thận đá phải nơi hẻo lánh bên trong bình hoa. Trương Đái theo bản năng đỡ lấy bình hoa, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện bình hoa không hề động một chút nào. Trương Đái thử thăm dò vận động bình hoa, một chỗ hốc tối xuất hiện ở bàn phía dưới. Hốc tối ở trong, bị vải vóc bao lấy vật ánh vào Trương Đái tầm mắt. Gặp tình hình này, Trương Đái vui mừng quá đỗi, lập tức xoay người lấy ra vật này. Chương 346, Ngọc Tỷ tới tay, chạy thoát. Chương 346, Ngọc Tỷ tới tay, chạy thoát cái gọi là sơn nghèo nước phục nghi không đường. Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn câu nói này dùng tại Trương Đái trên thân quả thực không có gì thích hợp bằng. Trương Đái run rẩy mở ra vải vóc, một khối hình vuông vật bại lộ trong không khí. nhìn xem thụ mệnh vu tiên đã thọ vĩnh xương tám chữ triện, nhìn xem long ngư chim phượng tay cầm cùng kim khảm ngọc chi ấn, quá ngạc nhiên Trương Đái thiếu chút nữa đem ngọc tỷ cho ném xuống đất. Một lát sau, lấy lại tinh thần Trương Đái lập tức đem ngọc tỷ chuyển quốc dùng vải vóc gói kỹ, thận trọng thăm dò tại trong ngực. Nhìn bốn phía một phen, Trương Đái tùy tiện theo bản bên trên rút phong tấu chương, sau đó nên ngang đi ra ngoài. Các minh đệ, thích khách này cùng đạp ngựa có bệnh như thế, đặt vào quan to lộc hậu không lấy, hắn nhất định phải cái này phong phá tấu chương, các ngươi nói chuyện này tạm mượn không? Trương Đái hùng hùng hổ hổ nói. Trong này viết cái gì a? Diễn viên quần chúng giáp hỏi. Tốt tin ngươi liền nhìn xem, vừa vặn ta tại cái này nghỉ một lát, có thể mệnh chết ta. Trương Đái nói lầm bầm. Chúng ta không dám đi quá giới hạn. Một đám cây lương binh cùng nói. Không dám. Có thể ta trong điện thời điểm, thế nào nghe thấy có người nói ta là gian tế đâu? Đạo khách thành chủ Trương Đái cười lạnh nói. Ngài khẳng định là nghe lầm, chúng ta sao dám loạn nói viên tuyên. Thập trường diễn viên quần chúng ngất biến sắc, lập tức bồi tươi cười nói. Các ngươi coi ta là kẻ đưa. Trương Đái đưa tay liền cho diễn viên quần chúng ngất một bạc hai, vẻ mặt ngoan lệ nói. Đại nhân bất giận. Còn mời ngài dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tí trước. Diễn viên quần chúng ngất vội vàng chịu thua, nơm nớp lo sợ nói. Ta vội vã đi đưa tấu chương, quay đầu lại cùng mấy người các ngươi tính sổ sách. Dứt lời, Trương Đái hung hăng trợn mắt nhìn diễn viên quần chúng ngất một cái, lập tức xài bước rời đi. Trương Đái sau khi rời đi, diễn viên quần chúng bính vẻ mặt đau khổ hỏi, thập trưởng, phải làm sao mới ở đây? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Chờ lấy chịu thu thập a. Diễn viên quần chúng ngất tức giận nói, việc này có quan hệ gì với ta? Nghiệp chướng a. Từ đầu tới đuôi vẫn luôn không lên tiếng diễn viên quần chúng đinh khóc không ra nước mắt nói. Xuất cung Trương Đái trái túi dép phải, lặp đi lặp lại xác nhận không có cái đuôi đi theo sau mới đi đến được liên hệ địa điểm. Nhanh chóng mang vật này ra khỏi thành, đây là cấp tốc thời điểm, không được trì hoãn. Trương Đái nghiêm mặt nói, vật này nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại đem nó giao cho chúa công. Trương Đái liên tục dặn dò, ta nhớ kỹ. Phụ trách kết nối cẩm y liễu vệ Vương Lễ gật đầu nói, còn về được a? Vương Lễ hỏi, kia còn trở về truy, an bài cho ta tránh đầu gió sau đó lại về U Châu. Trương Đái cười lắc đầu, việc này liền bao tại trên người của ta. Vương Lễ vô vỗ Trương Đái cánh tay làm trấn an. Cùng lúc đó, chờ chúc Trương, Lý Nho cùng Lưu Biện ba người xe ngựa đã nhanh chóng cách rời Lạc Dương thành, Đồng Trác mang theo Lữ Bố cùng Lý Giác Quách Tỷ chờ đem không gần không xa sâu ở phía sau. Kết quả là hùng vĩ một màn đã xảy ra, một khung từ ba thớt ngựa cao to lôi kéo xe ngựa đi phía trước bên cạnh, hậu phương trọn vẹn đi theo hơn vạn tây lương thiết kỵ. Được không tới năm dặm đường, đầu kẹt tại trên cửa sổ Lý Nho la lớn, chúa công, ngài về a. Vị này hảo hán nói, nếu là lại phát hiện có người đi theo, hắn liền muốn lao tiểu thế cổ. Lý Nho gân cổ lên hô, đừng, chúng ta cái này liền về Lạc Dương. Đồng Trác nghe xong đội la lên, nhưng ngươi nếu là dám tổn thương Văn Ưu, bản tướng quốc chắc chắn đưa ngươi toàn tộc nghiền xương thành tro. Đồng Trác mở miệng uy hiếp nói, ta cũng không phải bị dọa lớn, ngươi tỉnh bất lực khí a. Trong xe ngựa Trúc Trương châm chọc nói, thằng ngại danh, mà thôi. Đồng Trác vốn định há mồm mắng chửi người, nhưng lại sợ Lý Nho chịu khổ, cuối cùng đành phải đem lời nuốt vào trong bụng. Đã giao thiệp sau, Đồng Trác lập tức hạ đạt đường cũ trở về mệnh lệnh, trùng trùng điệp điệp tây lương thiết kỵ hậu đội biến tiền đội, biệt khuất vô cùng quay trở về Lạc Dương thành. Cho dù là bỏ rơi truy binh, nhưng Trúc Trương vẫn chưa phớt lờ. Dù sao hắn không có cách nào biết được Đồng Trác phải trang âm thầm phái người đi theo. Kể từ đó, Trúc Trương giao găm từ đầu đến cuối dán tại Lý Nho trên cổ, nói thật Lý Nho cực sợ. Đầu năm nay con đường có thể không thế nào vững bước, mỗi khi gặp sóc này thời điểm Lý Nho đều sẽ nơm nớp lo sợ, hắn thật sợ một khối đá liền muốn hắn mệnh. Người đánh xe là cao tuổi lão đầu, việc này là Trúc Trương cố ý yêu cầu, bằng không Đồng Trác phái cao thủ ra vẻ xa phu liền thái hòa rồi. Lão nhân này tâm tình kỳ thật cũng thế nào bình tĩnh, bởi vì hắn vai trò nhân vật đồng dạng tới hậu kỳ đều sẽ bị diệt khẩu. Hào hán, dưới mắt phía sau cũng không người đi theo. Chúng ta thương lượng như thế nào? Đầu kẹt tại ngoài cửa sổ xe Lý Nho lên tiếng nói. Ngươi muốn đem đầu thu hồi trong xe? Trúc Trương hỏi. Chính là. Lý Nho đáp. Ý nghĩ không tệ, tiếp lấy nghĩ đi. Trúc Trương vừa cười vừa nói. Văn ngôn Lý Nho bị tức không nhẹ, nhưng lại giận mà không dám nói gì, đành phải thành thành thật thật tiếp tục giả bộ cháu trai. Dựa theo Trúc Trương chỉ thị, Sa Phu đưa xe ngựa chạy tới một nơi hiếm vết người trong rừng rậm. Xuống xe. Nhìn thấy cách đó không xa ngừng lại xe ngựa, Trúc Trương đem hoa mắt váng đầu Lý Nho cho túm trở về. Lý Nho lung lay đầu. Đột nhiên hắn cảm giác trên cổ ý lạnh biến mất, nhưng không đợi Lý Nho cao hứng nhiều một hồi, hai cỗ hoàn toàn khác biệt ý lạnh liền lại lần nữa xuất hiện. Lý Nho cúi đầu xem xét, kết quả phát hiện hai thanh hoàn thủ đao giao nhau lấy giữ lấy cổ của hắn. Trúc Trương đem dao găm vào vỏ, dùng tay trái xoa bóp lấy cơ hồ mất đi chi giác cánh tay phải. "Đừng hoảng hốt, muốn giết ngươi chúng ta liền độc thủ." Trúc Trương mở miệng nói, "Nhưng dưới mắt chúng ta chưa đến an toàn chỗ, liền đến làm phiền ngươi lại theo chúng ta đi một đoạn." Trúc Trương phục nói. Văn ngôn Lý Nho nói rằng, "Toàn bằng các hạ phân phó." "Tha mạng." "Hảo hán tha mạng a." Đương nhiên, lão giả đánh xe quỳ rạp xuống đất, nước mũi một thanh nước mắt một thanh mở ra bắt đầu cầu xin tha thứ. "Lão trượng, ta khi nào nói qua muốn giết ngươi?" Hảo hán liền đừng cầm tiểu nhân làm trò cười, bây giờ tiểu nhân đối chư vị hảo hán đã không có chỗ dùng, các ngươi chắc chắn giết chết ta diệt khẩu." Sa Phu kêu lên nói. "Đừng gào." Một gã cầm đao tráng hán trừng mắt Sa Phu nói, "Lúc đầu chúng ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi muốn tiếp tục tại cái này khóc lóc nỉ non, vậy coi như nói không chừng." Tráng hán này nghiêm mặt nói, "Chư vị hảo hán coi là thật không giết tiểu nhân?" Sa Phu thận trọng hỏi. Ngậm miệng lại, trung thực đợi, ngươi liền có thể sống. Tráng hán nói rằng, Văn Luân Sa Phu lập tức dùng hai tay gắt gao bịt miệng lại, sợ phát ra tiếng vang đưa tới hỏa sát thân. Nếu là người nhà ngươi không tại Lạc Dương, vậy ngươi cũng đừng trở về, nếu không trở về đồng chắc hơn phân nửa đến giết ngươi cho hả giận. Trúc Trương hảo tâm nhắc nhở. Nghĩ nghĩ, Trúc Trương cởi xuống tráng hán túi tiền ném tới Sa Phu trước mặt, lợi dừng tại đây, nhìn ngươi tự hành châm trước. Dứt lời, Trúc Trương một đoàn người lên xe ngựa, chậm rãi biến mất tại phu xe trong tầm mắt. Ngươi đáng thương lão đầu kia. Đi không lâu lắm, tráng hán hỏi. Kia lão trượng đã tuổi đã cao, lúc đầu việc này hắn không cần tham dự trong đó, bây giờ bởi vì cái này việc sự tình, hắn có nhà nhưng không thể trở về, cho chút tiền thế nào? Trúc Trương hỏi. Đưa tiền tất nhiên không có vấn đề, đây là nhân chi thường tình, có thể ngươi đạp ngựa vì sao cầm tiền của lão tử đưa người? Tráng hán trừng trong mắt nói. Chương 347, Lý Nho thoát hiểm, nổi giận đồng chắc. Chương 347, Lý Nho thoát hiểm, nổi giận đồng chắc xuất bộ trở về Lạc Dương. Đồng chắc vừa đi tới một nửa, ra roi thúc ngựa phản chủ phủ đầu chạy đến. Gặp đồng chắc, phản chủ tung người xuống ngựa, sắc mặt tái xanh nói, chúa công, Ngọc tỷ chuyển quốc bị người cho thừa dịp loạn đánh cắp. Văn Luân đồng chắc nổi trận lôi đình, ngươi nói cái gì? Ngọc tỷ vị trí chỉ có nào đó cùng Văn Hữu biết, người nào có thể đem đánh cắp? Đồng chắc phẫn nộ quát. Tướng quốc cho bẩm, theo đang trực binh sĩ lời nói, người ăn trộm cầm trong tay ngài lệnh bài, bọn hắn không dám ngăn trở. Phan Chu ngập ngừng nói, ý của ngươi là tiểu tặc kia trước trộm đi nào đó lệnh bài, sau đó lại cầm lệnh bài đem Ngọc tỷ đánh cắp. Đồng trác cao mày nói, tướng quốc anh minh, đúng là như thế. Phan Chu nói rằng, thả ngươi mát, nương, chó giam túi. Đồng trác giận không kìm được nói, nào đó lệnh bài xưa nay đều là tùy thân đảm bảo, sao lại để cho người trộm đi? Coi như đám phế vật này muốn trôn tránh chịu tội, vậy cũng phải biên ra dáng lý do chứ. Đồng trác thở hổn hển nói, đi. Việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, nào đó cũng không hướng ngươi chút giận, cút sang một bên, đừng tại đây trước mắt. Đồng Trác nhìn chằm chằm Phan Chu nói, đa tạ tướng quốc. Phan Chu đội bằng nói, con ta ở đâu? Mặt trầm như nước Đồng Trác hét to nói, hài nhi ở đây. Nghĩa phụ xin phân phó. Cười tại xích thố mã bên trên lữ bố cất cao giọng nói, lĩnh thân binh theo vi phụ đi đầu, nào đó ngược lại muốn xem đám phế vật này là như thế nào đem Ngọc tỷ chuyển quốc mất. Đồng Trác đằng đằng sát khí nói, hài nhi lĩnh mệnh. Lữ bố đáp. Nửa đường lần lượt đổi mấy lần sau xe, Trúc Trương một đoàn người quanh đi quẩn lại nhanh chóng cách rời Lạc Dương khu vực. Cùng liên hệ người tụ hợp sau, Trúc Trương khoát tay áo, hai thanh hoàn thủ đao cái này mới rời khỏi Lý Nho Cổ. Lý Thái Thường, nơi đây rời huyện bên trong chỉ có mấy dặm đường, ngươi tự hành đi tìm dịch quân a. Trúc Trương đối Lý Nho nói rằng, coi là thật thả ta đi. Lý Nho nửa tin nửa ngờ nói, vậy ta làm thịt ngươi. Trúc Trương hỏi ngược lại, rất không cần phải. Lý Nho chê cười nói, nhanh chóng đi thôi, miễn cho ta đổi chủ ý. Trúc Trương mặt không chút thay đổi nói, đa tạ, cáo tử. Lý Nho chắp tay nói, nhìn xem Lý Nho càng chạy càng nhanh bóng lưng, tráng hắn hỏi, vì sao không làm thịt người này? Bên trên cố ý giao phó không được tổn thương tính mạng hắn, nói là còn hữu dụng chỗ. Trúc Trương thấp giọng nói, đi thôi, nắm chặt đi đường, sớm đi trở về phục mệnh. Trúc Trương phục nói, đi bộ đi vào dịch quán sau, Lý Nho lập tức hướng dịch tốt biểu lộ thân phận. Tuy nói không phải 10 phần xác định thân phận của người đến, nhưng dịch tốt không dám lãnh đạm, liền tranh thủ việc này bẩm báo cho dịch thừa. Biết được việc này, dịch thừa đội vàng chạy đến bái kiến Lý Nho. Cái này dịch thừa căn bản liền không có hoài nghi Lý Nho thân phận, hắn cảm thấy không ai dám giả mạo đồng chắc con rể tới đây hết ăn lại uống. Hạ quan bái kiến quá thường đại nhân. Gặp Lý Nho, dịch thừa cung kính hành lễ nói, không cần đa lễ, lấy giấy bút đến. Lý Nho gật đầu ra hiệu. Nặng. Dịch thừa đáp. Múa bút thành văn sau, Lý Nho đem phong thư đưa cho dịch thừa, ngươi hỏa tốc phái người đi Lạc Dương đem này tin giao cho đồng tướng quốc. Đúng rồi, cầm cái này đi. Dứt lời Lý Nho từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Nặng. Nhìn qua Lý Nho tiện tay ném ra lệnh bài, dịch thừa biểu lộ càng thêm cung kính. Lý Nho nói tiếp, đi đốt một siêu nước, bản quan muốn tắm rửa. Lại đi chuẩn bị một bộ quần áo, làm bàn đồ ăn. Lý Nho sở lấy bụng nói rằng, hạ quan lĩnh mệnh. Dịch thừa đáp, không bao lâu dịch tốt nhóm liền đốt tốt nước, Lý Nho cởi sớm đã mỏi nhừ quần áo, thử một chút nhiệt độ nước sau đó liền không kịp chờ đợi chui vào trong thùng gỗ. Tuy nói dọc theo con đường này Trúc Trương bọn người chưa từng ngược đãi Lý Nho, nhưng dù sao Trúc Trương bọn hắn là đi đường, trông cậy vào trên đường đãi ngộ tốt bao nhiêu cái này căn bản không thực tế. Đói cũng là không có đói bụng đến Lý Nho. Nhưng lương khô liền nước cơm nước đãi ngộ Lý Nho đã rất nhiều năm không có hưởng thụ qua. Ngâm mình ở trong thùng gỗ, Lý Nho mặt mũi tràn đầy lười biếng cùng hưởng thụ, nhưng trong đầu không ngừng tự hỏi việc này là người phương nào gây nên. Cảm thụ được thoải mái dễ chịu nhiệt độ nước, Lý Nho lẩm bẩm nói, phóng nhãn thiên hạ các lộ chư hầu, đối chúa công uy hiếp lớn nhất chính là có được U Châu quán quân hầu. Như việc này là Lưu Dục làm, hắn có thể từ đó được cái gì thu lợi đâu? Chẳng lẽ lại hắn muốn nâng đỡ Lưu Biện tại U Châu đăng cơ, cùng chúa công địa vị ngang nhau? Nếu thật sự là như thế, chuyện kia có thể liền phiền toái. Nói đến chỗ này, Lý Nho trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi. Trầm mặc hồi lâu, Lý Nho hướng về phía ngoài cửa hô, "Thêm nước." Nặc. Hai tên tỷ nữ là Lý Nho tăng thêm nước nóng, lập tức hành lễ rời đi. Tỷ nữ thối lui sau, Lý Nho tiếp tục tiến hành suy đoán, chẳng lẽ đây là người nhà họ Viên làm ra? Nguyên bản phong quang vô lượng Viên thị huynh đệ bị ép rời đi Lạc Dương, bởi vì ghi hận trong lòng làm một màn như thế. Không nên a. Hai người thủ hạ lại bất lương lưu, làm sao có thể chế định như thế kín đáo kế sách? Nhưng việc này nếu thật là Viên thị gây nên, Viên Mối lao thất phu kia liền giữ lại không được. Nghĩ đến đây, Lý Nho lạnh hừ một tiếng, như độc xà nụ cười âm trầm đống nhiên xuất hiện, hoặc là những cái kia chung với Hán thất thần tử gây nên. Lý Nho thầm nghĩ, suy tư thật lâu, nhưng Lý Nho từ đầu đến cuối không thể xác định mục tiêu. Nghĩ xong, Lý Nho đứng dậy ra thùng gỗ, gọi tỷ nữ vì hắn trả lao thân thể. Đổi thân sạch sẽ quần áo sau, Lý Nho thống thống khoái khoái ăn no dừng lại. Lấp đầy bụng, Lý Nho cùng áo mà nằm ở trên giường, tiếp tục suy tư tiềm ẩn hung thủ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Nho đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có lẽ theo nhóm người này ven đường thay đổi trên xe ngựa có thể tìm tới một chút manh mối. Lạc Dương, hoàng cung. Thấy hốc tối bên trong Ngọc tỷ không cánh mà bay, đội vàng chạy về đồng chắc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nước miếng văng tung tóe khiển trách đang trực Tây Lương Minh. Một đám thùng cơm, toàn đạp ngựa là phế vật. Nào đó chính là nuôi con chó cũng có thể trông nhà hộ viện a. Các ngươi đâu? Ân. Hắn cầm nào đó lệnh bài lại như thế nào? Các ngươi liền sẽ không kiểm tra thực hư thật giả a? Đồng chắc gầm thét lên. Tướng quốc bất giận, thi chức có thể dùng tính mệnh đảm bảo, kia tặc tử cầm trong tay lệnh bài định là thật. Đang trực thập trưởng diễn viên quần chúng ngất lời thề son sắt nói, ngươi đảm bảo có đạp ngựa cái gì dùng? Mệnh của ngươi có thể đổi về Ngọc tỷ đến a? Đồng Trác nghe xong càng tức giận hơn, trực tiếp rút ra bên hông vác lấy bội kiếm nằm ngang ở diễn viên quần chúng ngất trên cổ. Tướng quốc tha mạng, lại cho ti chức lập công chủ tội. Diễn viên quần chúng ngất vội vàng nói, tha mạng, nào đó không giết ngươi tộc người đã là tiện nghi ngươi. Dứt lời Đồng Trác trực tiếp huy kiếm cắt diễn viên quần chúng ngất cổ. Gặp tình hình này, đang trực Tây Lương binh nhóm nhau nhau quỳ rạp xuống đất, trong miệng cầu khẩn nói, tướng quốc tha mạng, nhà rốt còn gặp mưa, thật sự là suối quẩy. Đồng Trác trên mặt thịt mỡ run lên một cái, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Cho nào đó không sót một chữ đem tình huống lúc đó giảng thuật một lần, cái nào dám có bỏ sót hoặc là dấu giếm, nào đó liền đem hắn băng cho ăn. Đồng Trác hét to nói. Giảng thuật quá trình bên trong, Đồng Trác càng nghe càng khí, các ngươi đều là đầu vóc heo a, thích khách ăn no dỗi việc sao? Hắn không có việc gì nhàn muốn tấu chương làm cái gì? Nơi đây ngoại trừ Ngọc tỷ chính là tấu chương, những vật này đều nhìn không được, nào đó muốn các ngươi để làm gì? Đồng Trác bị tức nổi trận lôi đình, chỉ vào quỳ trên mặt đất Tây Lương binh nhỏ mắng. Chương 348, tìm kiếm manh mối, Lữ Bố đến giúp. Chương 348, tìm kiếm manh mối, Lữ Bố đến giúp. Sau khi mắng, Đồng Trác tiến lên đối đang trực Tây Lương binh một trận quyền đấm cước đá, mạnh mẽ phát tiết lửa giận. Nửa ngày, thở hồng hộc Đồng Trác hỏi, cha như thế nào? Hồi bẩm tướng quốc, điều binh lệnh bài đều tại, nhưng cung nội thông hành lệnh bài thiếu một khối. Phan chủ đáp, đánh cắp Ngọc tỷ người gọi là Lý Lớn, dùng tên giả, người này nguyên do cung trong Vũ Lâm quân, sau bị tuyển nhập ở lại vệ đội. Phan chủ nói tiếp, người nào chọn hắn? Đồng Trác cao mày nói, Ân Văn luôn Phan chủ mặt lộ vẻ khó xử. Ấp a đúng, là vì cớ gì? Nói thẳng chính là, Đồng Trác nổi giận nói, ngài tự mình chọn. Phan chủ tiến lên đối Đồng Trác gì thay nói. Đồng Trác nghe xong sắc mặt cứng đờ, thầm nghĩ còn tốt vừa rồi không có nói dọa. Việc này liền trước dạng này, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là tìm kiếm Văn Ưu, Ngọc tỷ một chuyện tạm thời thả một chút. Đồng Trác nghĩ nghĩ nói rằng, ngươi tướng tá úy trở xuống người biết chuyện tất cả đều tập trung ở một chỗ trông giữ, chớ có tiết lộ phong thanh, xử trí như thế nào để nói sau. Đồng Trác phục nói, nặng. Phan chủ chắp tay lĩnh mệnh. Hà Nội quận, Ôn huyện. Nghe nói quá thường Lý Nho đi tới nơi đó dịch quán, ngay tại mở buổi hòa nhạc Ôn huyện huyện lệnh triệu nhân trực tiếp ném tiểu thiếp tiến về dịch quán tiếp Lý Nho. Lúc đầu Lý Nho căn bản sẽ không thấy triệu nhân loại này bất nhập lưu tiểu nhân vật, nhưng bởi vì Lý Nho cần điều binh ven đường tìm kiếm xe ngựa, cho nên liền tiếp kiến triệu nhân. Hạ quan bái kiến quá thường đại nhân. Gặp Lý Nho, triệu nhân trực tiếp hành lễ nói, không cần đa lễ, ta có một chuyện muốn giao phó cho ngươi, ngươi có thể nguyện đoan lấy. Lý Nho khoát tay áo, lập tức hỏi, đại nhân cứ việc phân phó, hạ quan định đem hết khả năng. Triệu nhân lời thề son sắt nói, tốt, ngươi như có thể làm thỏa đáng việc này, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Nho tán dương nhìn xem triệu nhân, bị Lý Nho ánh mắt quét qua, triệu nhân theo bản năng ưỡn ngực, trên mặt biểu lộ rất là thành kính. Lấy dư đồ đến. Lý Nho dặn dò nói. Nghe thấy lời ấy, một bên hầu hạ dịch thừa nhanh chóng mang tới dư đồ. Bút mực hầu hạ. Lý Nho phục nói. Chờ nghiên tốt mải, Lý Nho tại đồ bên trên phát họa ra một con đường, phái người ven đường đi tìm, đem trên đường bị hủy xe ngựa tất cả đều trở về. Hạ quan lĩnh mệnh. Triệu nhân không người nói. Lạc Dương, hoàng cung. Mấy ngày gần đây nhất Đồng Trác từ đầu đến cuối sụ mặt, động một tí liền sẽ giết người cho hạ giận. Lý Nho sinh tử chưa biết, Ngọc tỷ truyền quốc bị trộm, Đồng Trác có thể cao hứng mới là lạ. Ngọc tỷ truyền quốc vẫn còn tốt, bởi vì thứ này ý nghĩa lớn hơn giá trị, thợ khéo chế được mô phỏng thành phẩm giống nhau có thể làm theo sử dụng. Nhưng Lý Nho nếu là thật ác, kia Đồng Trác không phải bị tức chết không thể. Lý Nho tại Đồng Trác trong lòng địa vị không gì sánh kịp, mất đi Lý Nho đối Đồng Trác mà nói có thể nói là không thể thừa nhận đau nhức. Đồng Trác đối Lý Nho xuất phát từ tâm can tốt, hắn vô cùng tín nhiệm Lý Nho, trình độ không chút nào kém cỏi hơn thai to huynh đối đãi ngoài lòng, thậm chí còn hơn. Lý Nho cũng chưa từng cô phụ Đồng Trác tín nhiệm, chỉ cần là đối Đồng Trác có lợi sự tình, trung thành tuyệt đối Lý Nho đều sẽ không từ thủ đoạn, không tiếc một cái giá lớn đi làm. Cái gọi là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà, Lý Nho cùng Đồng Trác quan hệ trong đó chính là thành cũng Đồng Trác bại cũng Đồng Trác. Đồng Trác cho Lý Nho thi triển khát vọng bình đài, Lý Nho thì là sử xuất tất cả vốn liếng tới hồi báo Đồng Trác. Có thể bởi vì là Đồng Trác hiệu lực trong lúc đó đắc tội quá nhiều người, cho nên Lý Nho đã định trước khó được kết thúc yên lành. Đang lúc Đồng Trác một mình mọc lên một ngạt thời điểm, mặt mũi tràn đầy vui mừng Đoạn Đổi bước nhanh đi lên phía trước. Chỉ thấy Đoạn Đổi không mình hành lễ nói, chúa công, Văn Ưu tiên sinh không ngại, hiện đang ở Hà Nội Ôn huyện tinh dưỡng, đây là tiên sinh phái người đưa tới thư. Tốt. Đồng Trác vụt đứng dậy, đoạt lấy Đoạn Đổi thư tín trong tay. Sau khi xem, Đồng Trác lập tức nói, truyền nào đó chi lệnh, mệnh phụng tiên linh phi hùng quân hỏa tốc chạy tới Ôn huyện tiếp Văn Ưu hồi kinh. Nặng. Đoạn Đổi chắp tay rời đi. Đồng Trác hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, trong miệng đường thẳng, thiên phù hộ nào đó cũng, thiên phù hộ nào đó cũng. Không chờ phi hùng quân khởi hành, Triệu Nhân phái đi tìm kiếm đội liền đã bắt đầu hành động. Chi này tìm kiếm đội chừng ngàn người, bên trong có nha dịch sai người, cũng có gia đình hộ viện, thậm chí còn có thợ săn tham dự trong đó. Dọc theo Lý Nho cho ra lộ tuyến, tìm kiếm đội chăm chú tìm kiếm lấy dọc đường bị hủy xe ngựa. Mặc dù Lý Nho cho Triệu Nhân mở chính là ngân phiếu khống, nhưng Triệu Nhân rất là mừng rỡ tiếp nhận Lý Nho vẽ bánh nướng. Vì hoàn thành Lý Nho nhờ bà, Triệu Nhân không tiếc hoa vốn gốc đối tìm kiếm đội thành viên ứng thuận hậu thưởng. Kể từ đó, tìm kiếm đội thành viên đều là như là ăn phải thuốc lắc, tận tâm tận lực tìm kiếm bị hủy xe ngựa. Mấy ngày sau, Phong Trần mệt mỏi lữ bố xuất lĩnh phi hùng quân đi tới Ôn huyện. Trừ bỏ lữ bố bên ngoài, một đám phi hùng quân đều bị mệt không nhẹ. Vì tăng tốc độ tiến lên, lữ bố hạ lệnh thay ngựa không thay người, nói cách khác nhóm người này cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ chạy tới. Áp dụng như thế đi đường phương thức, phi hùng quân nhóm không mệt mới là lạ. Thấy Lý Nho bình an vô sự, lữ bố cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Dưới mắt lữ bố tạm chưa sinh ra phản tâm, cho nên hắn tuyệt không hy vọng túc trí đam mưu Lý Nho sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng ta phụng tướng quốc chi mệnh, đến đây tiếp văn ưu minh hồi kinh. Lữ bố chắp tay nói, dọc theo con đường này làm phiền phụ tiên. Lý Nho chắp tay hoàn lễ. Văn ưu minh nói quá lời, đây là bảy việc nằm trong phận sự. Lữ bố rất là khách khí nói, xem ra các minh đệ đều mệt không nhẹ, trước hết để cho các minh đệ nhét đầy cái bao tử ngủ một giấc, có chuyện gì minh lại nói. Lý Nho lên tiếng nói, nhiều tạ văn ưu minh thương cảm. Lữ bố lại lần nữa hướng phía Lý Nho chắp tay. Ngày kế tiếp, Lý Nho đem tìm kiếm manh mối một chuyện cáo chi Lữ bố. Lữ bố nghe xong nghĩ nói rằng, văn ưu minh, không bằng ta trước hộ tống ngươi về Lạc Dương, gọi còn lại minh đệ tại ven đường tìm kiếm, như thế nào? Chính hợp ý ta. Lý Nho gật đầu cười. Tao tính, Tống Hiến. Lữ bố cất cao giọng nói, mặt tướng tại. Tao tính nhị tướng chắp tay nói, hai người các ngươi giữ lại ở chỗ này xuất bộ tìm kiếm. Lữ bố dặn dò nói, nặng. Tao tính nhị tướng đáp, giao phó cho sau. Lữ bố mang theo hơn ngàn tên phi hùng quân hộ tống Lý Nho trở về Lạc Dương, Tào Tính cùng Tống Hiến thì là mang theo còn lại phi hùng quân phụ trách tìm kiếm manh mối. Thế nào còn chưa tới? Lại đi dò xét. Lên lầu trông về phía xa, Đồng Trác cao mày nói, theo trước tới báo tin người bẩm báo, Lý Nho hôm nay liền sẽ trở về, cho nên Đồng Trác sáng sớm liền đi tới thành lâu chờ. Nặc. Thám tử vừa muốn xuất phát, ù tiếng vó ngựa liền từ đằng xa chuyển đến. Không cần dò xét, nào đó Văn Ưu trở về. Đồng Trác đệ xuống tường thành, cao hứng bừng nói, tướng quốc, ngài chính là thiên kim thân thể, không thích hợp đứng như vậy gần phía trước, vạn nhất vô ý rơi xuống, chẳng phải là tổn thương nền tảng lập quốc. Tùy hành quan viên đập lên Đồng Trác mông ngựa, ngươi đang nguyền rủa bản tướng quốc. Đồng Trác quay đầu, ánh mắt hung ác nhìn xem Tuần Hào, vuốt mông ngựa tên kia. Tướng quốc minh giám, hạ quan tuyệt không ý này. Tuần Hào đội vàng nói, a, tốt nhất như thế. Đồng Trác lạnh hừ một tiếng, không có lại phản ứng Tuần Hào. Chương 349, Hà Thị mẹ con, đến kế huyện. Chương 349, Hà Thị mẹ con, đến kế huyện. Không bao lâu, cười xích thố mã Lữ Bố liền tiến vào Đồng Trác tầm mắt bên trong. Tại Lữ Bố sau lưng, một khung trang trí hoa mỹ xe ngựa đang chậm rãi đi về phía trước. Nào đó Văn Ưu cuối cùng là trở về. Đồng Trác cảm khái nói, là tướng quốc chúc. Tùy hành quần thần cùng nói, theo bản tướng quốc ra khỏi thành đón lấy. Dứt lời, Đồng Trác đội vã hướng phía thang lầu đi đến. Một lát sau, Lữ Bố tung người xuống ngựa, Lý Nho cũng là theo trong xe ngựa đi ra. Bẩm báo nghĩa phụ, hài nhi may mắn không làm được bệnh. Lữ Bố không người nói, tướng quốc, Nho cho ngài thấy Đồng Trác tự mình đến nên. Lý Nho lập tức trong lòng ấm áp. Nhưng Lý Nho bồi tội lời còn chưa nói hết, Đồng Trác liền ngắt lời hắn. Chớ có nói những thứ vô dụng kia, trở về thuận tiện, trở về thuận tiện. Đồng Trác hoàn toàn thất vọng. Tiệc rượu sớm đã chuẩn bị tốt, chúng ta cũng đừng tại đây xử lấy, trở về vừa uống vừa nói. Đồng Trác vỗ vỗ Lý Nho cánh tay, Lý Nho nặng nề gật đầu. Cho chuyện qua đi, Lý Nho liền đi theo Đồng Trác đi tới thiện sảnh. Trước nhét đầy cái bao tử, có lời gì chờ một hồi hay nói, nhìn một cái những ngày qua cho ngươi dày vỏ, đều gầy. Đồng Trác hiền hòa nhìn xem Lý Nho, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Kia tiểu tế liền không cùng ngài khách sáo. Văn ngôn Lý Nho vừa cười vừa nói, cùng nào đó đạm ngửa còn khách khí cái gì? Tranh thủ thời gian ăn cơm. Đồng Trác giả bộ nổi giận nói, chờ Lý Nho ăn uống no đủ sau, Đồng Trác đem ngọc tỷ bị trộn một chuyện toàn bộ đỡ ra. Lý Nho nghe xong lập tức trợn tròn mắt. Nói cách khác, nhóm người này tại bắt đi tiểu tế, cứu ra phế đế đồng thời, còn dành thời gian đánh cắp ngọc tỷ chuyển quốc. Lý Nho nghẹn họng nhìn chân chối nói, là như thế này. Đồng Trác nhẹ gật đầu, ở đâu ra bọn này ôn thần, cái này đạp ngựa tà môn. Lý Nho khó được phát nổ nói tụng, nào đó gần đây vẫn luôn đang truy tra, nhưng từ đầu đến cuối không có tra ra là người phương nào xem như ai. Đồng Trác cau mày nói, tiểu tế dự định theo nhóm người này ven đường thay đổi xe ngựa vào tay, nhìn xem có thể hay không từ đó lấy được manh mối. Lý Nho lo lắng nói, này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Đồng Trác tán thưởng nói, Văn Ưu không cần phải lo lắng ngọc tỷ sự tình, công tượng đã đem mới ngọc tỷ đuổi chế ra, trừ bỏ chất liệu bên ngoài cũng không khác biệt. Đồng Trác lên tiếng nói, chúa công có thể từng xử lý sạch nhóm này công tượng. Lý Nho hỏi, đây là tự nhiên, đều chôn ở trong hoa viên. Đồng Trác nghe xong nết miệng cười một tiếng, như thế thuận tiện. Lý Nho gật đầu nói, chúa công là cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, trừ bỏ ngài tâm phúc bên ngoài, tốt nhất đem còn lại người biết chuyện đều nói đến chỗ này. Lý Nho làm cắt cổ thủ thế, bên ngoài người đã đều bị nào đó giết đi, còn lại đều là chúng ta nhà mình huynh đệ a. Đồng Trác khổ sở nói, chúa công, việc này lớn, không được tồn lòng dạ đàn bà. Lý Nho quên đủ. Tốt a. Kia nào đó cũng chỉ có thể sau đó cho thêm nhà bọn họ chút tiền làm bồi thường. Đồng Trác sầu mi khổ kiếm nói. Chúa công anh minh. Lý Nho chắp tay nói. Ngươi đạp ngựa thiếu dùng bài này. Vừa trở về liền gọi nào đó giết người, giết vẫn là người trong nhà, ngươi được làm đấy. Đồng Trác cười mắng. U Châu, kế huyện. Ngày mới sáng chim chóc liền đem Lưu Dục cho đánh thức, từ trên giường bỏ dậy Lưu Dục đội vàng mở vòi đông sen thả nước. Đơn giản sau khi rửa mặt, Lưu Dục liền bắt đầu luyện công buổi sáng. Lưu Dục luyện công buổi sáng quen thuộc là đánh trước quyền luyện thêm kích, hôm nay cũng không ngoại lệ. Một chuyến quyền chậm đánh xuống, Lưu Dục hơi hơi ra chút mồ hôi, đến tận đây làm nóng người khâu kết thúc. Thời gian kế tiếp bên trong, Lưu Dục càng đánh càng nhanh, trong viện đập vào mắt có thể thấy được đều là quyền ảnh. Nương theo lấy tiếng gió gào thét, Lưu Dục thân thể phát ra trận trận tiếng vang, rất có vài phần hổ báo lôi âm, gân cốt cùng vang lên cảm giác. Đánh lấy, Lưu Dục dư quang nhìn thấy một gã cẩm y hệ vệ đang đứng tại cửa ra vào chờ. Thế là lần này quyền đánh xong, Lưu Dục liền tạm dừng luyện công buổi sáng, đứng chắp tay tại trong viện, tiến lên nói chuyện. Lưu Dục lên tiếng nói, bái kiến chúa công. Cẩm y hệ vệ hành lễ nói, chuyện gì? Lưu Dục hỏi. Bẩm báo chúa công, khách quý xa giá giờ ngọ trước liền có thể đến. Cẩm y hệ vệ đáp, ta đã biết, đi xuống đi. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, thuộc hạ cáo lui. Cẩm y hệ vệ hành lễ rời đi. Theo lý thuyết Lưu Dục vốn nên xuất dưới trướng văn võ ra khỏi thành đó lấy, nhưng Hà thị mẹ con thân phận có chút mất cảm, cộng thêm dưới mắt Lưu Dục còn không muốn bại lộ Lưu Biện được hắn cứu, bởi vậy liền tương nên tiếp đất điểm thiết lập tại hầu phủ. Chờ Hà thị mẹ con xuống xe ngựa, Lưu Dục tiến lên hành lễ nói, thần Lưu Dục, bái kiến bệ hạ. Hoàng thúc, nhưng không được. Thấy sau Lưu Biện vội vàng nói, hoàng tẩu, đã lâu không gặp. Lưu Dục hướng về phía Hà hậu chắp tay. Thử Dương, gặp Lưu Dục, Hà hậu trong nháy mắt liền đỏ cả với mắt. Trong khoảng thời gian này Hà hậu có thể nói là sống không bằng chết, Lưu Dục cái này sóng anh hùng cứu mỹ nhân khiến Hà hậu cảm động vô cùng, khóc như mưa. Đường Cơ trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng, không khỏi cùng Lưu Biện ôm nhau mà khóc. Mặc dù Đường Cơ nhìn qua rất kiên cường, nhưng nói trắng ra là nàng bất quá là hơn 10 tuổi hải tử, kiên cường nữa còn có thể kiên mạnh tới đâu. Tử Dương, sau này chớ có lại xưng Biện Nhi là bệ hạ, hắn đã không còn là đại hán thiên tử, ngươi gọi hắn hoàng chất hoặc là Biện Nhi đều có thể. Hà hậu thành khẩn nói rằng, đã là như thế, vậy liền theo hoàng tẩu lời nói. Lưu Dục nghe xong cũng không lại kiên trì, bởi vì hắn cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết tại việc này bên trên song phí nước bọn. Thử Dương, làm phiền ngươi để cho người đốt chút nước nóng. Hà hậu mở miệng nói, nước nóng sớm đã chuẩn bị tốt, hoàng tẩu mời. Lưu Dục lên tiếng nói, tắm rửa trang điểm qua đi. Hà hậu khôi phục trước kia đoan trang cao quý bộ dáng, chỉ là vẻ mặt không tính quá tốt. Chờ Hà thị mẹ con cùng Đường Cơ thu thập thỏa đáng, người hầu dẫn lấy bọn hắn đi tới thiện sảnh. Hoàng tẩu, hoàng chất, mời vào chỗ. Lưu Dục lên tiếng nói, đa tạ Tử Dương, hoàng thúc. Hà thị mẹ con nói rằng, hoàng tẩu uống không? Lưu Dục cười hỏi, vẫn là, cũng tốt. Hà hậu vốn muốn cự tuyệt, nhưng về sau nàng cảm thấy uống chút rượu ép một chút dường như cũng là lựa chọn tốt, thế là liền đáp ứng việc này. Hoàng chất đâu? Lưu Dục đem ánh mắt rời về phía Lưu Biện, hắn vẫn còn con nít, ngươi gọi hắn uống gì rượu sao? Hà hậu gắt giọng, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được không ổn, bởi vì vừa mới ngựa khí của nàng đã gần như tại nũng nịu. Loại này đối thoại phương thức có thể không nên xuất hiện tại nàng cùng Lưu Dục ở giữa. Nghĩ đến đây, một vệ phi hà xuất hiện ở Hà hậu lãnh diễm cao quý trên khuôn mặt, nhìn xem gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Hà hậu, Lưu Dục liên tục không ngừng rời đi ánh mắt. A Liệt khắc nhét mạ xì mị nộ duy kỳ kia thập khoa phu đã từng nói, người người cười tào tặc, người người đều muốn là tào tặc. Nên nói hay không, tào lao bản ánh mắt vẫn là rất độc đáo, một chữ, sắc thực luận. Lưu Dục thầm nghĩ. Trong bữa tiệc, Lưu Dục tỏ thái độ nói, hoàng đầu, hoàng chết, sau này các ngươi liền an tâm chờ ở ta nơi này, đánh bây giờ lên, kế huyện chính là nhà của các ngươi. Về sau ở ta nơi này, các ngươi xốc lên nổi liền ăn, tìm địa phương liền ngủ, thiếu tiền trực tiếp đi chi, nếu là cùng ta khách khí, ta khẳng định cùng các ngươi gốc. Hôm qua bộ câu, thật có lỗi các minh đệ. Uống nhiều quá, thế nào trở về nhà cũng không biết, ta cảm giác hẳn là đổi ID, đạp ngựa trực tiếp gọi tiểu thần thuần vu bình được. Một ngày này thật phục. Chương 350, nhu đồ bí mật trừ tặc, Tào Tháo mượn đao. Chương 350, nhu đồ bí mật trừ tặc, Tào Tháo mượn đao. Tiệc rượu tán đi sau, Hà thị mẹ con cùng Đường Cơ liền về nghỉ ngơi, Lưu Dục thì là tìm thê thiếp nhóm mở buổi hòa nhạc đi. Tạm thời Lưu Dục cũng không có để cho Lưu Biện tại kế huyện đăng cơ dự định, dưới mắt thời cơ còn chưa thành thủ. Ngược lại người đã tới tay, đây cũng không phải là sốt ruột liền có thể hoàn thành sự tình, chờ Đồng Trác lĩnh cơm hộp sau này hay nói cũng không muộn. Lại nói Triệu Nhân phái đi tìm kiếm đội hao hết thiên tân bạc khổ, rốt cuộc tìm được ba cái phù hợp miêu tả bị hủy xe ngựa. Tại trải qua mới đầu hưng phấn sau, đầy khắp núi đồi tìm xe ngựa tìm kiếm đội thành viên đã dần dần lâm vào chết lặng. Triệu Nhân ưng thuận ban thưởng tất nhiên mê người, nhưng suốt ngày thành ở lại chờ trong núi, đặt tùy tùy cũng chịu không được a. Các ngươi nói vị kia thượng quan có phải hay không có cái gì ma bệnh? Bên trong một cái thợ săn nói rằng, cái này không nói nhảm sao? Người tốt hay có thể làm được tới này sự tình? Một bên nha dịch bĩu môi nói, trải qua mấy ngày tìm kiếm, tại phi hùng quân cùng tìm kiếm đội đồng tâm hiệp lực tìm kiếm hạ, 7 chiếc xe ngựa bị tìm tới 6 chiếc, một cái khác ra không biết tung tích. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Tào Tính liền dẫn phi hùng quân quay trở về Lạc Dương. Cho Triệu Nhân ban thưởng không về Tào Tính quản, đến lúc đó Lý Nho tự sẽ phái người đến đây cùng Triệu Nhân kết nối. Chờ Tào Tính xuất bộ trở về sau, Lý Nho lập tức tổ chức nhân thủ đối mã xe tiến hành tháo dỡ kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, cao mày Lý Nho nhìn xem mấy món rất khó được xưng tụng là đầu mối vật phẩm, trên mặt biểu lộ phá lệ đặc sắc. đem những này đều đưa đến ta trong phòng. Trầm mặc nửa ngày, Lý Nho thất vọng nói.
Nặng.
Liên Thở Mạnh cũng không dám tây lương binh vội vàng nói. Trở lại trong thư phòng, Lý Nho đem mấy thứ vật phẩm bày ở bàn bên trên, cẩn thận từ đó tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Phong thư này bên trong viết tất cả đều là nói nhảm, không có chút nào có giá trị manh mối. Lý Nho cao mày nói. Phí hết lớn như thế kình, kết quả tìm tới một đống phế vật. Lý Nho xanh mặt nói. Mà thôi, ngày sau lại tính sổ với ngươi. Lý Nho tức giận nói. Qua mấy ngày, Việt Kỵ giáo úy Ngũ Phu cầm đao ám sát Đồng Trác, nhưng bị tay mắt lanh lẹ Lữ Bố một kích ném lăn, tại chỗ liền không có hô hấp. Đồng Trác giận dữ, khiến người đem Ngũ Phu toàn tộc tru sát, treo ở chỗ cửa thành gian đe. Lạc Dương, Tư Đồ phủ. Hầu ngự sử Vương Doãn gần nhất bị Đồng Trác đề bạt làm tư đồ, nguyên bản tư đồ Dương Mưu thì là đổi nhiệm tư không. Ngày hôm đó là Vương Doãn sinh nhật, trong triều có mặt mũi quan viên tất cả đều tề tụ tư đồ phủ. Uống vào, Vương Doãn đống nhiên khóc ròng ròng, sớm được phân phó hạ nhân lập tức đóng lại đại môn cùng cửa phòng. Vương tư đồ, đây là cớ gì? Ngự sử Trung thừa Hoàng Nguyên hỏi. Văn Luân Vương Doãn lau mặt một cái bên trên nước mắt, biểu lộ nặng nề nói, hôm nay cũng không phải là lão phu thọ đản, lão phu chỉ là nhờ vào đó làm lý do đem chư vị gọi đến. Đồng Tặc lấn chủ lộc quyền, giết hại trung lương, hán thất xã tắc nguy cơ sớm tối, chúng ta không thể lại như thế khoanh tay đứng nhìn đi xuống. Vương Doãn cao giọng nói. Vương Tư Đồ lời nói rất là. Quần thần nghe xong nhao nhao phụ hòa nói. Đám người nói không có vài câu, thật tốt một trận thọ yến sừng sốt làm thành lễ truy điệu. Văn võ bá quan ôm đầu khóc giống, không biết rõ còn tưởng rằng Vương Doãn cát. Kế tiếp chính là nghe nhiều nên thuộc tên cảnh tượng. Tào lao bản vỗ tay cười to, quần thần đều giận. Tào lao bản khoe khoang khoác lác, kết quả bị Vương Doãn lấy thế ăn hắn lộc, lại không nghĩ tới báo quốc làm lý do cho đổi đi. Tào lao bản vốn là còn chút không thoải mái, nhưng không đợi hắn đi ra tư đồ phủ, Vương Doãn quản gia liền đem hắn cho ngăn lại. Tào đô úy đi từ từ, ta chủ xin ngài rời bước một lần. Quản gia cung kính nói. Vậy liền dẫn đường a. Tào lao bản rất nhanh liền đoán được Vương Doãn ý đồ. Ta chủ ra lệnh tiểu nhân nhắn dùm, trong bữa tiệc nhiều người nhiều miệng, vì nước trừ tặc việc này lớn, không hợp lòng người trước đàm luật chi. Vừa đi, quản gia một bên giải thích nói. Chờ yến hội tán đi, ta chủ sẽ cùng ngài nói chuyện việc này. Quản gia phục nói. Đi vào Vương Doãn phòng tiếp khách sau, quản gia phái người đưa tới rượu và đồ nhắm. Tào lao bản khoan thai tự đắc uống chút rượu chờ đợi Vương Doãn. Chờ trong bầu rượu nhanh sắp thấy đáy thời điểm, khoan thai tới chậm Vương Doãn mới vừa tới phòng tiếp khách. Lão phu đến chậm, mong rằng mạnh đức chớ trách. Vương Doãn chắp tay nói. Vương Tư Đồ nói quá lời. Tào Tháo liền vội vàng đứng lên chắp tay hoàn lễ. Trong bữa tiệc lão phu nhiều có đắc tội, còn mời mạnh đức thứ lỗi. Vương Doãn phục nói. Trong đó lợi hại Tào Mỗ tự nhiên hiểu được. Tào Tháo vừa cười vừa nói. Vừa mới mạnh đức trên ghế chi ngôn là thật là giả? Vương Doãn vội vàng hỏi. Như thế chuyện quan trọng, Tào Mỗ sao dám nói bậy? Tào lão bản đáp. Tốt ta. Tốt. Vương Doãn nuốt dâu nói. Vương Tưởng, ngươi dẫn người lui đến năm ngoài mới bước trông coi, bất luận kẻ nào không được đến gần. Vương Doãn dặn dò nói.
Nặng.
Quản gia Vương Tưởng đáp. Bố trí xong sau, Vương Doãn hỏi, mạnh đức có gì diệu kế trừ tặc? Tào Mỗ tổng cộng có hai cái biện pháp, còn mời Vương Tư Đồ chỉ giáo. Tào lao bản lên tiếng nói. Mạnh đức thỉnh giảng. Vương Doãn gật đầu nói. Tào lao bản thấp giọng nói, gần nhất Tào Mỗ chiêu mộ được không ít tử tù, từng cái đều là tâm ngoan thủ lạt chủ tại Tào Mỗ thu xếp tốt người nhà của bọn hắn sau, đám người kia đối Tào Mỗ có thể nói là nói gì nghe nấy. Nếu là khiến cho bọn hắn ám sát Đồng Tặc, bất luận thành bại cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn. Nhưng việc này cần một cơ hội, để bọn hắn vào cung ám sát dám chắc được không thông, thế nào cũng phải chờ Đồng Tặc xuất cung lại tính toán sau. Có lẽ chúng ta có thể dùng chuyện nào đó đem Đồng Trác dẫn ra, như thế hành thích liền dễ dàng hơn. Tào lao bản chậm rãi nói rằng. Dừng một chút, Tào lao bản nói tiếp, vừa mới Tào Mỗ nói là trong đó một kế, nếu là kế này không thành, Tào Mỗ còn có một kế. Nghe qua Vương Tư Đồ có đem ra truyền bảo đao, kỳ danh Thất Tinh đao này sắc bén vô cùng, vừa gọn kim đoạn ngọc. Tào Mỗ gần đây từ đầu đến cuối tại cùng Đồng Tặc lá mặt lá trái, đã lấy được Đồng Tặc sơ bộ tín nhiệm. Tào Mỗ có thể mượn hiến đao làm tên, cầm đao tiến vào tướng quốc phủ, thừa cơ ám sát Đồng Trác. Đương nhiên, kế này cần mượn Vương Tư Đồ Thất Tinh đao dùng một lát, còn mời Vương Tư Đồ bỏ những thứ yêu thích. Tào lão bản nói rằng. Văn Luân Vương Doãn hai mắt tỏa sáng, như thế biện pháp tốt. Thất Tinh đao mạnh đức trực tiếp cầm lấy đi chính là, chỉ cần có thể vì nước trừ tặc, chớ có nói là cái này Thất Tinh đao, chính là không thèm đếm xỉa tính mạng của lão phu cũng là không đáng kể. Vương Doãn giống giận nói. Vương Tư Đồ chính là đại hán hướng quan cổ chi thần, Tào Mỗ sao dám dùng ngài tính mệnh làm mồi nhử? Tào lão bản cười nói, đã thân làm quan cổ chi thần, đem thân đền ơn nước có cái gì không được? Vương Doãn nghiêm mặt nói. Vương Tư Đồ cao nghĩa, Tào Mỗ bội phục. Tào lão bản chắp tay nói, mạnh đức quốc thân sự tình tặc, một lòng báo quốc, chờ được chuyện sau lão phu chắc chắn cho người chính danh. Nói Vương Doãn liền sử xuất bánh vẽ đại pháp. Vì nước trừ tặc chính là chúng ta ứng tận sự tình, Tào Mỗ không cầu dương danh, chỉ cầu hộ vệ hán thất xa tắc. Nói đến chỗ này, Tào lão bản nâng quyền qua lông mày, mặt mũi tràn đầy thành kính. Cho chuyện qua đi, Tào lão bản từ biệt Vương Doãn, mang theo Thất Tinh đao trở về nhà. Kết thúc công việc, tiếp tục uống rượu đi, cáo từ các huynh đệ, chúc ta hảo vận. Chương 351, sự tình bại lộ, chủ động nói thẳng. Chương 351, sự tình bại lộ, chủ động nói thẳng. Rời đi tư đồ phụ sau, Tào lão bản tạm thời khởi ý, mệnh gia nô đem Thất Tinh đao đưa đến trong nhà, hắn thì là độc thân đi vào tướng quốc phủ bái kiến Đồng Trác. Thời gian này điểm Đồng Trác đã nằm ngủ, cho nên cho dù là Tào Tháo công bố có chuyện quan trọng cầu kiến tướng quốc cuối cùng cũng không có thể được thấy Đồng Trác. Tào lão bản một đã sớm biết người gác cổng căn bản liền sẽ không thay hắn thông truyền, việc này vốn là tại dự liệu của hắn ở trong. Hôm sau, triều hội. Hoàng đế Bù nhìn Lưu Hiệp giống tiểu đại nhân đồng dạng ngồi trên long ỷ, Đồng Trác bệ vệ ngồi dưới tay chỗ trên ghế bành, trên mặt đều là tùy ý tùy tiện. Nên nói hay không, chỉ từ bề ngoài đến xem, Lưu Hiệp hoàn toàn chính xác muốn so Lưu Biện mạnh rất nhiều, Lưu Biện gia hỏa này tính cách là thật có chút một lời khó nói hết. Chờ văn võ quan viên hành lễ qua đi, Đồng Trác ánh mắt như đao nhìn về phía Vương Doãn, hôm qua Vương Tư Đồ thọ đản, vì sao không có mời bản tướng quốc tiến đến dự tiệc? Chẳng lẽ Vương Tư Đồ lo lắng bản tướng quốc gia không dậy nổi hạ lễ? Văn Luân Vương Doãn cái trán đầy mồ hôi, đội văn nói, việc này là lão phu sơ sẩy, mong rằng đồng tướng quốc thứ tội. Vì sao cả triều văn võ đi hơn phân nửa, hết lần này tới lần khác sơ sót bản tướng quốc? Đồng Trác truy vấn. Đồng tướng quốc cho bẩm, ngài vì nước vất vả, chính vụ bận rộn, lão phu không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này quấy rầy tới tướng quốc ngài nghỉ ngơi, cho nên không có mời tướng quốc tiến đến hàn xá dự tiệc. Vương Doãn giải thích nói, coi là thật như thế. Đồng Trác híp mắt nói, thiên chân vạn xác, lão phu sao dám lừa gạt tướng quốc ngài? Vương Doãn không người nói, sự tính ra có nguyên nhân, bản tướng quốc cũng là có thể hiểu được, nhưng lần sau chớ có như vậy, bản tướng quốc mặc dù bận rộn, nhưng vẫn là có thể bất thời gian đi cho Vương Tư Đồ chúc thọ. Đồng Trác lên tiếng nói, đa tạ tướng quốc. Vương Doãn vội vàng nói tạ. Đồng Trác nhìn thật sâu Vương Doãn một cái, lập tức đem ánh mắt rời về phía tiếp nhận Vương Doãn hầu ngự sử chức vụ Chu Đông. Chu ngự sử, Vương Tư Đồ trong nhà rượu và đồ nhắm còn lành miệng. Đồng Trác cười hỏi, về tướng quốc lời nói, mười phần ngon miệng. Chu Đông thận trọng nói, đã đồ ăn lành miệng, Chu ngự sử vì sao ăn ăn liền khóc đâu? Nghe nói khóc vẫn rất thảm. Đồng Trác thần sắc bất thiện nói, nghe thấy lời ấy, hôm qua đi dự tiệc quan viên đều là kinh hoàng khiếp sợ, kẻ đầu têu Vương Doãn càng là toàn thân phát run, trái lại Tào Lao bản lại là vẻ mặt như thường. Hạ quan uống rượu say, nhớ tới trong nhà bực mình sự tình, cho nên liền mất thái. Chu Đông cố gắng chấn định nói, a, xem ra Chu ngự sử trong nhà sự tình là thật là bực mình rất, nếu không cũng sẽ không dẫn tới hơn phân nửa tân khách đều tùy theo khóc giống. Đồng Trác cười lạnh nói, Chu ngự sử không phải là cảm thấy bản tướng quốc rất dễ bị lừa? Đồng Trác quát hỏi, hạ quan tuyệt không ý này. Chu Đông đội vàng nói, nhìn thấy kia cây của sao? Ngươi đâm đầu vào đi, đến máu phun ra năm bước, bản tướng quốc liền tin tưởng ngươi vừa mới nói là thật. Đồng Trác chỉ trong điện đại chủ tử, giống như cười mà không phải cười đánh giá Chu Đông. Chu ngự sử vì sao thất thần bất động? Các ngươi ngôn quan không phải thích nhất lấy cái chết làm rõ ý chí sao? Đồng Trác lạnh mặt nói, tướng quốc nói đùa. Chu Đông ngượng ngùng nói, ai đạp ngựa nói cho ngươi cười đâu? Ngươi nhìn xem bản tướng quốc làm gì? Đúng a? Đồng Trác rêu cợt nói, không dám. Bản tướng quốc còn nghĩ đến đám các ngươi những này ngôn quan gián quan có nhiều cốt khí đâu. A. Đồng Trác nói tiếp, người tới a. Chu ngự sử không dám đụng, các ngươi đi giúp hắn. Đồng Trác hạ lệnh. Vừa dứt tiếng, cao lớn bạm vỡ tây lương võ sĩ sắp bước vào điện. Tướng quốc tha mạng a. Hạ quan bằng lòng chi tiết cáo chi. Gặp tình hình này, Chu Đông liền vội xin tha nói, chi tiết cáo chi. Dưới mắt bản tướng quốc không muốn nghe, cho nào đó đụng. Đồng Trác hét to nói. Tại Chu Đông tiếng cầu xin tha thứ bên trong, tây lương võ sĩ nhấn lấy đầu của hắn mạnh mẽ đánh tới cây cột, được không có mấy lần tiếng cầu xin tha thứ liền biến mất không thấy. Nhìn xem trên cây cột kia dòng máu đỏ sẫm, bách quan nhóm đều là không đành lòng nhìn thẳng, nhưng Hồ Trần lại là nói lầm bầm, hai ngày trước vừa soát sơn, quay đầu còn phải phái người bổ. Ai? Hơn 10 cái va chạm qua đi, nằm dưới đất Chu Đông đã không có hô hấp. Mang xuống a. Đồng Trác khoát tay áo, tây lương võ sĩ kéo lấy Chu Đông cách điện, ven đường lưu lại một chuỗi vết máu. Vương Tư Đồ, ngươi cho rằng bản tướng quốc phương thức xử trí như thế nào? Đồng Trác cười hỏi. Không chờ Vương Doãn tìm từ, Đồng Trác liền nói tiếp, Vương Tư Đồ chớ có sai lầm. Bài triều. Triều hội tán đi sau, một gã hoạn quan gọi lại Tào lão bản, Tào đô úy dừng bước, tướng quốc cho mời. Dẫn đường. Tào lão bản gật đầu nói. Sau đó, cái này hoạn quan đem Tào lão bản dẫn tới Đồng Trác chỗ cung điện. Bái kiến tướng quốc. Gặp Đồng Trác, Tào Tháo hành lễ nói. Mạnh bước tới. Ngồi xuống nói chuyện. Đồng Trác lên tiếng nói. Hôm nay sáng sớm, nào đó nghe người gác cổng bẩm báo nói ngươi hôm qua nửa đêm muốn gặp nào đó tới. Đồng Trác hỏi. Hồi bẩm tướng quốc, thật có việc này. Tào lão bản đáp. Không chờ Đồng Trác đặt câu hỏi, Tào lão bản liền chủ động nói rằng, tướng quốc cho bẩm, hôm qua là Tư Đồ Vương Doãn thọ yến, biết được Vương Doãn chưa từng mời ngài tiền đến, Tào Mỗ liền muốn lấy đi là ngài tìm hiểu tình báo. Trong bữa tiệc Vương Doãn bỗng nhiên bắt đầu khóc ròng ròng, sai người quan bế cửa sổ, như đồ bí mật trừ, như hại tướng quốc ngài. Tào lão bản nói tiếp, Tào Mỗ suy nghĩ nhiều bộ điểm nói ra đến, liền sung phong nhận việc đưa ra mưu hại tướng quốc. Kết quả Vương Doãn lao thất phu kia không tin Tào Mỗ, nói Tào Mỗ khẩu xuất của nôn, khiến người đem Tào Mỗ cho xin ra ngoài. Nói đến chỗ này, Tào lão bản lộ ra buồn bực biểu lộ đến. Về đến trong nhà sau, Tào Mỗ lật qua lật lại ngủ không được, về sau cảm thấy việc này không có chuyện báo trước tướng quốc, sợ tướng quốc hiểu lầm, liền mặc quần áo tử tế đi vào tướng quốc phủ tiếp. Nhưng lúc đó ngài đã ngủ rồi, Tào Mỗ liền muốn lấy hôm nay lại đến bẩm báo cho ngài. Tào lão bản đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác toàn bộ cáo chi Đồng Trác. Đồng Trác nghe xong rất là cao hứng nói, Mạnh Đức, ngươi đối nào đó trung thành tuyệt đối, việc này ngươi làm không tệ, nào đó lòng rất an ủi. Tướng quốc quá khen, ngài đối Tào Mỗ ân trọng như núi, Tào Mỗ sao dám không lấy chết báo chi? Tào lão bản cung kính nói, nếu là trong triều văn võ đều có thể giống như ngươi, nào đó cần gì tại từng cái triều đình đại quan trong nhà xếp vào gian tế. Ai? Đồng Trác thở dài. Văn Luân Tào Tháo cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến, bởi vì thông qua hôm nay triều hội hắn liền có thể biết Vương Doãn trong nhà có Đồng Trác nội ứng. Tào lão bản chỉ có thể cầu nguyện cái này kẻ nội ứng không có tham dự đến tiếp sau sự tình, bằng không hắn hơn phân nửa cũng phải bị đâm chết tại trên cây cột. Nhưng nhìn Đồng Trác biểu lộ thần thái, hắn cùng Vương Doãn mưu đồ bí mật sự tình cũng không bại lộ, như thế Tào lão bản mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Cũng chính bởi vì Đồng Trác tại đám quan chức trong nhà sắp xếp gian tế, Tào Tháo mới đem việc này toàn bộ đỡ ra lấy giảm bớt Đồng Trác cảnh giác, dù sao hắn đến tiếp sau chuyện cần làm không thể rời bỏ Đồng Trác tín nhiệm. Mạnh Đức lần này lập xuống đại công, muốn cái gì ban thưởng cứ việc nói đi. Đồng Trác mở miệng nói, là tướng quốc làm việc, Tào Mô không dám lấy thưởng. Tào Tháo cung kính nói, như vậy sao được? Như thế chẳng phải là lộ ra nào đó thưởng phạt không rõ? Đồng Trác nghiêm mặt nói. Chương 352, Vương Cảng sư đồ, Lưu Dục xào trà. Chương 352, Vương Cảng sư đồ, Lưu Dục xào trà. Trải qua một phen chối từ sau, Đồng Trác thấy Tào Tháo kiên quyết không nhận, liền cũng không cưỡng cầu nữa. Đã là như thế, nào đó liền ban thưởng ngươi đặc quyền. Đồng Trác nghĩ nói rằng, sau này ngươi lại đến bái kiến không cần trải qua thông truyền, trực tiếp tới thấy nào đó chính là. Đồng Trác nói tiếp, đa tạ tướng quốc. Tào Tháo đội vàng nói tạ, đều là người trong nhà, khách khí như vậy làm gì? Đồng Trác cười nói, đi xuống đi, nào đó mệt mỏi, đến híp mắt một hồi. Đồng Trác phục nói, hạ quan cáo lui. Tào Tháo hành lễ rời đi. Tào Tháo về đến trong nhà không lâu sau, Pháp Chính liền vội vã đến đây bẩm báo nói, chúa công, vài ngày trước ngài phân phó thuộc hạ tìm kiếm kia đối sư đồ đã tìm được. Coi là thật, hiện ở nơi nào? Văn Luân Tào lão bản vui mừng quá đỗi, vội vàng hỏi, đã ở trên đường, đợi chút nữa ngài liền có thể nhìn thấy hai người bọn họ. Pháp Chính đáp, tốt, đến hai người này tương trợ, chứ tặc một chuyện liền càng thêm một thỏa. Tào lão bản vui vẻ nói. Không bao lâu, một lão giả cùng một thanh niên liền đi tới Tào Tháo phụ thượng. Lão giả tuổi trên 50, lưng đeo bội kiếm, tuy là râu tóc bạc trắng, nhưng huyệt thái dương cao cao nổi lên, xem xét liền biết là người luyện võ. Thanh niên dáng người trắng kiện, mặt chữ quốc, xúc râu ngắn, nhìn qua rất là giả dặn. Thảo dân Vương Việt, sử a, bái kiến Tào đô úy. Sư đồ hai người hành lễ nói, hai vị không cần đa lễ, mời ngồi xuống nói chuyện. Tào lão bản chắp tay hoàn lễ. Chuyện từ đầu đến cuối hai vị đã biết được, Tào Mỗ liền không nhiều làm lắm lời. Hai vị có gì điều kiện cứ việc nói ra, Tào Mỗ có thể làm được tuyệt không hai lời. Tào lão bản lên tiếng nói, Tào đô úy lời này liền có chút xem thường người, Vương Mỗ tuy là một giới bạch thân, nhưng vì nước trừ tặc sự tình, Vương Mỗ việc nhân đức không được ai. Vương Việt nghiêm mặt nói, ta cũng không điều kiện gì muốn sách, nếu là bất hạnh bỏ mình, đến lúc đó Tào đô úy mua bộ quan tài đem ta chôn liền thành. Sử A hoàn toàn thất vọng. Hai vị cao nghĩa, Tào Mỗ bội phục. Tào Tháo nổi lòng tôn kính nói, Đỗ Nhi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, vi sư cùng Tào đô úy còn có chút sự tình cần. Cho chuyện trong chốc lát sau, Vương Việt đối Sử A nói rằng, nặng. Sử A chắp tay rời đi. Sử A sau khi rời đi, Vương Việt có chút thẹn thùng mà hỏi, Tào đô úy, nếu là được chuyện, có thể làm phiền ngươi tiến cử lão phu vào triều làm quan. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần có thể diệt trừ đồng tặc, Tào Mỗ định sẽ vì ngươi lấy chức quan. Tào lão bản vừa cười vừa nói, vậy liền đa tạ Tào đô úy. Vương Việt vội vàng thở dài nói lời cảm tạ. Gần nhất hai vị liền chức ở tại ta phụ thượng, có một số việc còn không có chuẩn bị hoàn tất, chờ động thủ trước đó ta lại cáo chi hai người chi tiết kế hoạch. Tào Tháo lên tiếng nói, toàn bằng Tào đô úy phân phó. Mặt mũi tràn đầy vui mừng Vương Việt đáp, Tù Châu, kế huyện. Ngày hôm đó Lưu Dục đang học binh thư thời điểm vừa mới bắt gặp Tần Quốc quân trận cùng Tần Duệ sĩ bộ phận này, bởi vậy Lưu Dục đột nhiên nghĩ đến cái kia tranh luận không nghỉ chủ đề, Á ca vs chính ca, ai mạnh ai yếu. Đầu tiên đó là cái giả đầu đề, bởi vì chuyện này cần phát sinh ở Á ca không có lạc đường điều kiện tiên quyết. Nhưng coi như Á ca không có lạc đường, hắn cũng không cách nào thẳng tới Tần Quốc, bởi vì hắn đến soát xong Hung Nô, Nghĩa Mương, Tây Nung ba cái này phó bản khả năng đến Tần Quốc. Không nói trước Nghĩa Mương cùng Tây Nung, chỉ là Hung Nô Á ca liền chưa hẳn có thể trải qua. Chiến thắng vẫn còn tốt, nếu là chiến bại, Á ca một đoàn người đoán chừng phải học được kỹ năng mới, trang cửu. Lại làm giả thiết, Á ca không có hao phí một binh một tốt liền đánh bại kể trên ba cái bộ tộc, thành công đã tới Tần Quốc cảnh nội. Có thể coi là như thế, song phương binh lực vẫn là trên lệch cách xa. Chính ca thời kỳ đỉnh phong, Tần binh đã siêu trăm vạn, khấu trừ phòng giữ bộ đội, có thể điều động binh lực ít ra cũng tại 50 vạn trở lên. Trái lại AK, dưới trướng binh mã bình thường đều là khoảng 5 vạn người quy mô, nhiều thời điểm cũng liền 10 vạn. Liền AK thủ hạ điểm này binh lực, nếu là gặp lên ca đoán chừng đều không đủ cho người ta nhét cái răng. Lên ca xuất đạo đến nay từ trước đến nay chỉ tiếp đơn đặt hàng lớn, 10 vạn người trở xuống tờ đơn lên ca không phải cảm thấy rất hứng thú. Tại lên ca trong mắt, chút người này nhiều nhất chính là tán sống, lên ca đều chưa hẳn có thể bằng lòng tiếp loại này sống. Đây cũng không phải là đánh như thế nào thắng vấn đề, mà là chút người này có đủ hay không cho thủ hạ các huynh đệ điểm chiến công. Đoán chừng lên ca phải đem Á ca bắt lại khảo vấn 3 ngày 3 đêm, nói: các ngươi chủ lực đến cùng giấu cái nào? Lại làm giả thiết, nếu chính ca không có phái lên ca xuất chiến, chỉ là như lang như hổ Tần vệ sĩ liền đủ Á ca uống một bình. Á ca đấu pháp chủ yếu là dựa vào đại thuẫn làm người buồn nôn, chờ địch nhân mệt mỏi lại đổi kỵ binh công kích. Nhưng sát con rùa trận đối đầu Tần binh có thể quá sức chiếm được tốt, bởi vì Tần quốc có cái binh khí gọi cường nỗ. Tất cả sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, đến từ Tần nỏ hỏa lực bao trùm bảo đảm có thể đem đối diện liền người mang thuẫn toàn bắn thành cái sảng. Từ trên tổng hợp lại, năm đó may mắn AK lạc đường, nếu không trưởng thành nhiều ít đến mang một ít kiểu dáng châu Âu phong cách. Trên sử sách cũng biết tăng thêm một đoạn như vậy đi chép, thời có di nhân xâm phạm biên giới, binh lực 5 vạn có thừa, người đều dị mạo, tóc vàng mắt xanh, đế làm bạch khởi kích chi, một trận chiến mà bình, toàn bộ tù chi đúc trưởng thành. Đem việc này vớt thanh về sau, Lưu Dục cầm lấy chén trà chuẩn bị làm chân hầu. Nhưng nhìn xem trong chén rau quả trà Diệp Cảnh, Lưu Dục cảm thấy có cần phải đem xảo trà chuyện này đưa vào danh sách quan trọng. "Trọng Khang, ngươi đi trong kho lấy 10 cân trà mới đến." Lưu Dục đối Hứa Trử nói rằng. "Nặng." Hứa Trử chắp tay rời đi. Một lát sau, Hứa Trử mang theo một bao trà diệp trở lại. "Chúa công, trà này là trước mấy ngày mới vừa vào kho." Hứa Trử bẩm báo nói. "Để cho người đem trong này tạp chất lấy ra đi." Lưu Dục dặn dò nói. "Nặng." Hứa Trử đáp. "Trong phủ có hay không sẽ ngắt lấy trà diệp người? Có lời nói tìm mấy cái đến." Lưu Dục hỏi. "Mặt tướng đi hỏi một chút." Hứa Trử đáp. "Ác Lai, ngươi đi gọi người giá mấy ngụm nồi sắt." Lưu Dục đối Điển Vi nói rằng. "Nặng." Điển Vi chắp tay rời đi. Không bao lâu Hứa Trử liền tìm tới mấy cái hiểu được ngắt lấy trà diệp người hầu, Điển Vi cũng sai người đem nồi sắt bắc hoàn tất. Lưu Dục đối xào trà thứ này cũng chỉ là kiến thức nửa đời, bởi vậy hắn liền đem chính mình hiểu rõ đến thao tác toàn bộ giảng cho người hầu. Bọn người hầu nghe xong mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì Lưu Dục để bọn hắn dùng tay tại nồi sắt bên trong xào trà, trong lúc đó còn phải xoa bóp trà diệp, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không khác thiên phương dạ đàm. Ngay cả một bên Điển Vi cũng nhịn không được hỏi, "Chúa công, ngài nói đây là xào trà a? Ta nghe nói Thiết Sa trưởng chính là như thế luyện." Lưu Dục tức giận trả lời, "Lan." Điển Vi cười đùa tí từng nói, "Được rồi, trước dùng đại hỏa xào chế, hơi khô thẻ tre về sau đổi lửa nóng xoa bóp, xoa kết thúc đổi dùng lửa nhỏ xào làm." Lưu Dục đem chính mình là số không nhiều xào trà chi thức tất cả đều truyền thụ cho mấy cái người hầu. Dựa theo Lưu Dục phân phó, bọn người hầu kinh hồn táng đảm dùng tay tiến hành cái này chưa từng nghe qua công tác. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy cái thợ thủ công chú ý lực lập tức bị trong nồi phiêu khởi hương trà hấp dẫn, xem náo nhiệt Điển Vi cùng Hứa Trừ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chờ sao chế hoàn tất, Lưu Dục cầm lấy một nắm trà diệp thả ở trong miệng nhấm nháp. "Đáng ngựa, cái này nồi xào khét." Lưu Dục mắng. Đổi một cái khác nồi, Lưu Dục lúc này mới nếm đến mùi vị quen thuộc. Bị giới hạn kỹ thuật, cái này trà diệp cùng hậu thế trà diệp căn bản không cách nào so sánh được, đừng nói cái gì răng giữ lại dư hương, miệng có dư vị ngay cả nhập khẩu hơi đắng, thoáng qua về cam cũng là không có cách nào đạt tới. Nhưng Lưu Dục đã thỏa mãn, có chút có thể đối phó uống trà diệp là được rồi, cái đồ chơi này thế nào đều so trà canh rau dễ uống. Chương 353, lên cung xào trà, công kha so có thể chương 353, lên cung xào trà, công kha so có thể nhìn xem óng ánh cháo bột, uống vào đã lâu nước trà, Lưu Dục đống nhiên ý thức được vật này cũng có thể mang đến cho hắn đại lượng lợi nhuận. Tuy nói xào trà thứ này tương đối tốt phòng chế, nhưng Lưu Dục hoàn toàn có thể thừa dịp hàng nhái không có xuất hiện trước đó hung ác kiếm một bố lớn. Nghĩ đến đây, Lưu Dục lập tức sai người gọi đến anh vợ Trần Nghiễm. Bởi vì Mi Trúc còn kiêm nhiệm lấy thái thú chi vị, cho nên tứ hải thương hội sự vụ phần lớn từ Trần Nghiễm lo liệu. "Bái kiến chúa công." Gặp Lưu Dục, Trần Nghiễm hành lễ nói. "Không cần đa lễ, đến nếm thử cái này." Dứt lời, Lưu Dục chỉ chén trà trên bàn. Nhìn xem màu xanh biết cháo bột, Trần Nghiễm hoảng sợ nói, "Chúa công, đây là vật gì?" "Đây là sao chế trà diệp." Lưu Dục nói rằng. Văn Nôn Trần Nghiễm mặt mũi tràn đầy đều là ngươi coi ta là đồ đần biểu lộ, Lưu Dục thấy sau cười khổ không thôi. Nghe mùi hương thấm vào lòng người, Trần Nghiễm bị thần xui khiến tới một câu, "Chúa công, thuộc hạ uống trước rồi nói." Tại Lưu Dục im lặng trong ánh mắt, Trần Nghiễm nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, kết quả bị nóng nghe răng trợn mắt. "Miệng ngươi thật gấp a. Vừa rồi ta liền muốn nói cho ngươi bằng miệng, có thể ngươi căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện." Lưu Dục cố nén ý cười nói. "T, không sao. Trà ngon." Trần Nghiễm hơi tâm chợt bật nói, "Ngươi cảm thấy đem vật này đặt ở thương hội bán như thế nào?" Lưu Dục hỏi. "Chúa công, bạo lợi a. Vật này lợi nhuận khả năng so bán rượu còn cao hơn." Trần Nghiễm hưng phấn nói. "Không đến mức a." Lưu Dục nửa tin nửa ngờ nói. "Chúa công cho bẩm, uống rượu phần lớn đều là nam nhân, nhưng đại hội nhân gia lại là người người đều uống trà." Trần Nghiễm giải thích nói. "Bằng vật này cảm giác, chỉ cần như dĩ vãng như vậy đẩy ra miễn phí thử uống, người mua chắc chắn chen chúc mà tới." Trần Nghiễm nói tiếp. "Đã là như thế, việc này liền toàn quyền giao cho ngươi đi làm." Lưu Dục lên tiếng nói. "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Trần Nghiễm đáp. "Mời chúa công vì thế vật ban tên." Trần Nghiễm chắp tay nói. "Không cần cụ thể định danh, thống nhất gọi là kế huyện trà xanh chính là, bán lúc theo đặc cấp, cấp 1, cấp 2, 3 cái này cấp bậc định giá liền có thể." Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng. "Nặng." Trần Nghiễm đáp. "Kinh sư, Lạc Dương." Ngay hôm đó, dự định quên quan công Tôn Toản mang theo tân tân khổ khổ để giành được vốn liếng đi tới Lạc Dương. Đồng Trác cầm quyền sau, bán quan cái này một ngày thu đấu vàng nghiệp vụ cũng không bị Đồng Trác cho dừng hết. Không chỉ có như thế, Đồng Trác còn tiến một bước thấp xuống quên quan cánh cửa, hiện tại chỉ cần ra được tiền liền có thể đạt được vừa lòng đẹp ý chức quan. Sợi có xuất thân Đồng Trác từ trước đến nay người đối diện thế dòng dõi những này chẳng thèm ngó tới, cho nên cầm quyền sau Đồng Trác lập tức hủy bỏ vốn có cánh cửa. Kể từ đó, rất nhiều thương nhân đều bán ra sản lấy tiền lắc mình biến hóa trở thành quan lại, bước ra trở thành sĩ tộc bước đầu tiên. Trừ bỏ Tin Lệ cùng Lương Châu bên ngoài, địa phương còn lại chức quan Đồng Trác căn bản không thèm để ý, chỉ cần có rảnh rỗi thiếu liền có thể mua sắm. Đồng Trác biểu thị chỉ cần tiền cho đúng chỗ, ta cái này tướng quốc bán ngươi cũng đi. Nhìn xem một chuỗi dài chống chỗ chức quan, Công Tôn Toản không khỏi rơi vào trầm tư. Công Tôn Toản nguyên bản dự định là quên Trung Nguyên chi địa thái thú làm, nhưng trên danh sách chức quan là thật là có chút xấu hổ. Kinh Châu Lưu Biểu danh tiếng đang thịnh, Từ Châu Đào Khiêm kinh doanh nhiều năm, đồng thời lại có Viên Thiệu ở một bên nhìn chằm chằm. Ích Châu quan hoàn toàn không cần thiết quên, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng nghĩ đạt được Lưu Yên sẽ không để quên. Ngoài ra, Lương Châu là Đồng Trác quê quán, Vũ Châu có Lưu Dục, Giang Đông có Tô Kiên. Đem những này tất cả đều loại trừ sau, Công Tôn Toản lựa chọn lập tức biến rõ ràng minh bạch. liền cái này nhạn môn thái thú a. Công Tôn Toàn bất đắc dĩ nói, tuy nói Tịnh Châu là đồng chắc phát triển địa bàn mới, nhưng Công Tôn Toàn thật sự là không có khác có thể chọn. Ít ra hắn đến chọn cái dễ dàng cho kỵ binh tắc chiến chỗ, nếu không đi phương nam, dưới tay hắn bọn này vịt lên cạn liền cầm đều không cách nào đánh. Lúc đầu Công Tôn Toàn là muốn tuyển Ký Châu, hàng phức cám nhược xa gần đều biết, Công Tôn Toàn tự tin hắn có năng lực thay vào đó, nhưng Lưu Sĩ Quan tính lại là đem Công Tôn Toàn cho khuyên đủ. Chúa công, tương lai nếu là Lưu Dục mong muốn khuyết trương địa bàn, Ký Châu khẳng định là hắn thứ nhất lựa chọn, lấy ngài thực lực trước mắt, coi như đoạt được Ký Châu, chỉ sợ cũng không phải Lưu Dục đối thủ. Quan Tĩnh như là khuyên đủ. Mặc dù Quan Tĩnh lời nói không thế nào êm tai, có thể suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật chính là như thế lý. Nghe xong Công Tôn Toàn trên mặt có chút không nhịn được, nhưng cuối cùng vẫn theo tâm thay đổi lựa chọn. Thiên Ti nội địa, thảo nguyên nơi nào đó. Trải qua đoạn thời gian gần nhất phát dục, nhiễm mẫn thủ hạ chuột chết doanh nhân số đã tăng đến 5 vạn, người già trẻ em càng có 13 vạn chi nhiều. Ngoài ra, chinh chiến trong lúc đó nhiễm mẫn thu được hơn 7 vạn thất giống tốt chiến mã, dê bỏ càng là nhiều đến hơn 20 vạn đầu, có thể nói là đại hoạch bội thu. Tính đến trước mắt, nhiễm mẫn đã đem Tiên Ti bộ lạc nhỏ cho càn quét không sai biệt lắm, chỉnh đốn sau hắn liền sẽ đem đồ đao vung hướng 7 đại bộ. Nhiễm mẫn lựa chọn đấu pháp vẫn như cũ là theo dễ ước hiếp bắt đầu thu thập, tiến hành theo chất lượng từng bước xâm chiếm Tiên Ti còn thừa thế lực. Ngược lại khôi đầu bọn hắn lẫn nhau không giúp đỡ, cả đám đều hận không thể đối phương đi chết, như thế nhiễm mẫn có thể thao tác không gian liền biến phi thường lớn. 7 đại bộ bên trong, nhiễm mẫn đem Kha Bỉ năng định vì cái thứ nhất tác chiến mục tiêu. Theo lý thuyết nhiễm mẫn hẳn là theo làm lợi, gì thêm, khuyết cơ ba người làm bên trong tuyển ra một cái làm mục tiêu, nhưng bọn hắn ba đều ở vào thảo nguyên đông bộ, lẫn nhau cách xa nhau khá gần, nhiễm mẫn liền định đem mấy người bọn hắn thả tại phía sau xử lý. Kha Bỉ năng là Tiên Ti bộ lạc bên trong nhân tài mới nổi, tuy là danh vọng tương đối cao, có phần bị kính yêu, nhưng bởi vì lập nghiệp mượn, dưới mắt cánh chim không gió, bắt hắn khai đao không có gì thích hợp bằng. Tại cùng từ thứ, bang đức bọn người thương nghị qua đi, tuyển định mục tiêu nhiệm mẫn cùng ngày liền tuyên bố kế hoạch tác chiến. Được nghe việc này, chuột chết doanh trên giới không có chút nào giết hại đồng tộc cái nấy, trong mắt bọn họ đều là đối chiến công khát vọng. Gần nhất có thật nhiều chuột chết doanh binh sĩ đều thông qua góp nhặt chiến công trùng hoạch tự do, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ như thế. Trình đốn hoàn tất sau, nhiệm mẫn lập tức hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, chuột chết doanh binh sĩ ngao ngao quái khiếu xông về Kha Bỉ năng bộ lạc. U u tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần truyền đến, Kha Bỉ năng nghe xong trên mặt kinh hãi, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra ai sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt đến tiến đánh hắn. Nhưng rất nhanh Kha Bỉ năng liền lấy lại tinh thần, bởi vì hắn nhớ tới gần nhất hung danh đang thịnh đám kia người Hán. Nghĩ xong, Kha Bỉ năng trong miệng cao giọng nói, "Địch tập, các huynh đệ lên ngựa, nên địch." Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng chống trận, chuột chết doanh binh sĩ vung vẩy binh khí gào thét mà đến. Đối mặt khí thế hung hung chi địch, Kha Bỉ năng bộ đám binh sĩ vô cùng cẩn trương, liền liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Nhóm này địch nhân cùng bọn hắn trước kia thấy qua hoàn toàn không giống, chỉ là khí thế liền không biết mạnh nhiều ít. Xách ngược trường đao, Kha Bỉ năng mặt sắc mặt nghiêm trọng, "Các huynh đệ, theo bản thủ lĩnh công kích." Giết. Kha Bỉ năng xung phong đi đầu, tộc nhân sĩ khí được thành công kích phát, đi theo Kha Bỉ năng sau lưng phát khởi công kích. Đột nhiên tiếng trống tiếng kèn đại tác, nhiễm chữ đại kỳ tại đón gió pháp phới. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 354, như bẻ cánh khô, Bình Kha So có thể chương 354, như bẻ cánh khô, Bình Kha So có thể nương theo lấy tiếng trống trận cùng tiếng vó ngựa, nhiễm mẫn thủ hạ lính đánh thuê như cùng một thanh đao nhọn giống như, mạnh mẽ đâm về Kha Bỉ năng bộ đội vàng kết lên đại trận. Còn tốt có Kha Bỉ năng đè vào phía trước nhất, nếu không vừa đối mặt cái này tán loạn quân trận liền có sụp đổ phong hiểm. Bán tên. Kha Bỉ năng khàn cả giọng hô. Thủ lĩnh có mệnh, bán tên. Cung huyền kéo kẹt rung động, phô thiên cái địa mưa tên đối diện đánh tới, tựa như mây đen tế nhật. Điểm. Còn bắn. Nhiễm mẫn dưới trướng số một chó săn ý lìa lâu hạ lệnh. Bị bắn trúng chuột chết doanh binh sĩ như là hạ như sủi cảo cắm rơi trên mã, một số nhỏ mới gia nhập người thấy sau lập tức bắt đầu sinh thoái ý cung binh đốc kỵ binh, sợ chiến người bắn giết chi. Hậu quân đốc tiền quân, lui ra phía sau người chém thẳng chi. Ý lìa lâu gân cổ lên hô. Tại ý lìa lâu mệnh lệnh tầng tầng truyền đặt sau, nguyên vốn có chút bạo động đội ngũ lập tức khôi phục nguyên trạng. Các minh đệ, theo bản thủ lĩnh giết địch. Kha Bỉ năng cao giọng quát. Nói xong, Kha Bỉ năng xách ngược trường đao, một ngựa đi đầu giết vào chuột chết doanh đại trận. Trận trận đao mang hiện lên, Kha Bỉ năng vung đao chặt liên tiếp mấy người, tung tóe mặt mũi tràn đầy đầy người đều là máu. Cùng lúc đó, song phương chính thức bắt đầu đánh giáp lá cả quyết đấu. Song phương không giữ lại chút nào, mỗi cái hô hấp ở giữa đều có người rơi xuống chiến mã. Nhiệt huyết bắn tung tóe trời cao, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng tại phương thiên địa này. Thấy Kha Bỉ năng đại sát tứ phương, Hề Đấu Lư cắn răng, mang theo Lang Nha đồng thẳng đến Kha Bỉ năng. Kha Bỉ năng vũ dũng chi danh hắn tự nhiên là nghe qua, nhưng Hề Đấu Lư cũng là dũng mãnh hạng người, hắn có lòng tin cùng Kha Bỉ năng tách ra vật cổ tay. Hai ngựa tương giao, Hề Đấu Lư mượn nhờ ngựa thế một đao phủ đầu bổ về phía Kha Bỉ năng. Thất phu chỗ này dám quay bay. Đối hắn ra văn hóa có hiểu biết Kha Bỉ năng vùng đao chống đỡ, đồng thời mở miệng châm chọc nói. Hề Đấu Lư hán ngữ là gà mờ, bởi vậy hắn cũng không nói chuyện, chỉ lo vung đao tấn công mạnh. Nhị tướng ngươi tới ta đi, đánh rất là náo nhiệt. Tiên Ti người sát thực đều là thở nhỏ liền tại trên lưng ngựa lớn lên, nhưng bởi vì văn hóa khác biệt, bọn hắn chỉ lo rèn luyện khí lực, đối võ kỹ phương diện này cũng không phải là rất xem trọng. Bọn hắn thờ phụng chính là nhất lực phá vạn pháp hoặc là nói là đại lực xuất kỳ tích. Từng cái bộ lạc bên trong đề cử ra dũng sĩ, nói trắng ra là chính là các bộ khí lực lớn nhất người. Bởi vậy Hề Đấu Lư cùng Kha Bỉ năng chiến đấu không có gì thưởng thức tính có thể nói, thật tốt một trận sinh tử quyết đấu mạnh mẽ nhường hai người bọn họ đánh thành hiệp chế đối chiến. Hơn 10 hợp qua đi, Hề Đấu Lư dần dần khí lực chống đỡ hết nổi, phổ lậu như thấy sau vội vàng thúc ngựa đến rút. Thấy thế Kha Bỉ Năng hộ vệ cũng muốn tiến lên, nhưng lại bị Xin Đỡ dẫn người cho cản lại. Xe Hôn thấy Phổ Lậu Như cùng Hề Đấu Lư hai người hợp lực vẫn như cũ bắt không được Kha Bỉ Năng, hắn liền thì gia nhập vào chiến đoàn, cùng Phổ Lậu Như hai người bọn họ vây công Kha Bỉ Năng. Kha Bỉ Năng mặc dù là có chút dũng lực, nhưng hắn lấy một địch ba khẳng định không chiếm được cái gì tốt, dù sao Phổ Lậu Như mấy người bọn hắn cũng không phải mặc người nào nặn vào nát. Tại đầu nhập vào Nhiễm Mẫn trước đó, Phổ Lậu Như ba người cũng đều là bộ lạc bên trong nổi danh manh tướng, Kha Bỉ Năng bản sự còn chưa đủ lấy trèo chống hắn thành thạo điêu luyện lấy một địch ba. Xem nào. Xe Hỗn bung đao bổ về phía Kha Bỉ Năng sau lưng. Cảm thụ được truyền đến áp phong, Kha Bỉ Năng nhanh lên đem thân thể nằm ở trên lưng ngựa, trong miệng nổi giận nói, hèn hạ. Có thể chém ngươi liền thành, thì không hèn hạ không quan trọng. Xe Hỗn cười lạnh nói, lời này có lý, mấy ca hợp lực chém hắn, công lao chúng ta chia đều. Phổ Lậu Như lên tiếng nói, theo Kha Bỉ Năng bị vây công khó mà thoát thân, chốt chết doanh binh sĩ dần dần chiếm cứ thượng phong. Mặc kệ là theo nhân số vẫn là về mặt chiến lực, chốt chết doanh người đều có ưu thế tuyệt đối, cộng thêm Kha Bỉ Năng người chỉ huy này ẩn thân tộc nhân chắc chắn sẽ rơi vào hạ phong. Chốt chết doanh người là thật đột nhiên có chút không hợp thói thường, Kha Bỉ Năng bộ đại trận rất nhanh liền bị chốt chết doanh thân binh từ đó đục xuyên. Đục xuyên về sau, chốt chết doanh kỵ binh cấp tốc đi tới đi lui xen kẽ, đem mở mịt vô phương ứng đối Kha Bỉ Năng bộ tộc người cắt chém thành rất nhiều khối nhỏ. Kể từ đó, những này Kha Bỉ Năng bộ tộc người liền hô ứng lẫn nhau đều không thể làm được, thiếu quyết chỉ huy, không cách nào khai thông bọn hắn trực tiếp liền bị đánh cho hồ đồ. Kha Bỉ Năng bộ doanh quan trợn mắt hốc mồm nhìn xem địch nhân tùy ý đồ sát lấy đồng đội đồng bạn, nhưng bọn hắn lại bất lực ngăn cản. Bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn mất đi quyền chỉ huy, đành phải trơ mắt nhìn địch nhân qua lại xuyên thẳng qua, vung đầy đồ đao. Gặp tình hình này, Kha Bỉ Năng muốn rách cả mí mắt, tại chống đỡ đồng thời tùy ý la lên hạ lệnh, nhưng thanh âm của hắn còn không có truyền ra bao xa liền bị dìm ngập tại chấn thiên tiếng la giết ở trong. Kết thúc, toàn kết thúc. Kha Bỉ Năng bị phân nói, tính đến trước mắt, ngoại trừ một số nhỏ vừa gia nhập không lâu người mới bên ngoài, còn lại chuột chết doanh kỵ binh tướng đồ đao nhắm ngay đồng bạn đã là hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Mới đầu thời điểm bọn hắn ít nhiều có chút không thể đứng, dù sao bọn hắn giết đều là người một nhà, tuy nói khác biệt tộc nhưng cũng có thể được xưng tụng là đồng bạn. Nhưng giết lấy bọn hắn liền thành thói quen, giết đồng bạn cùng giết người hắn không cũng không khác biệt gì, ngược lại đều là dao đỏ đâm vào dao trắng rút ra, kia giết ai không phải giết. Cho nên chuột chết doanh thân binh tùy ý vung vẩy đồ đao, đem cái này đến cái khác ngày xưa đồng bạn chặt té xuống đất, sau đó cao hứng bừng bừng cắt lấy thi thể lỗ thai trở về tranh công. Theo thời gian trôi qua, Kha Bỉ Năng bộ tộc người thi thể đã trên mặt đất chất thành một tầng, mà chuột chết doanh thương vong lại là cũng không tính lớn, song phương chiến tổn so đại khái tại 3-1 trái phải. Mắt thấy tộc nhân càng ngày càng ít, đội vàng chống đỡ Kha Bỉ Năng đành phải tuyên bố từ bỏ chống lại. Kha Bỉ Năng vô cùng biệt khuất hô, các minh đệ, đầu hàng đi. Vừa dứt tiếng, Kha Bỉ Năng dẫn đầu ném xuống trường đao, Xe Hôn cấp tốc đem chiến đao nằm ngang ở Kha Bỉ Năng trên cổ. Giờ này phút này, Kha Bỉ Năng đống nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều. Thành làm thủ lĩnh đến nay, Kha Bỉ Năng thức khuya dậy sớm, không ngừng tìm kiếm lấy tráng đại bộ lạc phương thức. Có thể hết lần này tới lần khác Kha Bỉ Năng thủ hạ cũng không quá nhiều người có thể dùng được, bởi vậy các tộc nhân ngoại trừ duy trì bên ngoài cơ hồ không cách nào đến giúp Kha Bỉ Năng cái gì. Nói cách khác, Kha Bỉ Năng cơ hồ là lấy sức một mình tại khiên bộ tộc tiến lên. Mà tại vừa rồi, đây hết thể tất cả đều kết thúc, nhân tài mới nổi Kha Bỉ Năng sứ mệnh đến đây là kết thúc. Nguyên hàng. Nhắc tới cũng kỳ, Kha Bỉ Năng bị vây công lúc hạ đạt mệnh lệnh tác chiến một đầu đều không có chuyển đi, nhưng đầu hàng mệnh lệnh lại là cơ hồ lấy tốc độ ánh sáng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Bị sợ vỡ mật Kha Bỉ Năng bộ tộc người tranh nhau chen lấn ném xuống trong tay binh khí, dường như cầm chính là cái gì khoai lang bỏng tay đồng dạng. Đem binh khí thu đến một chỗ, đem thủ binh hai tay buộc thành một chuỗi. Ý Ý Lâu cao giọng nói. Sau đó Ý Ý Lâu xe nhẹ đường quen đem Kha Bỉ Năng bộ người già trẻ em tập hợp một chỗ, cũng đem mã ngưu dê chờ xúc vật đưa hết cho chạy ra. Làm xong đây hết thảy, Ý Ý Lâu thúc ngựa đi vào Nhiễm Mẫn quan chiến vị trí, trên mặt định mà nói, tướng quân, đều xử trí thỏa đáng. Làm không tệ. Văn Luân Nhiễm Mẫn nhẹ gật đầu. Nguyên Trực, ngươi phái người kiểm kê số lượng, sau đó đăng ký nhập sách. Nhiễm Mẫn đối Từ Thứ nói rằng, nặng. Từ Thứ chắp tay nói, chương 355, chiến hỏa lại đốt, không đánh mà hàng chương 355, chiến hỏa lại đốt, không đánh mà hàng ngươi chính là Kha Bỉ Năng. Nhiễm Mẫn hỏi, hồi tướng quân lời nói, tiểu nhân chính là. Kha Bỉ Năng đáp, ngươi hiểu tiếng Hán. Nhiễm Mẫn nhiều hứng thú mà hỏi, tiểu nhân thở nhỏ ngưỡng mộ Hán tộc văn hóa, từng tự học qua một bộ phận. Kha Bỉ Năng chi tiết đáp, lẽ ra nên như thế. Nhiễm Mẫn nghe xong nhẹ gật đầu, Ý Thì Lâu, ngươi đem bản tướng quy củ giảng cho bọn họ. Kết thúc cùng Kha Bỉ Năng trò chuyện, Nhiễm Mẫn đối Ý Ý Lâu nói rằng, "Nặc." Ý Ý Lâu định nói, "Các ngươi đều nghe cho kỹ, quy củ ta chỉ nói một lần, đều cho ta nhớ kỹ." Chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng, Ý Ý Lâu giễu võ dương mà nói, "Giảng thuật qua đi." Kha Bỉ Năng bộ tộc nhân quần tình xúc động phẫn nộ, Kha Bỉ Năng song quyền nắm chặt, ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. "Quy củ chính là như vậy, ai tán thành, ai phản đối?" Ý Ý Lâu hỏi. "Ta phản đối." Có can đảm trực diện thảm đạm đời người tiên ti dũng sĩ đứng ra, trong miệng hét to nói, "Tốt, còn có hay không phản đối?" Ý Ý Lâu phục hỏi, ta cũng phản đối. Vừa dứt tiếng, lại có mấy chục tên tuổi sắc Kha Bỉ Năng bộ tộc người đứng dậy. Ý Ý Lâu cười phất phất tay, mang xuống, toàn chặt. Kha Bỉ Năng đội bằng nói, chậm đã. Bọn hắn cũng không phản đối chi ý, còn mời thủ hạ lưu tình. Nói thêm nữa nửa câu, ngươi cũng phải chết. Ý Ý Lâu lặng lẽ nhìn về phía Kha Bỉ Năng. Một bên Nhiễm Mẫn cũng không nói chuyện, hắn liền lặng lặng nhìn Ý Ý Lâu chăn nặng. Kha Bỉ Năng biệt khuất ngậm miệng lại. Trận trận ánh đao lướt qua, nói lời phản đối tiên ti người toàn bộ đầu người rơi xuống đất, một ngang lộn xộn thi thể cấp tốc tới tắt tiên ti người lòng phản kháng.
Còn có phản đối a?
Ý Điệp Lâu hỏi. Thấy đám người bên trong lặng ngắt như tờ, Ý Điệp Lâu lên tiếng nói, đã không ai phản đối, vậy liền đều theo quy củ làm việc, cái nào dám đùa tiểu tâm tư, bọn hắn chính là kết quả. Dứt lời, Ý Điệp Lâu chỉ thi thể trên đất, Kha Bỉ Năng bộ tộc người nhao nhao thở dài cúi đầu.
Tướng quân, người này có phải hay không có chút quá khoa trương?
Điện Dữ hỏi.
Văn Luân Nhiễm Mẫn lắc đầu nói, phách lối.
Ta cũng không cảm thấy như vậy. Chó vẫy đuôi mừng chủ cũng tốt, lộ ra răng nanh cũng được, đây đều là chó tự chủ hành vi, cùng chó chủ nhân cũng không quan hệ. Chó chủ nhân nơi nào có thời gian dối đi ướt thuốc các quyển hành vi. Ngược lại nhìn xem không vừa mắt tùy thời đều có thể làm thịt đổi một cái, không phải sao?
Nhiễm Mẫn khinh miệt cười nói.
Dứt lời, Nhiễm Mẫn đem ánh mắt rời về phía sắc mặt như thường Kha Bỉ Năng, đã ngươi hiểu tiếng Hán, ngươi liền chức làm đội trưởng, hảo hảo giết địch tiến công, chớ có cố phụ bản tướng kỳ vọng.
Đa tạ tướng quân.
Kha Bỉ Năng không người nói.
Không cần phải nói tạ, hành động mới là tốt nhất tạ lễ.
Nhiễm Mẫn lên tiếng nói.
Qua chiến dịch này, Nhiễm Mẫn dưới trướng chuột chết doanh binh lực tăng đến 7 vạn, người già trẻ em mấy vạn, thu được binh khí xúc vật một số.
Không lắm lời, chờ đánh xong tiên ti trực tiếp viết tổng số a, chờ kiểm kê hoàn tất, Nhiễm Mẫn hạ lệnh, chỉnh đốn 3 ngày, sau 3 ngày binh phát phủ là Hàn Bộ.
Nặng.
Chúng tướng sĩ cùng nói.
Sau 3 ngày, 7 vạn chuột chết doanh kỵ binh ngang nhiên đối phủ La Hàn Bộ phát khởi tiến công.
Theo Kha Bỉ Năng bộ hủy diệt, phủ La Hàn tại bộ lạc chúng quanh bố trí đại lượng thám tử, bởi vậy hắn sáng sớm liền biết được địch tập tin tức.
Có thể tính toán đâu ra đấy phủ La Hàn Bộ cũng bất quá 3 vạn có thể chiến chi binh, coi như hắn sớm dò tin tức cũng là không làm nên chuyện gì.
Mấy ngày nay phủ La Hàn từ đầu đến cuối tại nơm nớp lo sợ, nhưng có câu nói gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, phủ La Hàn cầu nguyện hồi lâu vẫn không thể trốn qua vận rủi, cuối cùng địch nhân hay là đem đồ đao vung hướng về phía hắn.
Sớm biết như thế, ta còn không bằng cùng khôi đầu xin cùng.
Phù La Hàn mày ủ mặt dê nói lầm bầm.
3 vạn đối 7 vạn, cái này đạp ngựa căn bản là đánh không lại, trực tiếp hàng tính toán.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phù La Hàn đống nhiên hai mắt tỏa sáng, giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng.
Nghĩ xong, hết đường xoay sở Phù La Hàn trực tiếp lựa chọn bảy nát, quả quyết mệnh các bộ tụ tại cửa doanh trước chờ.
Thủ lĩnh, chúng ta cứ như vậy đầu hàng.
Cái này phù hợp a?
Phù La Hàn dưới trướng dũng sĩ cách cháy mạnh hỏi.
Thế nào?
Ngươi muốn theo người Hán so tay một chút?
Phù La Hàn cao mày nói.
Thuộc hạ đang có ý đó.
Cách cháy mạnh tràn đầy tự tin nói.
Vậy ngươi đi đi, ngược lại ta là hàng, ngươi thích thế nào làm thế nào.
Phù La Hàn như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem sở hữu cái này đầu não phát đạt tứ chi đơn giản thủ hạ.
Kia thủ hạ đi cũng.
Thủ lĩnh bảo trọng.
Cách cháy mạnh hành lễ nói.
Chạy trở về đến.
Thấy cách cháy mạnh nói dứt lời liền đi ra ngoài, Phù La Hàn vội vàng gọi hắn lại, con hàng này là thật nghe không ra tốt xấu lời nói.
A.
Tốt.
Văn Luân cách cháy mạnh mặt mũi tràn đầy không hiểu gãy trở về,
đem binh khí đều chất đống, tay không được nắm tốc sát.
Đi vào cửa doanh trước, Phù La Hàn hiểu chuyện hạ lệnh.
Phù La Hàn cái này sóng thao tác trực tiếp đem mài đao xoèn xoẹt chụp chết doanh binh sĩ đưa hết cho làm mộng, đánh nhiều như vậy về cầm bọn hắn đều chưa thấy qua khung cảnh này.
Vì sao muốn hàng a?
Các ngươi hàng lão tử hôm nay ăn cái gì?
Một gã nguyên thuộc Kha Bỉ Năng bộ chụp chết doanh binh sĩ thất vọng vô cùng nói.
Không riêng gì người nói chuyện, ngay cả Kha Bỉ Năng cũng rất là im lặng, hắn muốn định mượn cơ hội này giết địch kiến công, nhưng Phù La Hàn lại là căn bản không cho hắn cơ hội này.
Ngươi dù sao cũng là đại tộc thủ lĩnh, vì sao cứ như vậy không đánh mà hàng?
Kha Bỉ Năng cợt trách nói.
Tại lúc nói chuyện, Kha Bỉ Năng mặt mũi tràn đầy đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ.
Ngươi không phải đại tộc,
ngươi không phải thủ lĩnh,
ngươi cũng hàng bằng cái gì ta không thể hàng?
Phù La Hàn lý trực khí chẳng nói.
Lời này của ngươi thật cũng không tật xấu gì.
Kha Bỉ Năng nghĩ nửa ngày cũng không biết nên thế nào về, đành phải như vậy bỏ qua.
Chó săn Y Lìa Lâu theo thường lệ làm bộ giảng hai câu, người Hán có câu chuyện xưa gọi là tịch tịch vật người là quật kiện.
Nghe Y Lìa Lâu kia sức sẹo tiếng Hán, Kha Bỉ Năng ngượng đều nhanh dùng chân chỉ tại trong dậy móc ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách tới.
Biết được việc này sau, Nhiễm Mẫn cũng không quá nhiều cảm giác, bởi vì đánh lấy khẳng định sẽ có đầu hàng, cũng không thể mỗi bộ đều huyết chiến đến cùng a.
Phù La Hàn mong muốn ưu đãi là thật là nghĩ nhiều, hắn mở ra điều kiện căn bản cũng không thiết thực, bị Y Lìa Lâu bọn người đánh đập một trận sau Phù La Hàn lập tức liền trung thực.
Nhiễm Mẫn không lại bởi vì chủ động đầu hàng liền đối với hắn nhìn với con mắt khác. Đối với Nhiễm Mẫn mà nói, tử chiến hoặc là đầu hàng không cũng không khác biệt gì, hai người ảnh hưởng đơn giản là sống sót người số lượng mà thôi.
Nhưng Phù La Hàn xem như cái thứ nhất từ bỏ chống lại chủ động đầu hàng thủ lĩnh, Nhiễm Mẫn thế nào đều phải cho người ta điểm phúc lợi, nếu không tử chiến đầu hàng một cái dạng, về sau chỗ nào còn sẽ có người bằng lòng không đánh mà hàng.
Tại cùng từ thứ thương nghị qua đi, Nhiễm Mẫn liền không có đem Phù La Hàn sắp xếp hàng ngũ chiến đấu bên trong, mà đây cũng là Phù La Hàn duy nhất ưu đãi.
Phù La Hàn đối Y Lâu giảng thuật quy củ chưa từng đưa ra nửa điểm ý kiến phản đối, hắn đều đã tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có nhàn tình nhã trí để ý tới tộc nhân.
Đem Phù La Hàn bộ thanh niên trai tráng sắp xếp các doanh sau, chuột chết doanh binh lực đã khó khăn lắm tới gần 10 vạn.
Trình đốn 5 ngày, sau 5 ngày binh phát bộ độ căn bộ.
Nhiễm Mẫn hạ lệnh.
Tiên ti bộ phận kịch bản lão thương phải tăng tốc tiến độ, bởi vì lấy tình huống trước mắt đến xem, coi như khôi đầu mấy người bọn hắn trói cùng một chỗ cũng đánh không lại Nhiễm Mẫn, cho nên liền không thật lãng phí bút mực, hơi viết 1-2 chương trực tiếp kết thúc, chương 356, chiến sự kết thúc. Nhiễm Mẫn trở về trường 356, chiến sự kết thúc, Nhiễm Mẫn trở về Phù La Hàn không đánh mà hàng tin tức truyền ra sau, khôi đầu, bộ độ căn, làm lợi, gì thêm, khuyết cơ 5 người nhất thời ngồi không.
Yên. Hiện tại bày ở bọn hắn trước mắt đã không phải là nội đấu vấn đề, lại như thế phát triển tiếp, mấy người bọn hắn không phải bị dần dần công phá không thể. Nhưng nếu là liên hợp lại kháng địch, bọn hắn lại không tin được lẫn nhau, việc này là thật là có chút khó làm. Mà thôi, bất kể nói thế nào đều phải đem người gom lại một chỗ, được hay không được nói chuyện về sau mới có thể biết. Khôi đầu nói lầm bầm. Thủ lĩnh, sao không coi đây là tử, đem bộ độ căn, làm lợi bọn người mời đến một mẹ hút gọn. Khôi đầu mưu sĩ ở lại 6 cân hiến kế nói. Đều nói bao nhiêu lần, gọi ta đơn. Ai? Người nói cái gì? Khôi đầu vừa muốn nổi giận, nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị ở lại 6 cân mưu kế hấp dẫn. Người nói là biện pháp tốt ta. Khôi đầu vỗ mạnh một cái đầu. Nếu là bắt giữ bộ độ căn bọn người, không sợ bọn họ không đi vào khuôn phép. Khôi đầu hai mắt sáng lên nói. Chỉ cần có thể bắt giữ bộ độ căn bọn người, ngài liền có thể thuận thế hợp nhất bộ lạc. Ở lại 6 cân lên tiếng nói. Tới lúc đó, ngài lại đem xâm phạm người Hán đánh lui, toàn bộ thảo nguyên liền đều là của ngài. Ở lại 6 cân nói tiếp. Việc này cứ làm như thế. Hai ta chia ra hành động, ta đi phái người mời bộ độ căn bọn hắn, ngươi phụ trách an bài phục binh. Khôi đầu dặn dò nói. Thủ lĩnh ngài liền nhìn tốt ta. Ở lại 6 cân đáp. Đạt được khôi đầu mời sau, bộ độ căn bọn người suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đáp ứng lời mời tiến về khôi đầu. Lại tiếp tục như thế các bộ liền sẽ bị dần dần từng bước xâm chiếm, cái nào cũng không chiếm được tốt, bọn hắn cảm thấy tại cái này trong lúc mấu chốt khôi đầu sẽ không tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Nhưng cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không vì lấy phòng người bám nhất, bộ độ căn chờ thủ lĩnh chuẩn bị mang lên chính mình tinh nhuệ nhất vệ đội tiến đến dự tiệc. Tại khôi đầu mời bộ độ căn đám người đồng thời, tiềm phục tại khôi đầu bên người đêm không thu cũng là bắt đầu bận rộn. Nhưng bởi vì gia nhập thời gian không dài, bởi vậy những này đêm không thu căn bản tìm hiểu không đến hoạch tâm tình báo. Mặc dù thân hình của bọn hắn tướng mạo cùng ăn mặc đều cùng tiên ti người không hay, cũng thao lấy tiên ti lời nói, nhưng khôi đầu còn không có ngốc tới tùy tiện tín nhiệm vừa tới mấy tháng mới tiểu đệ. Kể từ đó, đêm không thu nhóm cũng chỉ có thể căn cứ bình thường hiểu rõ đi thu mua những cái kia yêu thích tiền tài khôi đầu trung tầng. Tại đêm không thu hoàng kim thế công hạ, bọn hắn hơi hơi sử chút thủ đoạn liền biết được sự tình đại khái tình huống. Do việc này, đêm không thu vội vàng lấy đặc thù đưa tin phương thức đem cái này khẩn cấp tình báo đưa đến Nhiệm Mẫn trong tay. Tại được biết khôi đầu mưu đồ bí mật sau, Nhiệm Mẫn lập tức gọi đến từ thứ bọn người nghị sự. Sau 3 ngày, bộ độ căn, làm lợi, di thêm, khuyết cơ 4 tên thủ lĩnh tại tinh nhuệ vệ đội bảo vệ dưới đi đến khôi đầu. Bọn hắn chân trước vừa đi không bao lâu, xin sống doanh chân sau liền thẳng đến đông bộ tiên ti mà đi. Nhiệm Mẫn kế hoạch tác chiến là mượn cơ hội này trước diệt đi đông bộ làm lợi, di thêm, khuyết cơ 3 bộ, còn lại khôi đầu cùng bộ độ căn bộ chụp chết doanh liền có thể tùy ý bóp nhẹ. Tại khoảng cách khôi đầu 30 dặm có hơn thời điểm, khuyết cơ bởi vì bụng dưới kịch liệt đau nhức mà ngồi xổm ở ven đường thuận tiện, hắn như xí thời gian hơi có chút dài, thuận tiện qua đi khuyết cơ liền bỏ qua thời gian nước định. Thấy chỉ có Phù La Hàn, làm lợi, di thêm 3 người đến, khôi đầu liền nói chờ khuyết cơ một hồi, nhưng đợi hơn nửa ngày mấy người bọn hắn cũng không thấy được khuyết cơ bóng người. Khôi đầu lo lắng chậm thì sinh biến, thế là liền trực tiếp đem cái chén ném xuống đất. Tại Phù La Hàn 3 người ánh mắt hoảng sợ bên trong, mình trần đao phủ thủ một trận loạn đao đem nó chặt làm thịt nát. Chuyên bản tiền vu mệnh lệnh, Phù La Hàn đám người thủ hạ một tên cũng không để lại, toàn bộ tru sát. Việc này kết thúc, các bộ theo bản tiền vu hỏa tốc tiến về Đông Tiên Ti, diệt đi làm lợi, di thêm, khuyết cơ 3 bộ. Khôi đầu hạ lệnh. Là. Khôi đầu bộ hạ đồng nói. Liên tiếp như xí 3 chuyến khuyết cơ kéo có chút rung chân, hắn suy nghĩ ngược lại đều đến muộn, kia cũng không kém lại nhiều muộn một hồi. Nghĩ đến đây, khuyết cơ cách xa như xí chi địa, tìm phải mái đống cỏ nằm ở bên trong. Cái này một nằm không sao, khuyết cơ thiếu chút nữa nằm ngủ chết đi. Đúng lúc này, may mắn chạy trốn bộ độ căn thủ hạ trời đất xui khiến chạy trốn tới khuyết cơ nghỉ ngơi chỗ. Biết được bộ độ căn bọn người toàn bộ chặt đầu, khuyết cơ bị sợ hãi đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Nơi đây không thích hợp ở lâu, tranh thủ thời gian rút lui. Khuyết cơ trực tiếp hạ lệnh đi đường. Nhưng ở đi đường trong lúc đó, khuyết cơ tới một tay tao thao tác, Nhiệm Mẫn biết được hắn cái này sóng thao tác sau đều bị chấn kinh. Khuyết cơ biết khôi đầu khẳng định sẽ trước hủy diệt đông bộ tiên ti, kể từ đó hắn liền không có cách nào về nhà. Càng nghĩ, khuyết cơ thế mà trực tiếp mang theo tinh nhuệ vệ đội đi bộ độ căn trong tộc. Ngược lại bộ độ căn đều đã chết, nhà ta cũng trở về không được, ta đi đón quản tộc nhân của hắn sau đó vì đó báo thủ, cái này hợp tình hợp lý a. Khuyết cơ nghĩ như thế nói. Cứ như vậy, khuyết cơ diễn ra một đợt cực hạn đổi nhà, thành công đem bộ độ căn bộ tộc chiếm làm của riêng. Làm xong việc này, khuyết cơ vẫn cảm giác đến có chút bất an toàn, thế là hắn liền động đầu hàng tâm tư. Ngược lại thế nào đều đánh không lại người Hán, còn không bằng trực tiếp hàng, dạng này dù sao cũng so chiến tử mạnh. Khuyết cơ thầm nghĩ. Tại cùng bộ độ căn bộ cao tầng thông qua khí sau, đám người nhất trí tán thành đầu hàng, cho nên việc này liền như thế định ra. Cùng lúc đó, Nhiễm Mẫn dưới trướng chụp chết doanh lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang không người chỉ huy Đông Tiên Ti ba bộ. Bản thân Đông Tiên Ti ba bộ thực lực không coi là quá mạnh, bây giờ các bộ thủ lĩnh lại không ở nhà, bọn hắn có thể đánh được chụp chết doanh mới là lạ. Tại Nhiễm Mẫn quét dọn chiến trường thời điểm, đêm không thu phi mã đi báo, khôi đầu mang theo đại bộ phận binh mã đang theo nơi đầy chạy đến. Bảy trận, nên địch. Nhiễm Mẫn quả quyết hạ lệnh. Làm tràn đầy phấn khởi khôi đầu đến Đông Tiên Ti ba bộ thời điểm, đập vào mắt có thể thấy được cũng không phải là thất kinh các bộ tộc nhân, mà là chiến ý dạt dào chụp chết doanh kỵ binh. Khôi đầu còn không có kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra, chụp chết doanh liền ngang nhiên phát khởi công kích. Xem như tiên ti các bộ thực lực mạnh mẽ nhất thủ lĩnh, khôi đầu tại kha bị năng đám người trong mắt không khác hành tẩu công lao sổ ghi chép. Khôi đầu còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Kha bị năng vung vẩy chiến đao, trong miệng hét to nói: ngươi cái này chó săn cũng xứng cùng bản tiền vu hô to gọi nhỏ. Tả hữu ở đâu, cho bản tiền vu cầm hắn. Khôi đầu khinh thường nói, theo song phương đánh giáp lá cả, trận này tiên ti thảo nguyên thu quan chi chiến như vậy kéo ra màn che. Trải qua hơn nửa canh giờ chém giết, Khôi đầu cùng với thân tín đều bị cầm, Khôi đầu chống cự đến đây liền cũng kết thúc. Tại quyết cơ chúa công xuất bộ quy hàng sau, tiên ti các bộ đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Trải qua kiểm kê, nhiễm vẫn chung đến thanh niên trai tráng 20 vạn, người già trẻ em 50 vạn, chiến mã 25 vạn, dê bỏ càng là vượt qua 100 vạn chi số. Từ đầu đến cuối, xin sống doanh binh sĩ chỉ ra sân giải rác mấy lần, công việc bẩn thỉu bệnh nhọc tất cả đều là tiên ti người làm, nên nói hay không nhiệm mẫn chiêu này chơi là thật là rất tuyệt. Nắm chặt thu thập, đều thu thập thỏa đáng chúng ta tốt về nhà ăn tết. Nhiễm mẫn cao giọng nói. Nặng. Xin sống doanh tướng sĩ cùng nói. Chương 357, quét ra tiến mới, thiết chiêu hiển quán. Chương 357, quét ra tiến mới, thiết chiêu hiển quán. Nhiệm mẫn tại sơ bình nguyên niên tháng 9 xuất trình, toàn bộ quá trình cuối cùng gần 3 tháng. Thu ra mà đồng gọn, bất thế công đã thành. Ngay hôm đó, Quách Gia nện bước bát tự bước đi tới Lưu Dục thư phòng. Chúa công. Gặp Lưu Dục, Quách Gia hành lễ nói. Phùng Hiếu tới, ngồi xuống nói chuyện. Văn Luân Lưu Dục khoát tay áo, chỉ cái ghế một bên. Chúa công, hôm nay gia đình là đến tiến mới. Quách Gia mở miệng cười nói. A, có thể bị Phùng Hiếu gọi hiền tài nhất định có chỗ hơn người. Lưu Dục nhiều hứng thú nói. Chúa công cho bẩm, thuộc hạ muốn tiến cử người là gia đình bạn cũ, người này họ đầy tên Sủng, bất luận bày mưu tinh kế vẫn là quản lý địa phương đều có thể đảm nhiệm. Quách Gia lên tiếng nói. Lưu Dục nghe xong lập tức sững sờ. Quách Gia thế nào còn nhận biết Mãn Sủng? Chẳng lẽ lại hai người bọn họ trước đó là đồng học? Cái này Mãn Sủng hiện ở nơi nào? Nghĩ xong, Lưu Dục hỏi. Đang ở bên ngoài phủ chờ lấy đâu? Quách Gia đáp. Dẫn hắn vào đi. Lưu Dục nói rằng. Nặng. Quách Gia đáp. Một lát sau, Quách Gia mang theo Mãn Sủng gãy trở về. Đây là ta chủ quán quân hầu. Chúa công, đây cũng là Mãn Sủng. Quách Gia dẫn tiếng nói. Lưu Dục đánh giá Mãn Sủng, chỉ thấy chiều cao 7 thước có thừa, dáng người trung đẳng, tướng mạo trang nghiêm, ăn nói có ý tứ. Thẩm tra Mãn Sủng số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra kết quả Mãn Sủng, võ lực 75, thống ngự 82, trí lực 82, nội chính 85. Mãn Sủng tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Quách Gia dẫn tiến qua đi, Mãn Sủng hành lễ nói, bái kiến quán quân hầu. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục gật đầu ra hiệu. Nhìn xem khỏe miệng mỉm cười Lưu Dục, Mãn Sủng trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Làm nghe quán quân hầu chiêu hiền đại sĩ, đối xử mọi người khiêm tốn, hôm nay gặp mặt quả là thế. Mãn Sủng thầm nghĩ. Nhan tự chỉ chốc lát sau, Lưu Dục lên tiếng nói, Phùng Hiếu, hai ngươi uống trước một lát trà, cho ta ngẫm lại cho bá thả an bài chức vụ gì. Vừa dứt tiếng, Mãn Sủng trực tiếp động, thêm một khối đều không có trò chuyện thời gian một nén nhang, trực tiếp liền để hắn lưu lại. Quán quân hầu thu người vẫn luôn như thế qua loa, liên thảo giáo cái này khâu đều không có. Vì lần này phỏng vấn, trước khi đến Mãn Sủng chọn vẹn chuẩn bị vài ngày, kết quả hắn chuẩn bị ba bộ lý do thoái thác nửa chữ đều vô dụng bên trên. Ngươi là Phụng Hiếu dẫn tiến, khảo giáo những cái kia liền không có tất nhiên muốn tiến hành. Thấy Mãn Sủng có chút động, Lưu Dục giải thích nói. Văn Luân Bách ra chắp tay nói, đa tạ chúa công. Người ta nói cái gì ta? Cùng ta còn khách khí làm gì? Lưu Dục cười khoát tay áo. Lúc này Quách Gia thấy Mãn Sủng vẫn đang ngẩn người, liền đưa tay kéo ống tay áo của hắn, chớ ngẩn ra đó, còn không mau cảm ơn ta chủ. Đa tạ quán quân hầu. Lấy lại tinh thần Mãn Sủng lợi nạp ngựa hành lễ nói. Tiên ti hiện đã diệt tại ta ái tướng chi thủ, ta muốn thượng tấu triều đình, tại tiên ti mới thiết hai quận, ngươi đi đảm nhiệm trong đó một quận thái thú, như thế nào? Lưu Dục nghĩ nói rằng. Nghe xong Lưu Dục lời nói, Mãn Sủng lại ngậm, quán quân hầu con đường một mực như thế ra sao? Đi lên không cần khảo thí không cần hỏi, trực tiếp nhận lấy không nói, thế mà trả lại thái thú làm. Mãn Sủng biểu thị loại chuyện tốt này hắn tám đời đụng không đến một lần, ngay cả nằm mơ hắn cũng không dám như thế mộng. Một lát sau, Mãn Sủng không người tới đất, Sơn Dương Mãn Sủng, bái kiến chúa công. Chúa công dày ân sủng không thể báo đáp, cam nguyện lấy cái chết báo chi. Mãn Sủng kích động nói, không cần như thế, sau này chúng ta chính là người một nhà, ngươi chết đối ta có chỗ tốt gì? Thật tốt còn sống, hảo hảo là ta hiệu lực mới là ngươi nên làm. Lưu Dục vừa cười vừa nói. Nặng. Mãn Sủng cất cao giọng nói. Giữa trưa Lưu Dục thiết tiến khoản đãi Mãn Sủng, tiến hội tán đi chủ và khách đều vui vẻ. Cơm nước xong xuôi Lưu Dục ngủ trưa, tỉnh ngủ sau luyện biết võ, sau đó liền lại đi thư phòng đọc binh thư. Đang lúc Lưu Dục nhìn lên kình thời điểm, Điện Vi đến đây bẩm báo nói, chúa công, có hai người bóc ngài chiêu hiền bảng. A, hai người hiện ở nơi nào? Vung xuống binh thư Lưu Dục hỏi. Tại trong chiêu hiền quán chờ lấy đâu? Điện Vi đáp. Theo ta đi nhìn xem. Lưu Dục đứng lên nói. Nặng. Điện Vi đáp. Chiêu này hiền quán là Lưu Dục vài ngày trước để cho người tu kiến, vừa mới đưa vào sử dụng không lâu, tác dụng chính là thay Lưu Dục mời chào vô chủ chi hiện tại. Chiêu hiền cửa quán trước sắp đặt nhất bảng, tên là chiêu hiền bảng, muốn vì Lưu Dục hiệu lực hiền mới có thể hết bảng nhập quán. Chiêu hiền quán trung thiết văn võ tạp ba khoa, chỉ cần có thành thạo một nghề đều có thể đến đây dự thi. Đương nhiên, không phải mỗi một cái hết bảng người đều có thể đạt được Lưu Dục tiếp kiến, nếu không Lưu Dục một ngày cũng không cần làm khác. Nhập quán sau sẽ có một cái sơ bộ khảo sát, thông qua người mới có thể nhìn thấy Lưu Dục, cũng không thể cái gì châu ngựa Lưu Dục đều tiếp kiến a. Bây giờ Điển Vi đến đây thông báo, cái này đã nói hai cái yết bảng đều đã thông qua được sơ bộ khảo sát, cho nên Lưu Dục mới rời bước chiêu hiền quán. Đến chiêu hiền quán sau, quán chủ tiến lên bẩm báo nói, chúa công, hai người kia ngay tại trong gian phòng trang nhã chờ. Dẫn đường a. Lưu Dục lên tiếng nói. Đi vào trong gian phòng trang nhã, quán chủ dẫn tiến nói, hai vị, đây cũng là ta chủ quán quân hầu. Lưu Dục đem ánh mắt rời tới, chỉ thấy một người trong đó chiều cao 8 thước, tướng mạo thu kệch, lưng hùm vai gấu, râu tóc rậm rạp. Một người khác chiều cao 7 thước 5 thước, tướng mạo cùng mặc đều vô cùng bình thường, nhưng đôi mắt nhỏ lại là phá lệ có thần. Bái kiến quan quân hầu. Dâu quay nón cùng mắt nhỏ hành lễ nói, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục vừa cười vừa nói, thẩm tra hai người số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra kết quả tiên vu phụ, võ lực 81, thống ngự 76, trí lực 73, nội chính 68. Tiên vu phụ tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Diêm Nhu, võ lực 77, thống ngự 80, trí lực 78, nội chính 82. Diêm Nhu kỹ năng như sau: trấn bên cạnh, trấn thủ biên cương lúc, võ lực 1, thống ngự 2, dị tộc phản loạn sát xuất hạ xuống. Diêm Nhu tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục thầm nghĩ, lại là hai người bọn họ. Cái này sóng thu hoạch ngoài ý muốn là thật rất ra sức. Hai người các ngươi đều có am hiểu cái gì? Nghĩ xong, Lưu Dục dò hỏi. Hồi bẩm quán quân hầu, Thảo Dân có cầm khí lực, có thể là ngài sông pha chiến đấu. Tiên Vu phụ cất cao giọng nói, Thảo Dân đã có thể theo quân xuất trình, cũng có thể quản lý địa phương. Diêm Nhu chắp tay nói, có thể hiểu rõ tiên ti. Lưu Dục nhìn xem Diêm Nhu hỏi, về quán quân hầu lời nói, Thảo Dân khi còn bé từng bị tiên ti người bắt đi qua, cho nên đối tiên ti các bộ tình huống rõ như lòng bàn tay. Diêm Nhu đáp. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, tiên ti đã bị ta thuộc cấp cho tiêu diệt, ta muốn thượng tấu triều đình, tại tiên ti xây thành trì thiết quận. Nếu là để cho ngươi mới thành làm thái thú, ngươi khả năng đảm nhiệm. Lưu Dục phục nói, nếu như quán quân hầu tin được Thảo Dân tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Diêm Nhu có chút kích động nói, không tin được ngươi ta hỏi ngươi làm cái gì? Ta người này luôn luôn là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Lưu Dục cười nói, ngươi là quân nhân, liền trước tiên cần phải theo khúc trưởng làm lên, ngươi có gì dị nghị không? Kết thúc cùng Diêm Nhu nói chuyện phiếm, Lưu Dục hướng về phía Tiên Vu phụ hỏi, Thảo Dân không có có dị nghị. Công danh lập tức lấy, chúng ta quân nhân lẽ ra nên như thế. Tiên Vu phụ tràn đầy tự tin nói, chương 358, đại hoạch bội thu, võ đường danh tướng chương 358, đại hoạch bội thu, võ đường danh tướng ngày hôm đó. Biết được Nhiệm Mẫn sắp đến kế huyện tin tức, Lưu Dục tự mình mang kế huyện văn võ ra khỏi thành đó lấy. Nhiệm Mẫn lần này chinh chiến cùng diệt quốc cũng không có khác nhau quá nhiều, Lưu Dục cái này làm chúa công ra khỏi thành đón lấy không đáng ma bệnh. Gặp Lưu Dục, Nhiệm Mẫn đội vàng tung người xuống ngựa, tiến lên hành lễ nói, mặt tướng bái kiến chúa công. Vĩnh từng không cần đa lễ, lần này ngươi vất vả. Lưu Dục lên tiếng nói, đây đều là mặt tướng việc nằm trong phận sự, đảm đương không nổi chúa công như thế. Nhiệm Mẫn từ chối nói, tiệc rượu sớm đã chuẩn bị tốt, công vụ đều trước thả một chút, ngày mai lại xử trí cũng không muộn, bây giờ nhi chúng ta không say không về. Lưu Dục cười vô Nhiệm Mẫn bà bay. Đa tạ chúa công. Nhiệm Mẫn nét miệng cười nói. Ngày kế tiếp, Lưu Dục ở ngoài thành gặp được Nhiệm Mẫn trung thực mấy cái chó săn cùng Kha Bị Năng bọn người. Y Lìa Lâu chờ chó săn đều là số liệu thường thường hạng người, không đáng trọng dụng. Nhưng Kha Bị Năng số liệu lại là có chút vượt quá Lưu Dục đoán trước. Kha Bị Năng, võ lực 82, thống ngự 80, trí lực 75, nội chính 77. Tuy nói Kha Bị Năng không có có thần binh bảo mã cùng kỹ năng a, nhưng hắn số liệu này làm cái phó tướng vẫn là dư sức có thừa. Cái này Kha Bị Năng là người tài có thể sử dụng, ngươi có thể đem hàng phục. Như là không thể, vậy liền sớm làm giết chết chấm dứt hậu hoạn. Lưu Dục đối Nhiệm Mẫn dị thái nói, chúa công xin yên tâm, mặt tướng gọi hắn hướng đông hắn không dám hướng tây, mặt tướng gọi hắn đánh cho hắn liền không dám đuổi gà. Nhiệm Mẫn tự tin nói, như thế thuận tiện, cái thứ này liền lưu tại ngươi dưới trướng a. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, những cái kia lúc trước thay ngươi làm việc, không có có công lao cũng có khổ lao, đều để bọn hắn đi mới thành giám sát a. Lưu Dục dăm ba câu ở giữa, Y Lìa Lâu chờ vận mệnh con người liền đã được quyết định, toàn bằng chúa công phân phó. Nhiệm Mẫn cung kính nói, cùng Nhiệm Mẫn cùng chúng lưu sĩ thương nghị qua đi. Lưu Dục đối tiên ti tù binh an bài như sau: tại 20 vạn tiên ti thanh niên trai tráng ở trong, Nhiệm Mẫn từ bên trong chọn lấy 2 vạn sắp xếp chuộc chết doanh, những người còn lại toàn bộ phái đi tiên ti thảo nguyên tu kiến thành trì. Người già trẻ em ở trong chuộc chết doanh gia quyến có thể miễn trừ lao dịch, rời vào U Châu các quận. Nhưng những người này cần tại ngày quy định bên trong học tiếng Hán, lấy hán phục, binh hán lễ, người vi phạm áp dụng liên đối chế, chém đầu cả nhà. 12 tuổi trở lên, 45 tuổi trở xuống nam tử đều bị Lưu Dục phái đi theo tảo chi đồ điện. Chưa lập gia đình, để tang chồng vừa độ tuổi nữ tử, dựa theo có công tướng sĩ, các nơi quan biên, còn lại các doanh tướng sĩ, dân chúng tầm thường chỉnh tự đi cho lựa, chỉ cần nhìn vừa ý liền có thể mang về nhà bên trong, về phần làm thiếp vẫn là làm tỳ liền phải xem nhận lấy người thế nào quyết định. Còn sót lại tiên ti bách tính, trăm cựu kinh nghiệm phong phú người có thể miễn trừ lao dịch, những người này sẽ trực tiếp đi Lưu Dục tư nhân nông trường bên trong báo đến. Trừ bỏ kể trên những người này cùng hài đồng bên ngoài, những người còn lại đều cần đi qua lao động mới có thể thu được trở thành U Châu cư dân tư cách. Nhiệm Mẫn tịch thu được chiến mã, Lưu Dục dựa theo một người ba ngựa phối trí phân phối đến các doanh, điểm xong sau Lưu Dục trong tay còn thừa lại 10 vạn con chiến mã cùng 5 vạn tất kéo xe, làm việc ngựa chạy trưởng. Bởi vì lần này Nhiệm Mẫn mang về quá nhiều dê bò, Lưu Dục nhiều lần xây dựng thêm nông trường vẫn không có pháp dung nạp, cho nên Lưu Dục liền đem dư thừa dê bò giá thấp bán ra cho dân chúng. Bán hoàn tất sau, Lưu Dục nông trường vẫn như cũ có chút chen chúc, bởi vì bên trong nuôi trọn vẹn 5 vạn con trâu cùng hơn 30 vạn con dê. Lưu Dục một suy nghĩ, dứt khoát sai người tại tiên ti trên thảo nguyên tu kiến một chỗ mới nông trường, ngược lại khổ lực còn nhiều, không dùng thì phí. Lưu Dục tại Tiên Ti Nam Bắc các thiết một quận, phân biệt gọi là Thái Bình quận cùng Thái An quận, kể từ đó, Tiên Ti Thảo Nguyên Nam Bắc liền cần cắt trúc một tòa kiên thành. Suy nghĩ qua đi, Lưu Dục điều nhiệm Điền Dự là Phúc Khang thái thú, Phúc Khang là Ô Hoàn mới thành. Mãn Sủng, Diêm Lưu hai người phân biệt mặc cho Thái Bình Thái thú cùng Thái An Thái thú. Bởi vì Điền Dự bị điều đi làm Thái thú, cho nên Lưu Dục đem Tiên Vu phụ cùng Kha Bị Năng nhị tướng phân cho Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn bởi vì lấy tặc có công, thăng liền ba cấp trở thành đãng khấu tướng quân. Từ thứ, Bang Đức hai người tấn là phó tướng quân. Nhiễm Mẫn đắc thắng trở về sau, vài ngày trước hệ thống ban bố bình định tiên ti nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Lưu Dục đạt được một lần nhân tài rút ra cơ hội, một lần rút thưởng cơ hội cùng 5 điểm có thể tự do phân phối điểm thuộc tính. Viết viết liền đem nhiệm vụ cái này gốc dạ đem quên đi, tại cái này tăng thêm, các minh đệ thứ lỗi. Rút thưởng trước không đội mà rút, lúc trước kia 2 tháng rút thưởng Lưu Dục cũng đều không núp đích, bởi vì hắn dự định lại tích lũy một đợt 10 liên rút. Điểm thuộc tính chỉ có thể cho mình thêm, cho nên Lưu Dục đem nó toàn đối tại nội chính bên trên, thêm điểm sau Lưu Dục số liệu đổi mới như sau: Lưu Dục, võ lực 100, thống ngự 85, trí lực 82, nội chính 85. Trải qua dài đến 1 năm khổ đọc binh thư, Lưu Dục thống ngự trị thoại nguyện dâng lên 2 điểm, quả nhiên là thật đáng mừng. Về phần vì sao muốn toàn thêm nội chính, việc này liền nói rất dài dòng. Cơ sở võ lực trị Lưu Dục đã đầy, muốn thêm cũng thêm không thành. Thống ngự trị thêm không thêm đều có thể, dù sao Lưu Dục không thế nào tự mình mang binh đánh giặc. Trị số trí lực cũng không đội mà thêm, bởi vì Quách Gia trở túi khôn đoàn đầy đủ ứng phó bất kỳ cục diện, Lưu Dục thêm 5 điểm cũng làm theo không sánh bằng người ta. Nhưng nội chính trị liền không giống như vậy, dưới mắt Lưu Dục phê duyệt công văn, xử trí công vụ đều cần dùng đến cái này thuộc tính. Tương lai có một ngày Lưu Dục lên ngôi, phê duyệt tấu chương giống nhau không thể rời bỏ nội chính trị, bởi vậy Lưu Dục liền đem điểm thuộc tính thêm tại cái này bên trên. Mở ra nhân tài rút ra. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói: "Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đường đại danh tướng Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt, võ lực 60, thống ngự 75, trí lực 92, nội chính 95. Địch Nhân Kiệt kỹ năng như sau: giải tội, tư duy nhanh nhẹn, xử án như thần, tra án quá trình bên trong trí lực 3. Đức chính, bị động làm quan thanh liêm, làm việc công chính, thương cảm dân tình, theo lẽ công bằng chấp pháp, dễ kiếm bách tính tình yêu. Địch Nhân Kiệt tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Địch Nhân Kiệt cắm vào thân phận là túc chủ gia thần, họ Địch tên nước, chữ Nhân Kiệt, đương nhiệm Xương Bình huyện lệnh trước, túc chủ có thể tự hành điều động." Rời khỏi hệ thống sau, Lưu Dục vui vẻ nói: "Thế mà đem vị này cho rút ra, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Triệu Xương Bình huyện lệnh Địch Đức tới gặp ta." Lưu Dục dặn dò nói: "Nặng." Điển Vi chắp tay rời đi. Ngay kế tiếp, không chờ Địch Nhân Kiệt đến, Chiêu Hiền quán liền nên đón một vị khách mới. Biết được tin tức sau, Lưu Dục lập tức đi đến Chiêu Hiền quán, đến về sau Lưu Dục gặp được một vị nam tử trung niên. Người này tuổi tác tại trên dưới 30 tuổi, mặt gầy sâu mắt, dưới hàm để râu, thân hình vòn dài. Thẩm tra người này số liệu. Thẩm tra kết quả dương phụ, võ lực 58, thống ngự 78, trí lực 85, nội chính 86. Dương phụ tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục thầm nghĩ, mượn binh phá mã siêu vị kia. Gần nhất ta vận khí này là thật đủ có thể, lại như thế chơi ta đều muốn rút thưởng. Không biết là hệ thống chơi ác còn là thế nào, Lưu Dục nhìn thấy Địch Nhân Kiệt cùng phim truyền hình bên trong cũng không khác nhau quá nhiều. Địch Nhân Kiệt dáng người hơi mập, râu tóc tinh xảo, tướng mạo hòa ái, nhìn qua người vật vô hại, cùng người tốt bụng dường như. Lưu Dục đem Địch Nhân Kiệt cùng Dương Phụ hai người phân biệt bổ nhiệm làm Huyền Thố Thái thú, hòa thuận vui vẻ sóng thái thú, đến tận đây Lưu Dục chỉ hạ các quận thái thú đều do danh thần đảm nhiệm. Chương 359, sơ bình 2 năm, Vương Càng Đâm Đồng. Chương 359, sơ bình 2 năm, Vương Càng Đâm Đồng. Sơ bình 2 năm 1 tháng, Tào Tháo cùng Vương Doãn hai người chủ bị thật lâu Đâm Đồng kế hoạch chính thức khởi động. Theo đáng tin tình báo, hôm qua Lữ Bố bị Đồng Trác phái đi Hoàng Nông làm việc, hiện không tại Lạc Dương. Tào lão bản cùng Vương Doãn nghiên cứu một chút, lúc này quyết định chấp hành Đâm Đồng kế hoạch. Vương Doãn gọi đảm nhiệm gián nghị đại phu Tâm Phúc Ngụy Cự lấy trời ban điểm lành làm lý do, mời Đồng Trác đến ngoại ô quan sát. Nghe hỏi sau, Đồng Trác không nghi ngờ gì, tràn đầy phấn khởi mang theo vệ đội ra khỏi thành. Tuy nói Lữ Bố không có ở Lạc Dương, nhưng chi này vệ đội thực lực vẫn là không thể khinh thường. Đồng Trác vệ đội toàn viên đều do phi hùng quân tuyển bạt mà ra, trong đó thân thể khỏe mạnh rất hồ lực sĩ chiếm hơn phân nửa. Không đạt được chém đầu 10 người tiêu chuẩn này, căn bản không có tư cách trúng tuyển Đồng Trác vệ đội. Ngoài ra, chi này 300 người xây dựng chế độ vệ đội người người mặc giáp, tay cầm đao thương, eo đeo cường cung mạnh nỏ, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cũng chính là từ đối với chính mình vệ đội tín nhiệm, Đồng Trác mới dám tại Lữ Bố không có ở đây thời điểm không kiêng nể gì như thế ra khỏi thành. Không chỉ có như thế, tại Đồng Trác ra khỏi thành trước đó còn sẽ có quân bảo vệ thành sớm dò đường, gắng đạt tới đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Tại cái gọi là trời ban điểm lành chỗ kia trong rừng rậm, Vương Việt, Sử A Sư Đồ mang theo hơn 100 tên du hiệp cùng tử tù mai phục nơi này. Theo lý thuyết tại Đồng Trác phải qua trên đường mai phục người bắn nỏ mới là ổn thỏa nhất phương thức, nhưng hán luật rõ ràng yêu cầu dân gian không được có dấu cung nỏ, mà Lạc Dương thành bên trong kho binh khí lại nắm giữ tại Đồng Trác trong tay, cho nên Tào lão bản cùng Vương Doãn liền từ bỏ quyết định này. Thế ra nhóm ngược là có chút tư tàng cung nỏ, có thể nhà bọn họ kia mấy trường cung coi như tụ cùng một chỗ cũng không được cái tác dụng gì, hơn nữa hành thích loại sự tình này Vương Doãn cũng không tốt cùng người bên ngoài giảng, cuối cùng hai người nghiên cứu một chút, vẫn là quyết định khai thác nguyên thủy nhất phương pháp xử lý hành thích. Phụ trách thành phòng Tây Lương binh dò đường qua đi, cưỡi tuấn mã Đồng Trác tại vệ đội bảo vệ dưới chạy tới cái gọi là trời ban điểm lành chi địa. Tướng quốc, như thế dị tượng hạ quan chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Ở trên đường thời điểm, Ngụy Cự còn tại cùng Đồng Trác tán dương lấy tường thủy châu đặc biệt. A, thế nào hiếm có pháp? Đồng Trác nhiều hứng thú mà hỏi. Lại dung hạ quan bán kiện cáo, tới đất ngài liền biết. Nói đến chỗ này, Ngụy Cự cười thần bí. Nếu là không có ngươi nói như vậy tà dị, coi chừng bản tướng quốc chém đầu của ngươi. Tâm tình thật tốt, Đồng Trác trêu ghẹo nói. nếu là hạ quan lời nói không thật, không cần làm phiền ngài đạo thủ, hạ quan bản thân kết thúc chính là. Ngụy Tử nghiêm mặt nói, ngươi nếu là nói như vậy, bản tướng quốc càng phải hảo hảo nhìn một chút. Đồng Trác cười nói, truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ. Đồng Trác dặn dò nói, nặng. Vệ đội đám người cùng nói, nghe càng thêm rõ ràng tiếng vó ngựa. Vương Việt dùng tay vớt ve lấy đã ra khỏi vỏ hải kiếm, trong mắt đều là hàn ý. Sử A cùng một đám du hiệp đều là hưng phấn vô cùng, bọn hắn cũng không giống Vương Việt như vậy mưu cầu danh lợi làm quan, nhưng Tào Tháo trước đó liền ưng thuận hậu tưởng, chuyện này đối với thích rượu như mạng nhưng lại xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết du hiệp nhóm không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Đám tử tù cũng rất hưng phấn, bởi vì nếu là sau đó bọn hắn vẫn còn sống, vậy những này tử tù liền có thể trùng hoạch tự do. Bởi vì đám người trước đó liền nhìn qua Đồng Trác chân dung, cho nên xác nhận mục tiêu Khâu liền có thể lướt qua. Đợi chút nữa lão phu động thủ trước, các ngươi coi đây là hảo. Vương Việt dặn dò, chư vị không cần tranh công, chỉ cần có thể diệt trừ Đồng Tặc, chúng ta công lao đều là giống nhau. Vương Việt nói tiếp, Văn Luân một cái du hiệp cười nói, lão kiếm thánh xin yên tâm, chúng ta hiểu được nặng nhẹ. Một gã tử tù cũng là nói rằng, toàn bằng lão kiếm thánh phân phó. Chờ Đồng Trác đi vào rừng rậm trước, xúc thế thật lâu Vương Việt phi thân nhảy lên, bảo kiếm trong tay giống như rắn độc thẳng đến Đồng Trác cổ đâm tới. Vì sao không đâm trái tim? Đâm thẳng trái tim đích thật là thuận tiện và thuận lợi, mấu chốt là Đồng Trác hất lên ra a. Một kiếm xuống dưới đâm thủng còn thì thôi, nếu là đâm không thủng vậy coi như lung túng. Trường kiếm từ ngày xưa lợi khí giết người dần dần biến thành bây giờ tùy thân phối sức cùng việc này thoát không khỏi liên quan. Đồng Trác chính cùng Ngụy Cự nói chuyện đâu, đột nhiên từng mảnh rừng cây bên trong liền xông tới che mặt người áo đen, này người tay cầm lợi kiếm tại mặt trời chiếu rọi xuống rất là chói mắt. Nếu là đặt ở sớm chút thời gian, Đồng Trác khẳng định sẽ không tin tà tay không thiết kiếm, nhưng bây giờ Đồng Trác lại là theo bản năng rụt cổ một cái, gân cổ lên hô, có thích khách. Nhanh chóng đem thích khách cầm xuống. Tại Đồng Trác nói chuyện đồng thời, phản ứng nhanh hộ vệ đã thúc ngựa hướng về phía trước thay nhà mình chúa công đỡ kiếm. Tướng quốc Thiên Kim thân thể không thích hợp thân ở hiểm địa, ngài đi mau, hạ quan đến ngăn trở thích khách. Ngụy Cự sát có việc nói. Ngụy Cự không nói lời nào còn tốt, hắn gái này vừa nói Đồng Trác lập tức giận không chỗ phát tiết, đạp ngựa. Thích khách là ngươi dẫn tới a? Dứt lời Đồng Trác cũng không chờ Ngụy Cự lại nói, trực tiếp đưa tay kéo lại Ngụy Cự cổ áo. Nương theo lấy chiến mã di động, Ngụy Cự lập tức thoát ly tỏa giá, bị Đồng Trác lăng không mang theo. Tướng quốc, hạ quan đối với ngài trung thành tuyệt đối, sao dám mưu hại ngài a? Cảm thụ được tiếng gió gào thét, Ngụy Cự vội vàng nói, tới ngươi a. Không đợi Ngụy Cự nói dứt lời, Đồng Trác liền mạnh mẽ đem nó ném xuống đất. Ngụy Cự ngay tức khắc bị ngã thất khiếu chảy máu, chết không thể chết lại. Mới đầu Vương Doãn là muốn gọi Ngụy Cự thiếp thân mang theo dao găm tùy thời ám sát Đồng Trác, nhưng gặp mặt Đồng Trác trước đó cần đi qua số vòng soát người, cho nên Vương Doãn liền bỏ đi cái chủ ý này. Không nghĩ tới Ngụy Cự cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết, Đồng Trác liền giải thích đều không tùy trực tiếp bắt hắn cho giết chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đối mặt cản đường hộ vệ, Vương Việt trường kiếm trong tay vung dậy, thời gian trong nháy mắt liền đem mấy tên hộ vệ cắt hầu. Thấy Đồng Trác thân hình nhanh lùi lại, Vương Việt đoạt con chiến mã phấn khởi tiến lên. Cùng lúc đó, Sử A mang theo một đám du hiệp giết ra, đám tử tù cũng là tại thủ lĩnh Triệu Đại dẫn đầu hạ thẳng đến Đồng Trác. Kết trận, nên địch. Đồng Trác đội trưởng bảo vệ Lý cùng cao giọng nói. Mắt thấy Đồng Trác càng trốn càng xa, Vương Việt thúc ngựa đuổi sát, dọc đường cản đường người đều bị Vương Việt cắt vỡ hết hầu. Sử A giống nhau không cam lòng yếu thế, đoạt thất vô chủ chiến mã sau, Sử A một kiếm đâm vào mông ngựa bên trên, chiến mã một bên kêu rên một bên liều mạng chạy về phía trước đi. Sư đồ hai người kiếm pháp không hoàn toàn giống nhau, thành danh nhiều năm Vương Việt kiếm pháp xảo trá tàn nhẫn, nhưng du hiệp xuất thân Sử A sử dụng chi kiếm pháp lại là đại khai đại hợp, rất có thưởng thức tính. Nhưng nếu là theo thực dụng góc độ đến cân nhắc, Vương Việt kiếm pháp không biết quăng Sử A nhiều ít con phố. Việc này Vương Việt thật cũng không cưỡng cầu, dù sao sư phụ dẫn vào cửa tu hành nhìn người. Vương Việt đã đem nên dạy có thể dạy đều truyền thụ cho đồ đệ, về phần Sử A là toàn bộ tiếp thu vẫn là tiến hành cải tiến, đây là Sử A muốn cân nhắc sự tình, Vương Việt không cần thiết đi thay đồ đệ thao cái kia nhà tâm. Từ tu Triệu Đại giống nhau dũng manh vô cùng, tiếp ngay cả vung đao chém bay mấy tên hộ vệ, nhưng con hàng này đầu góc ít nhiều có chút chậm mạch, không biết rõ bởi vì điểm cái gì, hắn hoàn toàn không có cưỡi ngựa dự định, trực tiếp mở ra đôi chân dài truy hướng về phía Đồng Trác. Chương 360, ám sát thất bại, bất đắc dĩ rút đi. Chương 360, ám sát thất bại, bất đắc dĩ rút đi. Buôn tập quá trình bên trong, Vương Việt đối diện bắt gặp một cái cầm trong tay trường đao hộ vệ. Người này vung đao bổ về phía Vương Việt, Vương Việt thấy sau không tránh không né, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, lợi kiếm như cùng một cái phun lưới như lộc xạ, trực tiếp đâm vào người này cái cổ. Nương theo lấy binh khí rơi xuống đất tiếng vang, Vương Việt cũng không quay đầu lại tiếp tục dục ngựa đi nhanh. Sử A cưỡi kia thất bị hắn đâm bị thương chiến mã phi tốc tiến lên, mấy tên hộ vệ ngăn lại đường đi, Sử A cười khẩy, bảo kiếm trong tay quét ngang mà ra. Một đám hàn mang bạo khởi, Sử A kiếm trong tay quét sạch bốn phía, trong nháy mắt cuốn lên một chùm huyết quang. Làm Sử A thu hồi còn đang dỉ máu bảo kiếm sau, mấy cố bị cắt thiết hầu thi thể rơi xuống chiến mã ném xuống đất. Đi bộ tiến lên Triệu Đại thì là không có vận tốt như vậy, hắn còn không có truy bao xa liền đụng vào một tiểu đội hộ vệ, trực tiếp bị người vây ở bên trong đánh. Triệu Đại hoàn toàn chính xác có cầm khí lực, có thể đầu óc của hắn dường như không có tốt như vậy làm, bởi vì tại cái này trong lúc mấu chốt người bình thường căn bản sẽ không lựa chọn bộ chiến, có thể hết lần này tới lần khác Triệu Đại cứ làm như vậy. Đặt điển vi bộ chiến còn chưa tính, nhưng mấu chốt là Triệu Đại không có điển vi kia hai lần à. Bị hơn 10 tên hộ vệ vây vào giữa, Triệu Đại phấn khởi phản kháng, đao đao thẳng đến yếu hại, không phải chém người chính là chặt ngựa, liên tiếp lật ngược mấy tên hộ vệ. Nhưng tiệc vui trong tàn, những hộ vệ khác thấy Triệu Đại bộ chiến còn dám lớn lối như vậy, nhao nhao rục ngựa gia nhập chiến đoàn. Vướng trái vướng phải, Triệu Đại rất nhanh liền thân chúng bài đao, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống vũng máu ở trong. Vừa ngay từ đầu Đồng Trác vệ đội hoàn toàn chính xác bị Vương Việt bọn người đánh trở tay không kịp, nhưng khi bọn hắn kịp phản ứng sau, Du Hiệp cùng Tử Tù tạo thành không chính hiệu liên quân rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương vệ đội căn bản không phải bọn này đám mỗ hợp có thể đối phó, hơn nữa theo đơn binh sức chiến đấu đến tương đối, Du Hiệp cùng Tử Tù cũng hoàn toàn không chiếm được tiện nghi gì. Dưới mắt bọn hắn duy nhất ưu thế liền ở chỗ Vương Việt sử A sư đồ, một khi Vương Việt sư đồ không cách nào cầm xuống Đồng Trác, loại kia đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Truy kích trên đường, một gã cầm trong tay đại truy rất hộ lực sĩ đối diện ngăn cản Vương Việt. Người bình thường làm phần lớn đều là song truy, nhưng này người dùng lại là một cây cán dài đơn truy, nhìn qua cái này truy có ít nhất nặng 30, 40 cân. Thất phu nhìn truy, nương theo lấy quát to một tiếng, rất hộ lực sĩ vung lấy đại truy mạnh mẽ đánh tới hướng Vương Việt. Vương Việt ánh mắt nhắm lại, điềm ngựa nghiêng người tránh thoát gào thét mà đến đại truy. Bình thường binh khí Vương Việt liên tiếp, có thể truy cái đồ chơi này Vương Việt đúng là không có cách nào tiếp. Cái gọi là truy côn chi tướng không thể địch lại Vương Việt bản thân cũng không phải loại kia lấy lực lượng sở trường võ tướng, gọi hắn đón đỡ đối diện đại truy là thật là có chút khó khăn người. Nghiêng người tránh thoát sau một truy này sau, Vương Việt bảo kiếm trong tay lấy một cái xảo trá góc độ đâm về phía Lý Cây, nắm truy người, cổ tay. Lý Cây bị kinh hãi nhau mắt, liên tục không ngừng nắm tay theo truy trôi đi xuống. Một kích không trúng, Vương Việt lập tức biến đâm là quét, bổ về phía Lý Cây giữ tại truy trôi đầu trên cái tay kia. Lý Cây thầm mắng một tiếng, cấp tốc đem ở vào truy trôi đầu trên tay phải rút lui truy trôi. Bị Vương Việt công liên tiếp hai chiều, có chút thẹn quá thành giận Lý Cây vùng truy chặn ngang công hướng Vương Việt. Vương Việt không chút hoang mang, một tay một nhấn lưng ngựa nhảy lên thật cao, Lý Cây công kích liền lại lần nữa rơi vào khoảng không. Không chờ ngồi trở lại trên mã, Vương Việt đưa tay vung ra một kiếm, công bằng chính giữa Lý Cây yết hầu. Lý Cây ánh mắt đờ đẫn, thẳng tắp ngã xuống trên mã, thân thể khôi ngô nhấc lên một mảnh bụi mù. Bị Lý Cây như thế một chỉ hoãn, Sử A đã đuổi theo ra đi rất xa, Vương Việt thấy sau đội vàng thúc ngựa đuổi theo. Đồng Trác đang chạy trốn một đoạn ngắn sau liền quay đầu ngựa lại vòng về, dưới mắt đã cùng vệ đội thành công tụ hợp. Vệ đội thành viên đem Đồng Trác một mực hộ ở trung ương, đao thương đồng thời rảo sát lấy một đám du hiệp cùng tử tù. Làm Sử A đến thời điểm, Đồng Trác đã ở vào mai rùa trận ở trong, hắn cường đột mấy lần đều không thể toàn nguyện. Theo thời gian trôi qua, tại Vương Việt đuổi đến thời điểm, du hiệp cùng tử tù đã bị Tây Lương binh cho giết không sai biệt lắm. Nghe nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, thấy chuyện không thể làm, Vương Việt cùng Sử A hai người đành phải tâm không cam tình không nguyện từ bỏ đâm đồng kế hoạch. Đồng Trác vệ đội xem xét đến giúp binh, vội vàng phân ra một bộ phận người truy tại Vương Việt sư đồ cái mông sau, không cho hai người tùy tiện rời đi. Ngay đi trước, ta làm thịt đám người kia lại đi. Sử A nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Công phu này bị cuốn ở chỗ nào còn đi được thành? Mau mau rời đi. Vương Việt quát lớn. Chạy trốn trên đường, Vương Việt Sử A hai người vứt bỏ ngựa đổi thành đi bộ, chui vào mênh mông núi rừng bên trong cái này mới xem như bỏ rơi truy binh. Lý Giác Quách Tỷ xuất bộ sau khi đến, Đồng Trác không nói hai lời đổ ập xuống chính là một trầu thoá mạng. Lý Giác nhị tướng cúi đầu không nói, yên lặng nghe Đồng Trác gào thét. Hai người bọn họ đi theo Đồng Trác hồi lâu, đều biết Đồng Trác là cái gì tính tình, loại tình huống này tuyệt đối đừng cãi lại, Đồng Trác mắng một trận khí cũng liền tiêu không sai bị lắm. Như là nhị tướng dự đoán như vậy, Đồng Trác phát tiết trong chốc lát sau liền rời đi mục tiêu, đem dáng nghị đại phu Ngụy Cự Chu diệt tam tộc. Nghiêm tra kỳ đồng đảng, hắn còn không có lớn như thế năng lực điều động nhiều như vậy người. Nặng. Lý Giác đáp, gửi công văn đi đến các quận huyện, toàn lực lùng bắt chạy trốn hai tên thích khách, hai người bọn họ làm đều là kiếm, một cái vóc người tráng kiện một cái khác vóc người trung đẳng, nói cho bọn hắn bắt sống. Đồng Trác phục nói. Nặng. Quách Tỷ ứng tiếng nói. Đặt ngựa. Thật sự là suối quậy, về thành. Đồng Trác nghiêm mặt nói. Đúng rồi. Gọi Phụng Tiên nắm chặt trở về, chuyện này không cần hắn làm. Phụng Tiên nếu là tại bây giờ nào đó phải chật vật như vậy a. Đồng Trác nổi giận đùng đùng nói. Chờ Đồng Trác trở về Lạc Dương thành sau, Tây Lương binh lập tức phong tỏa các nơi cửa thành. Lý Giác Quách Tỷ thuộc cấp mang binh đi đến giáng nghị đại phu Ngụy Cự trong nhà, chuẩn bị bắt Ngụy Cự tộc nhân. Nhưng Ngụy Cự sớm liền đã xem người nhà cùng phải tốt tộc nhân đưa đến nơi khác, dưới mắt giữ lại ở trong thành đều là chi thứ cùng Ngụy Cự quan hệ không tốt tộc nhân. Đồng Trác nếu là cho những người này đến chém đầu cả nhà hoàn toàn không được cái gì trả thù tác dụng, bởi vì cử động lần này nhiều ít dính điểm giúp Ngụy Cự xuất khí ý kia. Biết được việc này sau, Đồng Trác khí huy kiếm một trận chém lung tung, giận không tìm được gầm thét lên, vậy cũng giết, đều cho nào đó làm thịt, một tên cũng không để lại. Cứ như vậy, lưu tại Lạc Dương thành Ngụy Cự tộc nhân toàn bộ chết tại Tây Lương binh lưới lao hạ. Biết được Tây Lương binh trắng trận đồ sát Ngụy Cự chi tộc nhân sau, Tào Lao Bản cùng Vương Doãn hai người hoàn thành một đoạn. Nhưng hắn hai cũng không dám chạm mặt thương thảo việc này, bởi vậy chỉ có thể tránh trong nhà âm thầm cầu nguyện. Nhiều người như vậy đều bị Tây Lương binh giết đi, không nên a. Lơ ngơ Tào Lao Bản thầm nghĩ, Vương Việt trước kia liền có thể độc thân tiến về dị tộc lấy thủ lĩnh thủ cấp, nói thế nào cũng không nên không chịu được như thế a. Tào Lao Bản thầm nói, mà thôi, nếu là sự tình bại lộ, đó chính là Tào Mỗ mệnh số. Ngược lại Tử Hiếu bọn hắn đều không ở đây chỗ, đồng tặc muốn giết cứ giết ta. Nghĩ đến đây, Tào Lao Bản không suy nghĩ thêm nữa những này phiền lòng sự tình, lấy một bầu rượu bắt đầu tự uống uống một mình. Chương 361, Đồng Trác thịnh tỉnh, bất đắc dĩ Tào Tháo. Chương 361, Đồng Trác thịnh tỉnh, bất đắc dĩ Tào Tháo. So với uống chút rượu, an thức nhắm Tào Lao Bản, đương triều Tư Đồ Vương Doãn biểu hiện thì là không chịu nổi rất nhiều. Cũng may Đồng Trác chưa thể theo Ngụy Cự tộc trên thân người cha hỏi ra bất kỳ có giá trị manh mối, cũng không thể thoại nguyện bắt được Vương Việt sư đồ, như thế Đồng Trác liền cũng không thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chủ sử sau màn. Thấy bị đâm một chuyện như vậy có một kết thúc, Vương Doãn cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày nay hắn từ đầu đến cuối đều tại nơm nớp lo sợ, sợ Tây Lương binh phá cửa mà vào đem hắn bắt đi. Bây giờ Vương Doãn đã là tuổi trên 50, trái tim của hắn cùng thể trạng là thật có chút bị không được loại này vô hình tra tấn. Nhưng không đợi Vương Doãn thở một ngụm, Tào Tháo liền chủ động tìm tới cửa. "Mạnh Đức, ngươi thế nào tại cái này trong lúc mấu chốt đến lao phu cái này?" Lui tả hữu sau, Vương Doãn vẻ mặt đau khổ nói. "Vương Tư Đồ không phải là sợ." Tào Tháo cười trêu ghẹo nói. "Thật là như thế, nhưng lão phu sợ không phải mất mạng, mà là không cách nào vì nước trừ tặc." Vương Doãn nghiêm mặt nói. Tào Tháo nghe xong chắc tay, cũng không tại việc này bên trên tốn nhiều miệng lưỡi. Tào lao bản khôn khéo không cần nhiều lời, Vương Doãn lời nói là thật là giả hắn tự nhiên có thể phân biệt ra. Thấy Vương Doãn bộ dáng này, Tào Tháo liền cũng mất cùng hắn trò chuyện đi xuống hứng thú. Chỉ thấy Tào lão bản trực tiếp nói rằng, gần đây Tào Mỗ liền sẽ mượn hiến đao làm tên tùy thời ám sát đồng tặc, chuyên tới để thông báo Vương Tư Đồ một tiếng. Mạnh Đức là sao như thế nóng nội? Đồng tặc vừa mới bị đâm, bên người nhất định là để phòng xâm nghiêm a. Vương Doãn khó hiểu nói. Vương Tư Đồ, dưới đĩa đèn thì tối đạo lý ngài nên không phải không biết a. Tào lão bản cười hỏi. Chính là bởi vì đồng tặc vừa mới bị đâm, cho nên Tào Mỗ mới mong muốn mượn cơ hội này động thủ. Tào Tháo nói tiếp. Văn Luân Vương Doãn không khỏi sửng sở, cái này phản kỳ đạo hành chi cũng tốt, kia Mạnh Đức tất cả coi chừng. Vương Doãn nghĩ nói rằng, việc này như thành, Tào Mạnh Đức chi danh chắc chắn ghi vào sử sách. Nói Vương Doãn liền cho Tào lão bản vẽ lên bánh nướng. Đa tạ Vương Tư Đồ cắt luôn, Tào Mỗ đi đây. Tào Tháo chắp tay rời đi. Nhìn xem Tào Tháo bóng lưng, Vương Doãn đống nhiên nói rằng, Mạnh Đức, nếu là lần này đi không trở về, vậy liền một đi không trở lại. Tào Tháo thoải mái phất phất tay, cũng không quay đầu lại rời đi Tư Đồ phủ. Hai ngày sau, Tào Tháo tiến về tướng quốc phủ bãi phòng Đồng Trác. Bởi vì Tào Tháo là Đồng Trác bên người hồng nhân, cho nên hắn đi tướng quốc phủ là không cần đi qua soát người tầng này câu. Lần này Tào Tháo không có mang theo thất tinh đao đến đây, bởi vì hắn dự định trước điều nghiên địa hình, đem gần đây Đồng Trác làm việc và nghỉ ngơi thời gian gì đó đều làm rõ ràng lại tính toán sau. Tào Tháo đi thời điểm Đồng Trác vừa vận tại phủ thượng, thông truyền qua đi Tào Tháo liền được đưa tới Đồng Trác chỗ bừng lò sưởi bên trong. Tuy nói Đồng Trác lúc trước hứa hẹn Tào Tháo gặp hắn không cần trải qua thông truyền, nhưng Đồng Trác chính là như vậy thuận miệng nói, Tào Tháo nếu là thật làm như vậy chính là không biết tiến thối. Mạnh Đức tới. Ngồi. Đồng Trác chỉ cái ghế một bên. Đa tạ tướng quốc. Tào Tháo hành lễ ngồi xuống. Gần nhất Mạnh Đức thế nào không đến nào đó cái này? Đồng Trác hỏi. Về tướng quốc lời nói, vài ngày trước nghe nói có mắt không mở tiểu tặc mưu toan hành thích ngài, Tào Mộ biết ngài ngay tại nổi nóng, liền không dám đến sờ ngài rủi ro. Tào Tháo đáp. Ngươi cái này thất phu quả nhiên là lão cá. Nào đó tức giận ngươi không nên tới quên nhủ nào đó, bồi nào đó uống hai bữa rượu sao? Đồng Trác cười mắng. Tướng quốc dạy phải. Lần sau Tào Mộ khẳng định đến bồi ngài uống rượu. Tào Tháo cười làm lành nói. Mau mau cút. Ngươi đạp ngựa còn nóng trông nào đó bị đâm a? Đồng Trác trừng trong mắt nói. Tào Mộ tuyệt không ý này. Tào Tháo vội vàng nói. Cái này còn tạm được. Đồng Trác lạnh hừ một tiếng, bưng lên hâm tốt rượu nhấp một miếng. Muốn uống chính mình ngược, tới nào đó cái này đừng khách khí. Đồng Trác chỉ vào bầu rượu nói rằng. Đúng vậy. Tào Tháo cũng không khách khí, trực tiếp cầm bầu rượu lên rót cho mình một ly. Hai người uống sau khi, Đồng Trác đống nhiên cảm khái nói. Mạnh Đức, ngươi nói nào đó đối trong triều văn võ không tốt sao? Vì sao bọn hắn nhất định phải cùng nào đó đối nghịch, thậm chí sai bảo tử sĩ ám sát nào đó? Đang lúc Tào Tháo tư tưởng lý do thoái thác thời điểm, Đồng Trác tự mình nói rằng, ai? Nếu là bọn hắn cũng giống như ngươi như vậy đối nào đó thuận tiện, tướng quốc không cần nóng nổi, lấy ngài văn tài vũ lực, đợi một thời gian bách quan nhóm chắc chắn sẽ vui lòng phục tùng. Tào Tháo lên tiếng nói. Quả thật sao? Chỉ hy vọng như thế. Đồng Trác nghe xong mặt lộ vẻ chần chờ. Đồng Trác phục nói, nếu là bọn họ tiếp tục cùng nào đó đối nghịch, nào đó liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình, không thức thời toàn bộ đều làm thịt chính là, ngược lại thiên hạ này thứ không thiếu nhất chính là muốn người làm quan. Đồng Trác khinh miệt cười nói. Dứt lời, Đồng Trác lời nói xoay chuyển, Mạnh Đức, gần nhất ngươi cùng nào đó đi gần, đám người kia ở sau lưng nói viên thuyền không có. Việc này tự nhiên là có. Tào Tháo chi tiết đáp. Những tên kia đều nghị luận cái gì? Đồng Trác nhiều hứng thú mà hỏi. Đơn giản nói đúng là Tào Mỗ mặt dày vô sỉ, mời sủng định mọi, ngoại trừ những này bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tào Tháo cười khổ nói. À đúng rồi, còn có người nói Tào Mỗ muốn hướng Phụng Tiên như vậy bái ngài làm nghĩa phụ, việc này chuyển có cái mũi có mắt, Tào Mỗ nghe xong đều nhanh tin. Tào Tháo phục nói. Lại có việc này. Đồng Trác nghe xong nhịn không được cười lên. Vừa dứt lời, Đồng Trác đống nhiên hai mắt tỏa sáng, người này lời nói không phải không có lý a. Văn Luân Tào Tháo lập tức ngộng, không phải, anh em ngươi đùa thật. Ngươi coi người ta nói lời này là khen hai ta đâu a anh em. Tào Tháo âm thầm nhả danh nói. Đồng Trác vỗ đùi, lập tức nói rằng, Phụ Tiên dũng mãnh có thừa, nhu trí không đủ, mà Mạnh Đức nhưng ngươi là thông minh lanh lợi, túc trí đam mưu, hai ngươi một văn một võ, hỗ trợ lẫn nhau, đây là ông trời tác hợp cho a. Nếu là có thể đem hai người các ngươi đều thu làm nghĩa tử, nào đó liền lại nhiều một bộ phụ tá đắc lực. Việc này trước hết nhất là do ai nói lên? Nào đó muốn ban thưởng thật hậu hắn. Đồng Trác tràn đầy phấn khởi nói. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng Đồng Trác, Tào Tháo lập tức cảm thấy đầu góc ông, bởi vì não mạch kín thanh kỳ Đồng Trác hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Nhưng việc này Tào Tháo nói cái gì cũng bằng lòng không được, thiến hoạn về sau đều danh hắn đến bây giờ còn không có hái sạch sẽ, nếu là lại thêm Đồng Trác nghĩa tử tên tuổi, vậy hắn về sau liền thật sự không cách nào lan lộn. Mạnh Đức, nào đó muốn đem ngươi thu làm nghĩa tử, không biết ý của ngươi như nào? Đang lúc Tào Tháo suy tư lúc, Đồng Trác dò hỏi. Tướng quốc thịnh tình, Tào Mỗ tự đều đồng ý lý lẽ. Tào Tháo tỏ thái độ nói. Nhưng Tào Mỗ coi là, việc này chỉ hoãn chút thời gian lại cử hành cũng không mượn. Tào Mỗ vừa mới bái nhập tướng quốc môn hạ không lâu, nếu là dưới mắt ngài liền đem Tào Mỗ thu làm nghĩa tử, chắc chắn rước lấy chỉ trích. Tào Mỗ thanh danh đã nát đường cái, không có gì tốt đáng tiếc, nhưng ngài là cao quý tướng quốc, Tào Mỗ không muốn bởi vì chính mình mà tổn hại tướng quốc hiền danh. Tào Tháo nói tiếp, Văn Luân Đồng chắc không nhịn được khoát tay áo, hiền danh, nào đó nơi nào có cái gì hiền danh, bọn hắn không mắng nào đó liền thắp nhang cầu nguyện. Nam tử hán đại trợ phu, đừng muốn lề mề chậm chạp, đi là xong, không được thì không được, tranh thủ thời gian cho nào đó thống khoái lời nói. Đồng chắc chừng trong mắt nói. Chương 362, Tào Tháo bị bắt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 362, Tào Tháo bị bắt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tướng quốc thịnh tình, Tào Mỗ nếu là lại từ chối chính là không biết điều. Tào Tháo đứng dậy chắp tay nói, dưới mắt loại tình huống này, Tào Tháo ngoại trừ đáp ứng việc này không có lựa chọn nào khác. Nhưng cũng may loại sự tình này bình thường đều sẽ chọn tại ngày hoàng đạo tiến hành, cho nên Tào Tháo trước đáp ứng cũng không gì không thể, ngược lại đều là ngộ biến tùng quyền. Làm phiên tướng quốc mời cao nhân chọn một ngày hoàng đạo. Nghĩ xong, Tào Tháo không người nói. Văn Luân Đồng chắc vui mừng quá đỗi, tốt tốt tốt. Việc này liền bao tại nào đó trên thân. Đã mạnh đức liền sắp trở thành nào đó chi nghĩa tử, nào đó cái này làm nghĩa phụ tự nhiên đến vì ngươi chuẩn bị chút lễ vật. Đồng chắc vừa cười vừa nói, ngươi chớ có từ chối, có cái gì mong muốn trực tiếp cùng nào đó giảng. Đồng chắc nói tiếp, trường giả ban thưởng không dám từ, Tào Mỗ cũng không sợ cầu, việc này toàn bằng tướng quốc làm chủ. Tào Tháo lên tiếng nói, tức là như thế, vậy ngươi liền tại chống chỗ cựu khanh bên trong chọn một a, quay đầu nào đó cho ngươi thêm phong thất vị, nhưng không thể phong quá cao, loại sự tình này đến từ từ sẽ đến. Đồng chắc nghĩ nghĩ nói rằng, đa tạ tướng quốc. Tào Tháo đội vàng nói tạ, tướng quốc, Tào Mỗ trong nhà có miệng tổ truyền bảo đao, đao này gọt kim đoạn ngọc, sắc bén vô cùng. Mượn cơ hội này, Tào Tháo đưa ra hiến đao chi mời. Tào Mỗ thân vô trường vật, liền muốn lấy đem thanh đao này hiến cho ngài xem như lễ vật, không biết ngài ý như thế nào. Tào Tháo phục nói. Đồng chắc nghe xong vừa cười vừa nói, chỉ cần là mạnh đức tặng, liền xem như nhánh cây nào đó cũng sẽ không ghét bỏ. Kia mời tướng quốc hơi dừng một lát, Tào Mỗ cái này liền đi về nhà nhận lại đao. Tào Tháo lập tức nói, đi thôi, nào đó để cho người chuẩn bị thịt rượu, đi nhanh về nhanh, nào đó chờ ngươi uống rượu. Đồng chắc lên tiếng nói, nặng. Tào Tháo hành lễ rời đi, về đến trong nhà lấy thất tinh đao sau, Tào Tháo đáp lấy xe ngựa quay trở về tướng quốc phủ. Làm phiền chư vị thay Tào Mỗ thông truyền một tiếng. Đến tướng quốc trước cửa phủ, nhảy xuống xe ngựa, Tào Tháo đối thủ vệ nói rằng, lúc này thất tinh đao đang bị Tào Tháo nên ngang cầm ở trong tay, cái này sóng thao tác đem bọn thủ vệ đều cho nhìn sửng sốt. Tào đô uy đây là nói gì vậy? Ngài đi gặp tướng quốc đại nhân cần gì thông truyền? Người cầm đầu vừa cười vừa nói, tướng quốc vừa mới lại giao phó chúng ta một lần, sau này ngài đã tới không cần thông truyền, trực tiếp đi vào gặp mặt tướng quốc liền có thể. Chu Đan, cầm đầu hộ vệ, nói tiếp, lời tuy là nói như vậy, nhưng Tào Mỗ liền trực tiếp như vậy đi gặp tướng quốc khó tránh khỏi có đi quá giới hạn chi ngại, vẫn là chờ các hạ bẩm báo tướng quốc sau Tào Mỗ mới đi vào đi. Tào Tháo từ chối nói, Tào đô úy chớ có như thế, nếu là để cho tướng quốc biết ngài bị ngăn ở ngoài cửa, lão nhân gia ông ta không phải lột chúng ta ra không thể. Chu Đan cười khổ nói, Tào đô úy, xin hỏi ngài trong tay đây là? Chu Đan cười làm lành nói, đây là Tào Mỗ muốn tiến hiến cho tướng quốc bảo đao, nếu là Tào Mỗ cầm không tiện, các ngươi liền thay Tào Mỗ cầm a. Văn Luân Tào Tháo trực tiếp tới sóng lấy lui làm tiến. Ai u, tiểu nhân lắm miệng. Tào đô úy chớ trách. Chu Đan vội vàng bồi tội nói, không sao, chỗ chức trách sao? Tào Tháo cười khoát tay áo, đa tạ Tào đô úy thông cảm. Chu Đan chắp tay nói, nhanh soát người à, lục soát kết thúc Tào Mỗ xong đi thấy tướng quốc vẫn chờ Tào Mỗ uống rượu đâu. Tào Tháo lên tiếng nói, Tào đô úy chớ có trêu ghẹo tiểu nhân, ngài đến tướng quốc phủ còn lục soát cái gì thân? Ngài nhanh đi gặp tướng quốc a. Chu Đan mặt mũi tràn đầy cười khổ, chắp tay thở dài, tốt ta, vậy liền đa tạ. Tào Tháo chắp tay hoàn lễ, Tào đô úy nói quá lời, ngài mời. Chu Đan không người nói. Tiến vào tướng quốc phủ sau, Tào Tháo còn đi không bao xa một gã hộ vệ liền tiến lên đón. Tào đô úy, tướng quốc phân phó tiểu nhân là ngài dẫn đường. Hộ vệ này nói rằng, làm phiên dẫn đường. Tào Tháo gật đầu nói, không dám nhận, ngài mời. Hộ vệ này vội vàng nói, đi vào đồng chắc chỗ bên ngoài gian phòng. Không đợi Tào Tháo đi vào, một hồi tiếng lẩm bẩm liền từ trong phòng truyền ra. Tướng quốc liền trong phòng, tiểu nhân cáo lui. Hộ vệ hành lễ rời đi. Hộ vệ sau khi rời đi, Tào Tháo mừng thầm không thôi, thầm nghĩ trong lòng trời cũng giúp ta. Nghĩ xong, Tào Tháo tượng trưng gõ cửa một cái, lại hô đồng chắc vài tiếng, nhưng trong phòng ngoại trừ tiếng lẩm bẩm bên ngoài lại không khác động tĩnh. Một lát sau, Tào Tháo nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Dương mắt nhìn lên, mặt hướng tường nằm nghiêng đồng chắc đưa lưng về phía Tào Tháo đang ngủ say. Cảm thụ được càng thêm mãnh liệt nhịp tim, Tào Tháo hít sâu một hơi, rón rén đi ra phía trước. Có sao nói vậy, kỳ thật đồng chắc chờ Tào Tháo cũng không tệ lắm, cửu khanh chức vụ cũng tức vị đồng chắc nói cho liền cho, hơn nữa còn muốn thu Tào Tháo làm nghĩa tử. Xác thực đồng chắc đối mỗi một cái vì hắn hiệu lực người đều rất tốt, nhưng tốt tới Tào Tháo loại trình độ này cũng không nhiều. Xin lỗi, muốn trách liền trách ngươi ngăn cản hắn thất phục hưng con đường a. Tào Tháo thầm nghĩ, lại lần nữa hít sâu một hơi sau, Tào Tháo chậm rãi rút ra thất tinh đao, hàn quang chói mắt chợt lóe lên. Tào Tháo ngưng thần nín hơi, đem mũi đao nhắm ngay đồng chắc hậu tâm. Đang lúc Tào Tháo chuẩn bị xuất đao thời điểm, đồng chắc đỗng nhiên trở mình một cái ngồi dậy, miệng bên trong nói lẩm bẩm, nào đó thế nào còn ngủ thiếp đi, mạng ta xong rồi. Tào Tháo không ngừng tiêu khổ, mồ hôi rơi như mưa, thầm hận chính mình vừa rồi vì sao muốn suy nghĩ lung tung chậm trễ thời gian. nhưng rất nhanh Tào Tháo liền phát hiện Đổng Trác cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thế là Tào lão bản liền tranh thủ thất tinh đao hướng trong vỏ đao nhét. Ngáp một cái, rủi rủi con mắt sau, Đổng Trác lúc này mới nhìn đến cầm trong tay lưới dao Tào Tháo. Bởi vì thời gian vội vàng, lúc này Tào Tháo còn chưa kịp đem thất tinh đao hoàn toàn thu hồi trong vỏ, kết cục này mặt biến hết sức khó xử. Mạnh Đức cầm trong tay lưới dao, ý muốn như thế nào? Đổng Trác sắc mặt cấp biến, lập tức cơ lấy đầu giường hoàn thủ đao che ở trước người. Nghe được Đổng Trác la lên, ngoài cửa thủ vệ bước đi như bay vào vào. Tào Tháo cũng không dãy rủa, tùy ý thủ vệ bắt hắn cho nhấn trên mặt đất, trong đó một tên thủ vệ tại đoạt đao thời điểm còn thuận tay cho Tào lão bản một cái thi đấu túi. Hai thanh hoàn thủ đao một tạ một hữu nằm ngang ở Tào lão bản trên cổ, nó hậu tâm chỗ còn chống đỡ nước cờ cây trường thương. Mạnh Đức, nào đó đợi ngươi thật là không tệ, ngươi vì sao muốn học những cái kia loạn thần tặc tử hành thích bản tướng quốc? Đổng Trác đau lòng nhức óc nói. Như thế hành vi, ngươi xứng đáng nào đó a? Đổng Trác gầm thét lên. Nghe thấy lời ấy, Tào lão bản muốn nói liền một câu, tướng quốc chớ nóng đội độc thủ, ngài nghe ta giảo biện, không phải. Giải thích. Tướng quốc ngài hiểu lầm. Tào Mỗ là đến cho ngài hiến đao a. Tào Tháo cười khổ nói. Ân. Cố Dánh. Đúng a, là có chuyện như vậy a. Đổng Trác như ở trong mộng mới tỉnh nói. Việc này quái nào đó ngủ mộng. Đổng Trác rất là lung tung nói. Còn đạp mặt lòn lấy làm gì? Mau đem Mạnh Đức nâng đỡ a. Các ngươi đều là người chết a. Đổng Trác gầm thét lên. Lơ ngơ bọn hộ vệ nghe xong tranh thủ thời gian thu hồi đao thương, đem Tào lão bản từ dưới đất lôi dậy. Lúc trước cái kia tiện tay cho Tào lão bản một bạt thai hộ vệ bị sợ hãi đến mặt xám như tro, cũng may trở về từ coi chết Tào lão bản chưa tỉnh hồn, không cùng hắn so đo việc này.